Đúng. Tôn Hằng đưa tay sờ nhẹ, vốn nên tinh tế, giòn nhẹ cây trúc, nhưng lại có như kim loại xúc cảm, thanh âm thông thấu mà xa xăm. Tôn Hằng trong bàn tay nếm thử hơi hơi phát lực, lại không thể để cho cái này cây trúc có một chút biến hình. Thậm chí, liền liền cái kia hơi mỏng cành lá, hắn đều xé rách không nát. Mặc kệ đây là vật gì, khẳng định rất chân quý. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, có lẽ, bọn hắn sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là vì vật này. Ừm. Nhị Nha ở phía sau trọng trọng gật đầu, cái kia Tôn đại ca, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, đào đi, mang về. Đào đi một cây cây trúc, cái này nghe vào tựa hồ rất dễ dàng, nhưng hai người động thủ, mới phát giác không chút nào đơn giản. Cái này cùng cây trúc, đao kiếm khó thương, liền xem như Tôn Hằng sức liều toàn lực cầm binh khí kích chặt, cũng không thương tổn mảy may, ngược lại tạo thành binh khí quan xoắn. Đành phải xuống đảo. Xuống đảo cũng không dễ dàng. Căn này thần kỳ cây trúc, sinh trưởng tại trong núi đá, cũng không biết có phải hay không Tôn Hằng ảo giác, tựa hồ nơi này nham thạch phá lệ cứng rắn. Vô số cây kim sắc xúc tu, tại trong núi đá kéo dài, gắt gao xâm nhập phía dưới ngọn núi. May mắn, kim sắc cây trúc sợi dễ nhỏ, còn có thể chặt cây động đậy. Trong động có đào móc đá núi dịu đục, hai người cầm lấy, một trận chém lung tung, phế đi nửa ngày công phu, mới tính đem căn này thần kỳ kim sắc cây trúc, từ trong núi đá bới đi ra. Chỉ bất quá. Rời đi đá núi sợi dễ về sau, căn này cây trúc sáng bóng vầng sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Bản thể kim hoàng, tựa hồ cũng thay đổi mở đi một chút. Không cần quay về doanh địa, trực tiếp đi thành trấn. Tôn Hằng chôn xong đổ đầy vàng bạc hồ gỗ, gánh cây trúc xuất hiện tại Nhị Nha bên người. Lúc này hắn, thân thể trước nay chưa từng có suy yếu, giống như một cái tràn đầy vết rách đồ sứ, đụng một cái liền nát. Trở lại doanh địa, vạn nhất cái kia Lôi Thiên Lai cũng như thân độc, muốn nuốt một mình, hắn đã không có sức hoàn thủ. Mà trở về thành trấn, lại có phương pháp có thể nghĩ. Ba ngày sau, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tím xanh Tôn Hằng cùng Bẩn Thịu Nhị Nha trải qua một đường buôn ba, xuất hiện tại Mai Sơn tiệm thuốc cửa hàng bên trong. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Nhị Nha mở ra cái kia thật dài bao khỏa, đem căn này thần kỳ cây trúc nộp lên cho nội vụ sư phụ Ngô Bạch Tham. Có nhiều người như vậy chứng kiến, nghĩ đến cũng không ai dám ra vẻ. Gần 800 niên phân kim linh trúc. Mai Sơn tiệm thuốc hậu viện. Trần Tứ Long mặt mũi tràn đầy kích động xoa xoa hai tay, cưỡng ép đè xuống thầm nghĩ phải lớn hống cảm giác hưng phấn, Ngô Bạch Tham, ngươi xác định. Hoàn toàn chính xác. Ngô Bạch Tham dâu bạc trắng đồng bền, là một vị tuổi trên 50 lão giả, cũng là tiệm thuốc trụ cột, mặc dù không thông võ nghệ, nhưng lại có một tay tinh xảo y y thuật. Lúc này hắn, chính hai tay run rẩy vớt ve trước người trên mặt bàn kim sắc cây trúc, trong mắt kích động, không thua kém một chút nào Trần Tứ Long. Vật này sinh tại trong núi đá. Nam thiên địa kim hành lực lượng mà sinh, trăm năm sinh một đoạn, kiên cố khó khăn phá vỡ, chính là thật thiên địa kỳ chân. Đáng tiếc, kim linh trúc mỗi một tiết thành thục thời khắc, đều sẽ sinh ra một chút trúc thực, thường nhân ăn vào, có thể cường kiện gân cốt, lực lớn vô cùng. Nội khí cảnh cao thủ ăn vào, một viên, có thể gia tăng trong vòng 10 năm lực, nơi đây lại là không có. Trúc thực. Trần Tứ Long trong mắt tinh quang lóe lên, Ngô sư phụ, như lời ngươi nói trúc thực. Sẽ có hay không có khả năng bị cái kia hai cái tiểu gia hỏa ngủ xuống? Sẽ không. Ngô Bạch Tham lắc đầu, nếu như tiếp qua 1-2 năm, căn này kim linh trúc đoạn thứ 8 liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó liền sẽ có trúc thực xuất hiện, nhưng trước mắt dù sao còn không có trưởng thành, không có khả năng kết xuất trúc thực. Mà trúc thực 1 năm liền sẽ rơi xuống, 10 năm liền sẽ mục nát, nếu như không có tiên gia thủ đoạn, trước kia cũng không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Tiên gia. Tiên gia A. Nghe được tiên gia hai chữ này, Trần Tứ Long thân hình dừng lại, trong mắt lộ ra sốt ruột, tiếc nuối, nhu mộ các loại cảm xúc. Tất cả nghe qua hai chữ này người, đều hiểu bọn chúng đại biểu cho cái gì. Chấp sự. Ngô Bạch Tham nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tứ Long, hai con ngươi nhắm lại, chỉ có thiên niên phân linh vật, mới có thể lấy được một cái bái nhập tiên gia nhập môn danh lạch, ngươi phải hiểu được. Ta biết. Trần Tứ Long sắc mặt trầm xuống, biết rõ đối phương là đang nhắc nhở chính mình, không cần đối diện trước linh vật sinh ra vọng tưởng. Ta cái này cho nhị phu nhân truyền tin, có này linh vật cống hiến, chắc hẳn nhị phu nhân cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngô Bạch Tham gật đầu cười khẽ, đúng vậy. Hắn có tự mình hiểu lấy, loại vật này, không phải hắn đủ tư cách chạm, thậm chí, liền liền Trần Tứ Long, cũng không đủ tư cách. Thất phu vô tội, hoài bích tội. Loại vật này, thả ở trong tay bọn họ, chỉ là một cái mầm thai vạn, hay là sớm dâng lên đi, đến ổn thỏa. Phần phật. Một lát sau. Một cái chim ưng mang theo Trần Tứ Long thư tín, từ Mai Sơn tiệm thuốc đằng không mà lên, xẹt qua trời cao, thẳng đến nơi xa Trần quận mà đi. Chim ưng tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm, đối người khác tới nói xa xôi trần quận, này phi cầm không cần một ngày liền tới. Tiệm thuốc hậu viện một gian trong phòng khách, Tôn Hằng chính dựa vào khung cửa sổ, nhìn xem trên bầu trời cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng xám, lặng im bất động. Ở trước mặt hắn, Thạch Thiếu Du chính cho hắn dụng tâm bắt mạch, nhắm mắt trầm tư. Thật lâu, hắn mới buông xuống Tôn Hằng cổ tay, mở hai mắt ra, trong mắt đều là bất đắc dĩ, ngươi thương thế rất nặng. A. Nhị Nha che miệng kêu sợ hãi. Ngươi trước tiên chớ vội kinh hoàng. Tôn Hằng hướng phía Nhị Nha khoát tay, lại nhìn về phía Thạch Thiếu Du, mặt không đổi sắc, nói thế nào. Mặc dù nhà mình biết chuyện nhà mình, nhưng mấy năm này Tôn Hằng cũng không có thời gian học tập y y thuật, đối thế nào thi châm dùng dược, kém xa Thạch Thiếu Du hiểu rõ. Thạch Thiếu Du ngược lại là thật bội phục Tôn Hằng định lực, phối hợp một chút ngôn ngữ, mới chỉ hoan âm thanh mở miệng, trên tay ngươi tổn thương đã gặp bạch cốt, tu dưỡng khôi phục, thế nào cũng cần một hai tháng thời gian. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghiêm trọng hơn là trong cơ thể ngươi thương thế, ngươi ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngươi về sau tình trạng cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Nhị Nha hai mắt ngẩn ngơ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Thạch Thiếu Du, ngươi không cần hù dọa ta à, Tôn đại ca không có việc gì. Ngũ tạng bị hao tổn, rất khó chữa trị. Thạch Thiếu Du thở dài, ta cũng không có biện pháp tốt. Bất quá, ta sẽ thỉnh giáo một chút Ngô sư phụ, cố gắng, hắn sẽ có biện pháp. Kéo kẹt. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một mặt hiền lành Ngô sư phụ cất bước đi vào, thế nào, các ngươi nâng lên ta rồi. Ngô sư phụ. Ba người vội vàng đứng lên, hướng phía người tới khom mình hành lễ. Miễn đi miễn đi. Ngô Bạch Tham nhẹ nhàng khoát tay, đem Tôn Hằng án hội chỗ ngồi, trên người ngươi có tổn thương, cũng không cần lộn xộn. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tay nắm lại Tôn Hằng mạch đập. Ừm, tổn thương xác thực rất nghiêm trọng. Kỳ quái, loại thương thế này, giống như là phục dụng hổ lang chi dược hao tổn rất lớn thân thể. Ngô sư phụ. Nhị Nha ở một bên nhỏ giọng mở miệng, ngài nhất định có thể chữa khỏi đi. Ha ha. Ngô Bạch Tham khẽ vuốt chính mình sợi râu, cười nhạt một tiếng, chỉ là có thể trị hết, bất quá cần một đoạn thời gian mà thôi. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi vận khí tốt, bình thường những thuốc này, là không thể nào dùng ở trên thân thể ngươi. Tôn Hằng chống lên thân thể, ở đây chắp tay, đà tạ Ngô sư phụ. Ừm. Ngô Bạch Tham không chút khách khí nhẹ gật đầu, thật tốt dưỡng đi, ta đi lấy dược, hai ngày nữa, có khả năng sẽ có quý nhân triệu kiến ngươi. Rõ. Tôn Hằng gật đầu, trong lòng cũng là buông lỏng. Chỉ bất quá, Ngô Bạch Tham lời nói quý nhân, xa so với hắn tưởng tượng đến phải sớm. Ngay tại ngày đó đêm khuya, một tiếng to rõ ưng gáy, xé rách trời cao, cuốn lên kình phong gào thét, trong đêm tối, hướng phía Mai Sơn tiệm thuốc phương vị bay tới. Du Linh Thương Lưng, là trong ba người đến. Trần Tứ Long thanh âm từ hậu viện vang lên, giấy lên đống lửa, tất cả mọi người, theo ta tham kiến người tới. Chương 50, Đại Ngã Bi Thủ. Mai Sơn tiệm thuốc theo Trần Tứ Long một tiếng hô quát, trong nháy mắt giấy lên từng cây bó đuốc, thời gian qua một lát, liền đem nơi đây chiếu rọi sáng như ban ngày. Hô! Trên không kình phong gào thét, mắt thường chỗ xem nơi, một cái bóng đen lượn quanh không xoay tròn, đúng là trong nháy mắt liền đem hơn nửa bó đuốc cho quạt diệt đi qua. Vẽ vời thêm chuyện. Hư lạnh một tiếng, dù cho thanh âm kia trung gian kiếm lời nén giận ý, vẫn như cũ lộ ra cỗ trực thấu lòng người mềm mại đáng yêu, khiến lòng người rung động, đem người tất cả giải tán, Trần Tứ Long ở nơi nào. Thanh âm hạ xuống, một đầu to lớn phi cầm ngay tại giữa không trung thu nạp hai cánh, rơi vào trên quảng trường. Đây cũng là một đầu diều hâu, nhưng lại đại xuất kỳ. Dù cho thu nạp hai cánh, nó cũng chừng dài một trượng, nó lông vũ rất đen, đen như mực, cơ hồ cùng bóng đêm lăn lộn làm một thể, hào không thấy được. Nhưng nó cái kia ánh mắt sắc bén, cường tráng thân hình, sắc bén cái vớt, đều để người vô pháp coi nhẹ nó tồn tại. Có thuộc hạ. Nghe được thanh âm kia, Trần Tứ Long thân hình run lên, vội vàng tiến lên một bước, đồng thời hướng về sau thu về, đều trở về. Hôm nay chuyện, nếu ai nói nhiều một câu, liền đợi đến hạ táng đi. Tuy nói câu nói này có bị thai mà đi trộm chuông chi ngại, nhưng có Trần Tứ Long mở miệng, người khác sợ cũng không có can đảm hỏi nhiều nói gì nhiều. Tại Mai Sơn tiệm thuốc bên trong, Trần Tứ Long chính là trời. Đi. Tại cái kia diều hâu phía sau lưng, hai thân ảnh như là như ảo ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Tứ Long bên người, mang ta đi nhìn vật kia. Trên người hai người này bảo bọc màu đen mạng che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mạo, nhưng từ dáng người bên trên nhìn, xác nhận hai vị nữ tử. Rõ. Trần Tứ Long đem đầu một ít, không dám nhìn hướng người tới, dẫn hai người hướng thư phòng mình bước đi. Một lát sau, thư phòng nổi lên ánh nến. Diều hâu trên lưng hạ xuống hai người, cũng xốc lên mạng che mặt, lộ ra một đôi hoàn toàn khác biệt lại đều có phong nghi nữ tính khuôn mặt. Phía trước người kia, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người nở nang vừa đúng, chính là Tam Hà Bang bang chủ nhị phu nhân, người giang hồ xưng Nhuyễn Hồ Điệp Thẩm Điệp Lan. Sau lưng người kia khuôn mặt còn lộ ra ngây ngô, tuổi tác không lớn, nhưng đã là một cái mỹ nhân phôi, dáng người cao gầy, gánh vác bảo kiếm, tự có một cỗ hiệp nữ phong phạm, lại là Tam Hà Bang phó bang chủ Nguyễn Thiên Quảng con gái Nguyễn Nguyên Hương. Lụa đen phía dưới là hai người hoa mỹ quần áo, cùng hai người so sánh, một mực thân mang gấm vóc, sinh hoạt nghiên cứu Trần Tứ Long, tựa hồ lập tức liền thành nông thôn đổ nhà quê. Nhị phu nhân. Trần Tứ Long cung thân, từ gian phòng trong phòng tối mang tới một cái thật dài hộp gỗ, tại trước mặt hai người nhẹ nhàng mở ra. Đinh. Thẩm Điệp Lan bấm tay gảy nhẹ, một đạo sắc bén kình khí đâm vào trong hộp gỗ cái kia kim hoàng cây trúc bên trên, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Không tệ, đúng là kim linh trúc. Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, gian phòng tựa hồ cũng hơi hơi sáng lên, nàng cái kia bởi vì kích động mà qua lại nhấp nhô bộ ngực, càng làm cho Trần Tứ Long giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn. Thẩm Di, có căn này kim linh trúc, thiên hùng đệ đệ liền có thể bái nhập Âu Dương gia. Đến lúc đó, ngài trong bang liền sẽ lại phải một cái cường viện, rốt cuộc không cần nhìn đại phu nhân sắc mặt. Nguyễn Nguyên Hương mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, như chuông gió. Đúng vậy a. Thẩm Điệp Lan tiện tay vung lên, cái kia trong hộp gỗ kim linh trúc liền tự động nhảy tại trong bàn tay nàng, nhẹ nhàng chảy xuống, trong phòng lúc này tản ra kim quang. Đáng tiếc, loại vật này không thể làm hạ lễ đưa cho Âu Dương lão gia tử, bằng không phu quân cũng có thể tại lão gia tử trước mặt lộ một chút mặt. Thiên hùng đệ đệ đại biểu chính là bang chủ. Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ mở miệng, có hắn tại, đồng dạng có thể để cho Tam Hà bang danh tự chuyển đến Âu Dương gia. Hai người mở miệng, ngươi một lời ta một câu, không để ý chút nào Trần Tứ Long. Trần Tứ Long cũng một mực không người đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Với hắn mà nói, hai người nói những cái kia, cách hắn quá xa. Âu Dương gia hắn cũng đã được nghe nói. Chính là một cái tiên gia hào môn, có tiên pháp truyền thừa, quyền thế rộng lớn, thẳng bức Đông Dương phủ phủ nha. Đông Dương phủ phía dưới các đại môn phái, bang hội, đều muốn nghe hiệu lệnh, lệnh phủ phía dưới, không dám không theo. Nghe nói, Âu Dương lão gia tử quá năm liền sẽ hơn trăm tuổi đại thọ, vì cho hắn mừng thọ, toàn bộ Đông Dương phủ đô bắt đầu chuyển động. Trần Tứ Long. Thẩm Điệp Lan khẽ vướt kim linh trúc nửa ngày, mới đem nó thả lại hộp gỗ, hướng phía Trần Tứ Long nhìn lại, ngươi làm không tệ. Trần Tứ Long nghe vậy, trực tiếp một mặt kích động quỳ xuống mở miệng, đây là thuộc hạ phải làm. Có thể vì nhị phu nhân hiệu lực, là thuộc hạ phúc khí. Nhìn xem Trần Tứ Long, Thẩm Điệp Lan cũng là một mặt hài lòng. Nhớ ngày đó, vì cùng đại phu nhân tranh đoạt quyền thế, nàng không tiếc tự hạ thân phận, lôi kéo một chút đại phu nhân trướng mắt địa phương nhỏ, tiểu nhân vật. Bây giờ xem tới, cái này một nước, lại là thật đi đúng rồi. Nếu không, thứ này bên trên hiến bác phái, làm sao lại dùng tại nhà mình trên người con trai. Phải biết, bang phái đồ vật, liền xem như bang chủ cũng không thể làm độc đoán. Huống chi, bang chủ cũng không chỉ có một đứa con trai. Ngươi mặc dù làm không tệ, nhưng lại quá bất cẩn, chuyện này nếu như truyền đến trong bang, coi như sẽ không đơn giản như vậy. Tán dương qua đi, Thẩm Điệp Lan tiếng nói chính là nghiêm một chút, ta không hy vọng người khác biết rõ chuyện này, riêng là mấy ngày gần đây nhất, không thể để cho trong bang nhận được tin tức. Nhị phu nhân yên tâm. Trần Tứ Long sắc mặt siết chặt, túc âm thanh mở miệng. Biết rõ tin tức này cũng không có nhiều người, ta sẽ xem thật kỹ ở bọn hắn. Ừm. Thẩm Điệp Lan hài lòng nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hiện tại, đem tình huống nói cho ta một chút đi, cái này đồ vật, là thế nào được đến? Rõ. Trần Tứ Long túi đầu xác nhận, đem Tôn Hằng trong miệng nói tới chuyện đã xảy ra, thêm chút cải biến, từng cái nói tới. Đương nhiên, lúc đó tự nhiên không thể thiếu tăng thêm một chút chính hắn công lao. Hắn nữ nhi nữ tế còn tại quận thành trong bang lan lộn. Chính mình cũng không thế nào hài lòng Thanh Dương trấn vắng vẻ hoang vu, còn cần mượn cơ hội này chuyển địa phương. Nửa ngày qua đi, Thẩm Điệp Lan hài lòng nhẹ gật đầu, không cần Trần Tứ Long mở miệng, đã sớm cho hắn kế hoạch tốt chính hắn cùng nhà hắn người về sau đường đi. Đối với cái này, Trần Tứ Long tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Ta muốn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ một người tới. Thẩm Điệp Lan chắp hai tay sau lưng, trong thư phòng chậm rãi mà đi, ngươi đi chuẩn bị hai gian khách phòng. Mặt khác, Nguyên Hương, ngươi giúp ta nhìn xem cái kia hai cái hai đến kim linh trúc tiểu gia hỏa. Hỏi bọn họ một chút muốn cái gì, thưởng. Vâng, phu nhân. Một bên Nguyễn Nguyên Hương không người xác nhận. Ban đêm hôm ấy động tĩnh, cũng không kinh động Tôn Hằng. Hai tay của hắn bị băng bó một vòng lại một vòng, động đậy không tiện, lại phục dụng dược dịch, cần tĩnh dưỡng, cũng không đứng dậy. Ngày thứ hai. Kéo kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, một mặt kính cẩn nhị nha dẫn một người tiến nhập trong phòng. Tôn Hằng trên giường khẽ ngẩng đầu. Liền thấy một cái xinh đẹp khuôn mặt đập vào mi mắt. Đây là một vị cùng xinh đẹp tiểu cô nương, tuổi tác hẳn là cùng mình không sai biệt lắm, làn da non mịn, hai mắt có thần, quần áo cũng là thiếp thân tinh mỹ, cùng làn da thô ráp, hai mắt vô thần nhị nha hoàn toàn khác biệt. Tôn Hằng trước kia còn gặp qua một cái dạng này người, gọi Mạnh Thu Thủy, so trước mặt vị này còn muốn thành thục, chỉ bất quá để lại cho hắn ấn tượng cũng rất không tốt. Tôn đại ca. Nhị nha dẫn đối phương đi tới Tôn Hằng phía trước cửa sổ, hướng phía Tôn Hằng mở miệng, vị này là quận thành đến Nguyễn Nguyên Hương Nguyễn tiểu thư. Nguyễn tiểu thư. Tôn Hằng dễ rủa lấy đứng dậy. Nếu bị thương, cũng không cần đi lên. Nguyễn Nguyên Hương tố thủ đặt nhẹ, một cô vô hình lực đạo, liền nhẹ nhàng lạc trên người Tôn Hằng. Chân khí. Tôn Hằng há to miệng, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chân khí thần kỳ, hơn nữa còn là đến từ một cái rất có thể còn không có chính mình lớn nhỏ cô nương trên thân. Nguồn sức mạnh này cũng không lớn, nhưng loại thủ đoạn này, lại cực thần kỳ. Các ngươi hai đến Kim Linh Trúc, theo quy củ, trong bang muốn cho các ngươi khen thưởng. Nguyễn Nguyên Hương nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt có chút hờ hững, mang theo cố cao cao tại thượng ý vị, ngươi muốn cái gì, trước tiên nói một câu, nếu như có thể lời nói, ta có thể trực tiếp đáp ứng. Tôn Hằng đã thành thói quen loại ánh mắt này, cũng không để ý, lực chú ý lúc này liền bị đối phương trong miệng hứa hẹn hấp dẫn lấy. Một bên nhị nha điên cuồng nháy mắt, tựa hồ muốn cho Tôn Hằng nói một cái cùng nàng đồng dạng đáp án. Thế nhưng, nàng biểu lộ quá mức phức tạp, Tôn Hằng chưa thể lý giải, đành phải lựa chọn không nhìn. Nguyễn tiểu thư, hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nói đến trong lòng mình rất muốn nhất đồ vật, ta ưa luyện võ, trong bang có thể hay không ban thưởng ta một môn võ kỹ? Ân, nếu như có thể mà nói, uy lực càng lớn càng tốt. Nha. Nguyễn Nguyên Hương lông mày gảy nhẹ, hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Tôn Hằng, bất quá trầm tư khoảng khắc, nàng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Ta chỗ này có một môn đại ngã bi thủ, uy lực coi như không tệ, chờ sau đó ta sẽ viết tay một phần cho ngươi. Bất quá, nhớ lấy. Môn này võ nghệ chính là trong bang làm ra đặc thù cống hiến mới có thể thu hoạch được, không phải truyền ra ngoài. Nếu không, thử. Vâng, Nguyễn tiểu thư. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, nền tảng bắt đầu. Tôn đại ca, ngươi sao có thể muốn võ công vậy? Đợi cho Nguyễn Nguyên Hương rời đi về sau, nhị nha một mặt khó thở, tại Tôn Hằng trước giường đi qua đi lại, gấp giọng mở miệng, ngươi, ai? Nàng bộ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, để cho Tôn Hằng nhịn không được bật cười. Thế nào? Ta chọn võ công có cái gì không đúng? Hắn dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ nhìn xem nhị nha mở miệng. Đúng rồi, ngươi muốn lại là cái gì? Cơ hội, một bước lên trời cơ hội a. Nhị nha hai tay một cước đạp mạnh mặt đất, nhị phu nhân bên người khẳng định cần người phụ dưỡng, chúng ta có thể mượn cơ hội cùng nhị phu nhân nhờ vả chút quan hệ. Chỉ cần đi theo nhị phu nhân, được nàng niềm vui, về sau ngươi muốn cái gì công phu không thể a. Nhị phu nhân. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên nghe nói qua người này, bọn hắn Thanh Dương trấn Mai Sơn tiệm thuốc, chính là nhị phu nhân nhất hệ người. Nhìn xem nhị nha, Tôn Hằng ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới nhị nha có thể nghĩ nhiều như vậy, cho nên, ngươi muốn làm nhị phu nhân bên người thị nữ. Nhị nha lựa chọn có thể nói là 10 phần thông minh, hiểu được nắm chắc cơ hội, mượn nhờ quý nhân thế, nhanh chóng tăng lên thân phận của mình địa vị. Bất quá Tôn Hằng cùng nàng khác biệt, không thích, cũng không có khả năng ỷ lại người khác, với hắn mà nói, hay là thật tăng cường thực lực mình nhất là thực sự. Lại nói, đại nhân vật mặc dù có thể che đậy mưa gió, bảo hộ nhất thời bình an. Nhưng đại nhân vật cũng chưa chắc không có phiền não, một cái bấp bênh, nhị phu nhân khả năng không có việc gì, bên người nàng tiểu nhân vật sợ sẽ phải bị tác động đến, gặp tai vạ. Mà không có thực lực, đối mặt cao tầng thứ nhẹ chiếp, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Ta ngược lại là muốn. Nhị nha chân mày rủ xuống, mặt mang vẻ bại, đáng tiếc nhị phu nhân có chút chướng mắt ta, chỉ là để cho ta trở về tại nàng trong nội viện đánh một chút hỗn tạp, tính không được chính xác thị nữ. Dạng này cũng không tệ. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tại nhị phu nhân bên người, thời gian khẳng định so ở chỗ này tốt hơn chút, cũng có thể có bao nhiêu một chút đừng ra. Là như thế này không sai. Nhị nha biểu lộ có chút nhăn nhó, lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng, thế nhưng là, Tôn đại ca ngươi lúc nào thì mới có thể đi quận thành A. Nàng muốn đi theo nhị phu nhân đi quận thành, ở chỗ này, duy nhất không bỏ chính là Tôn Hằng. Ta. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần thay ta quan tâm, ta cũng sẽ đi quận thành. Chỉ bất quá lại so với ngươi muộn một chút. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi đã tại quận thành đứng vững góc chân, ta còn muốn dựa vào ngươi cũng nói không chính xác. Ừm. Nhị nha trọng trọng gật đầu, vẻ mặt thành thật, Tôn đại ca, ta sẽ cố gắng. Tôn Hằng cười khẽ, không biết có thể. Xế chiều hôm đó, Nguyễn Nguyên Hương lần nữa đi tới Tôn Hằng dưỡng thương gian phòng, lấy ra một bản viết tay quyển sách. Chính là nàng đáp ứng đại ngã bi thủ. quyển sách bên trên kiểu chữ xinh đẹp, còn có mực nước mùi thơm ngát bay tới, xác nhận nàng vừa mới viết hoàn tất. Trừ cái đó ra, lại còn có ngoài định mức khen thưởng. Đây là 10 hạt bồi nguyên đan, có thể tẩm bổ nhục thân, cường kiện thân thể. Nguyễn Nguyên Hương mặt không biểu tình hướng Tôn Hằng ném tới một cái bình sứ, ngươi bây giờ trên người có tổn thương, vừa vặn phục dụng 2 hạt, cũng có thể nhanh lên dưỡng tốt thân thể. Đa tạ Nguyễn tiểu thư. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, Tôn Hằng vội vàng cảm ơn, tại chỗ liền phục một hạt. Nguyễn Nguyên Hương nói tới bồi nguyên đan một hạt có đậu phộng gạo lớn nhỏ, toàn thân tròn đục, thành màu đen, mở ra bình sứ, còn có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Nghe ngóng, đông cảm thấy phân chấn. Đan dược vào bụng, lúc này hóa thành quần quận dòng nước ấm, tuôn hướng thân hình các ngõ ngách, từ dưỡng nhục thân. Riêng là ngũ tạng bộ vị, nóng hừng hực không ngừng hướng ra ngoài tản ra năng lượng, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mình phát sinh to lớn biến hóa. Cánh tay hắn nơi vết thương bắt đầu ngứa, mới tăng huyết nục, chậm rãi bổ khuyết lấy nguyên lai miệng vết thương. Tổn thương nội tạng, tại dược lực tác dụng dưới, nhanh chóng phục hồi như cũ, tại Tôn Hằng dự tính bên trong, nguyên bản cần hơn tháng thời gian mới có thể tốt thương thế, hiện tại sợ là 3 ngày liền có thể chữa trị. Trừ cái đó ra, viên đan dược này còn có thể để cho nhục thân thay đổi mạnh mẽ. Nếu như phục dụng loại đan dược này luyện võ mà nói, một hạt đan dược, sợ là liền có thể đỉnh Tôn Hằng trước kia nửa tháng khổ luyện. Mà Tôn Hằng tiến độ, đã là viễn siêu thường nhân. Khó trách Nguyễn Nguyên Hương tuổi còn trẻ liền đã tiến giai nội khí cảnh giới, chỉ là loại này tài nguyên chống chất, liền xa so với Tôn Hằng thiên phú mạnh hơn nhiều nhiều. Đợi đến Tôn Hằng từ dược lực trong rung động tỉnh táo lại, bên ngoài sắc trời đã tối, Nguyễn Nguyên Hương càng là đã sớm rời đi. Bên giường trên bàn trà có đồ ăn còn có nhiệt lượng thừa. Ăn như hổ đói đem thức ăn càn quét không còn, Tôn Hằng ngồi thẳng lên, cầm sách lên quyển chậm rãi đi tới gian phòng bàn đọc sách trước đó. Thập tam hoành luyện. Đại ngã bi thủ. Thân thể đã không có gì đáng ngại, cái này 2 môn công phu, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Thập tam hoành luyện Tôn Hằng đã được mấy ngày nay không có việc gì thời điểm hắn đều tại trong đám chìm, trong đầu âm thầm diễn tập. Đây là một môn 10 phần cao minh ngạch công. Đem thân thể chia làm 13 cái bộ vị. Thiết đầu, thiết quyền, thiết tý, thiết bối, thiết thối vân vân. Có thể kiêm tu một bộ phận, cũng có thể toàn tu, một khi toàn bộ tu thành, chính là đại thành thập tam hoành luyện. Môn này ngạnh công, không chỉ là giai đoạn luyện thể công phu, lại còn có nội khí cảnh giới đến tiếp sau. Nội luyện tinh khí thần, ngoại luyện gân xương da. Gia chỉ chân khí về sau, môn này ngạnh công còn có thể nâng cao một bước, xé xác hổ báo, vỡ bia nước đá hoàn toàn không đáng kể. Mà lại nhục thể kháng tính tăng nhiều, nghĩ đến ví như lúc trước sao đại hán có thể đến cảnh giới này, cũng chưa chắc sẽ bị hạ độc chết. Đến một bước này đại thành, chính là thập tam hoành luyện không hư hỏng thân. Đây là Tôn Hằng trên tay mạnh nhất công pháp, thậm chí có thể đang luyện thể giai đoạn liền cùng nội khí cao thủ chống lại. Duy nhất khuyết điểm, chính là tu luyện chậm chạp, thấy hiệu quả chậm hơn, như không phải thiên phú, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tuyệt khó khăn đại thành. Nhưng những này, đối Tôn Hằng tới nói, cũng không tính vấn đề. Mà đại ngã bi thủ, đồng dạng là một môn cực kỳ cường hãn võ học, một khi tu thành, liền có thể trưởng như đá mài, không gì không phá. Công pháp này trưởng lực hung mãnh, cũng có thể theo nhục thân cường độ tăng lên uy năng, nếu như thân thể ngươi đủ mạnh, liền xem như nội khí cảnh giới cao thủ, cũng có thể một trưởng đánh chết. Bên trong quan khiếu, hắn mới vừa vặn đắc thủ, còn không rõ. Võ mãng viên công đã đại thành, nhục thân cường độ không sai biệt lắm chính là thân độc nói tới nhục thân viên mãn. Người bình thường. Dưới loại tình huống này trải qua 2 năm, chờ đến khí huyết sung túc, liền có thể xung kích một chút nội khí cảnh giới. Bất quá, từ thân độc trong lời nói nhìn, đơn độc mãng viên công đại thành, cũng không thể tiến giai nội khí cảnh, hoặc là nói, tiến giai khả năng quá nhỏ. Đối với cái này, Tôn Hằng suy đoán là, mãng viên công đối nhục thể tăng phúc cũng không đủ tiến giai nội khí cảnh cần thiết. Cái này cũng rất bình thường, mãng viên công dù sao chỉ là một cái luyện thể hàng thông thường. Mãng viên công đại thành cũng không đại biểu cường độ thân thể đạt đến cực hạn. Bất quá, đối với cái này Tôn Hằng cũng không lo lắng. Không đề cập tới đồng tử công gia trì, liền xem như bình thường mãng viên công, Tôn Hằng cũng có nắm chắc đem chính mình nhục thân cường độ tăng lên tới thân độc gấp 2 cường độ. Người khác tập võ, võ học đại thành tựu đại biểu cho không có tiến độ, mà hắn lại có thể cảm giác được chính mình nhục thân chỗ bạc nhược ở nơi nào, thế nào tăng lên, để cho võ nghệ trình độ lớn nhất tăng phúc thân thể. Mà có đồng tử công. Thập tam hoành luyện cái này 2 môn võ học, Tôn Hằng tuyệt đối có nắm chắc đem chính mình thể năng tiềm lực triệt để kích phát. Đến lúc đó, chính mình có thể đạt đến mạnh cỡ nào, chính hắn cũng tưởng tượng không đến. Chương 52, Thiên Đao Môn. Bóng đêm càng đen, Mai Sơn tiệm thuốc đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tôn Hằng gian phòng bên trong, đèn đuốc đã diệt, nhưng hắn bản thân cũng không ngủ say, ngược lại hai mắt có thần, tinh thần phấn chấn hoạt động gân cốt. Xách hông, run vai, tay chân run rẩy, một cỗ tê dại lực đạo theo hắn động tác du tẩu toàn thân. Hừ, ha, tiếng vang phát ra từ ngực bụng ngũ tạng, chấn động quanh thân, sóng âm cũng không ra hắn ra, chỉ ở thân thể nội bộ quanh quẩn. Đây là thập tam hoành luyện đặc thù nội tráng công phu, thông qua sóng âm chấn động, giặt toàn thân, kỹ pháp tinh diệu, để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, phương pháp này cũng không phải người người có thể luyện, hơi không cẩn thận, tráng thể kiện thân không thành, ngược lại sẽ tổn thương tự thân. Thường nhân tu luyện, ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ tổn thương nội phủ, chỉ có thể ở không ngừng tích lũy sai lầm bên trong dần dần nhập môn. Không chỉ là nội tráng công phu, môn công phu này ngoại luyện pháp môn cũng là như thế. Thông qua ngoại vật tôi luyện, cường tráng thân hình, người hạ thủ khó tránh khỏi sẽ có không biết nặng nhẹ thời điểm, thụ thương không thể tránh được. Tại thập tam hoành luyện phía sau, vì thế đặc biệt ghi lại mấy loại uống thuốc ngoại dụng dược vật phương pháp luyện chế. Hiển nhiên, không có dược vật phối hợp, cứng cỏi nghị lực, thường nhân căn bản không luyện được thập tam hoành luyện. Trừ phi, tu luyện môn công phu này người, cũng cùng Tôn Hằng, có đối nhục thân không gì sánh kịp cảm giác lực. Đối người khác mà nói rất khó nhập môn ngành công, đối Tôn Hằng mà nói, cũng bất quá là nhiều mấy lần nếm thử quan hệ. Giống như lúc này, bất quá thời gian vài ngày, hắn liền đã tìm được chính xác phương pháp tu luyện, đem thập tam hoành luyện đi lên quỹ đạo. Luyện công trên đường, Tôn Hằng thân pháp biến đổi, từ nguyên lai chậm chạp thư giãn, hóa thành cương mãnh hùng hậu. Đại ngã bi thủ, chân đạp đại địa, thân như ông đan, toàn thân lực lượng hội tụ hai tay, mỗi một lần đưa tay vỗ tay, đều mang tràn trề đại lực, trưởng kinh nội ẩn, uy thế lại là mười phần. Hô! Một đoạn thời khắc, Tôn Hằng tay phải đột nhiên vừa tăng, cánh tay cơ bắp nô lên, đen gân xanh nhìn qua cực doa người, đơn trưởng ép xuống, trước người mét chỗ hư không đột nhiên cuốn lên một cỗ hình đinh ốc khí chẳng. Ma trưởng đại xuất bi. Một trường này, lực phát sinh eo chân, sức lực đi toàn thân, như là một cái cự đại cối xay đang điên cuồng xoay tròn. Một trường lực lượng, đủ để đem một cái nam tử trưởng thành tại chỗ đánh ngực bụng hóa thành một đống xoắn nát thịt não. Hô! Thu trưởng bình tức, Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hài lòng mỉm cười. Môn này đại ngã bi thủ, cuối cùng là nhập môn. Về phần thập tam hoành luyện, hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng quay người từ trên bàn sách xuất ra một cái bình xứ, từ đó đổ ra hai hạt đan dược đi ra. Chính là bồi nguyên đan. Tay vừa nhấc, đầu dương lên, tiết hầu nhấp nô, đan dược đã là hóa thành một dòng nước ấm, rơi vào thể nội. Vâng! Cuồng bạo nhiệt khí từ đan điền tuôn ra, phóng tới toàn thân. Hàng long phục hổ, tu khí tọa thiền. Tôn Hằng ánh mắt kiên định, thân hình liên biến, trong nháy mắt diễn hóa thập tam hoành luyện tụ khí rèn thân pháp cửa, đem cỗ này nhiệt lực dẫn đạo hướng hắn muốn bọn chúng đến địa phương. Phúc, phúc, giống như bọt khí nâng lên thanh âm vang lên, ngay tại Tôn Hằng bên ngoài thân phía trên, từng cái trứng chim cút lớn nhỏ nâng lên không ngừng toát ra, lại tại Tôn Hằng dẫn đạo phía dưới lần lượt tản đi. Lúc này trang cảnh có chút dọa người, Tôn Hằng giống như một cái tràn đầy nâng lên quốc, thân hình vặn mèo, nhiệt khí phun trào, để cho hắn da thịt đỏ bừng, càng có một cỗ khói trắng chậm rãi từ thân thể của hắn bên trên toát ra. Thập tam hoành luyện, bão bảng thủ công. Bị nhiệt khí bốc hơi, Tôn Hằng ý thức cũng có chút mơ hồ, chỉ có tinh thần, cũng tất cả đều đắm chìm trong thập tam hoành luyện bên trong. Trong mông lung, hắn nhục thân phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, tránh thoát một loại nào đó trói buộc, một loại hoàn toàn mới cảm ngộ, lặng yên nổi lên trong lòng. Thập tam hoành luyện, nhập môn. Ào ào ào. Đắm chìm trong công pháp đột phá bên trong Tôn Hằng, lúc này ngũ quan cảm giác đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái, bên ngoài cái kia tia kỳ quái tiếng vang, cũng không có chạy ra lô thai hắn. Ừm. Người nào? Còn không có đợi hắn làm ra phản ứng, nơi xa một gian trong phòng khách, đã vang lên một tiếng kiểu tra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tôn Hằng vội vàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài đi, liền thấy giữa thiên địa, đột nhiên chợt hiện vô số đạo kiếm ảnh. Cái kia từng đạo kiếm ảnh, phảng phất hội tụ ánh trăng tinh hoa, xuất hiện một khắc này. Trong bóng đêm tất cả mọi thứ đều trở tối nhạt, chỉ có cái kia lóa mắt kiếm ảnh, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Chỉ là nhìn cái kia đạo đạo kiếm ảnh, Tôn Hằng liền không nhịn được hai mắt nheo lại, nhục thân căng cứng. Vẹn vẹn xa xa quan sát, thân thể của hắn vậy mà liền có cô nhói nhói cảm giác, nếu như trực diện kiếm kia ảnh mà nói, sợ là tại thứ nhất thời gian, chính mình liền sẽ bị bắn trụm thành thủng trăm ngàn lỗ. Tôn Hằng nguyên bản bởi vì công pháp đột phá, võ nghệ có thành tựu đắc ý tâm tình, tại kiếm ảnh này phía dưới cũng là không còn sót lại chút gì. U Nguyệt kiếm, ngươi là Nguyễn gia người. Bị kiếm kia ảnh bao phủ, là một cái che mặt người áo đen, tại người áo đen bên cạnh, còn có một đầu to lớn diều hâu thi thể. Xem ra, vừa rồi tiếng vang, chính là H.I.G. nhân kia giết chết Du Linh Thương Ưng lấy ra động tĩnh. Mà chạy xuống xuất kiếm ảnh người, đúng là kia niên kỷ nho nhỏ Nguyễn Nguyên Hương. Kiếm ảnh bay tán loạn, uy thế dọa người, nhưng này người áo đen lại vẫn còn dư lực mở miệng, thậm chí liền liền bên hông bội đao cũng không rút ra, chỉ là tại kiếm ảnh bên trong tả hữu đằng na, không ngừng né tránh. Người đến người nào? Cũng dám tiềm nhập ta Tam Hà Bang phân đà, giết ta Linh Cẩm. Lại là hô to một tiếng, lần này tới nhưng là Mai Sơn tiệm thuốc trưởng quỹ Trần Tứ Long. Trần Tứ Long dáng người gầy yếu, khuôn mặt gầy gò, nhưng một thân võ nghệ lại là đi đại khai đại hợp cương mãnh con đường. Tiếng giống bên trong, Trần Tứ Long thân như mãnh hổ, quyền ra như dao long xuất động, hô hô ba quyền, mang theo khai bia liệt thạch kình nói, hung ác vô cùng hướng phía người áo đen kia đập tới. Hàng Long phục hổ quyền. Đối mặt Trần Tứ Long quyền pháp, người áo đen lại là có chút khinh thường, thân ảnh tại hai người giao nhau thế công xuống nho nhỏ xoay chuyển, đơn trưởng vỗ, nhìn như không chút nào dùng sức, lại làm cho Trần Tứ Long mặt mũi một đỏ, thân hình lảo đảo rút lui. Ngược lại là đối mặt Nguyễn Nguyên Hương kiếm pháp, người áo đen nhưng lại không thể không tạm thời lui tránh. Trên thực tế, đơn thuần nội lực cao thâm, sống hơn nửa đời người Trần Tứ Long xa so với tuổi tác còn trẻ con Nguyễn Nguyên Hương đến mạnh hơn. Nhưng hắn một không có Nguyễn Nguyên Hương tinh diệu kiếm pháp, khinh thân công phu, cũng không có cái kia chém sắt như chém bùn hàn thiết bảo kiếm, lại là địch không lên đối phương coi trọng. Ngươi là người phương nào? Là cái gì mạnh mẽ xông tới ta Tam Hà Bang phân đà? Trong lúc giao thủ, Nguyễn Nguyên Hương cũng là một mặt ngưng trọng, hướng phía đối phương lạnh giọng mở miệng. Đương nhiên, động tác trên tay của nàng cũng không biến trì hoãn, thậm chí còn lần nữa phát khởi cường công. Các ngươi hẳn phải biết ta là cái gì mà đến. Người áo đen tại kiếm ảnh bên trong trằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng trưởng ảnh tung bay, đem Nguyễn Nguyên Hương kiếm ảnh bước lui, đem đồ vật đưa ta, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, sắc ý nhưng tụ không sai, cũng làm cho Nguyễn Nguyên Hương lạnh cả tim. Đối phương trong miệng đồ vật, tự nhiên là cái kia Kim Linh Trúc. Tôn Hằng bẩm cáo qua, Kim Linh Trúc bị một đám người trông coi, người này hẳn là đám người kia người chủ trì. Xem ra, đối phương là bận tâm Tam Hà Bang, bằng không, hắn sợ là đã sớm hạ sát thủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Têu đau một tiếng xa xa truyền đến, không khí hơi trao đảo một cái, ở trong mắt Tôn Hằng, chỉ có một đạo bóng xám trong hư không chợt lóe lên. 3. Bách Thăng Tiên. Người áo đen khàn giọng kêu to, thân hình điên cuồng lùi lại, vẫn như cũng bị cái kia bóng xám lao tới thân thể, giật xuống một mảnh quần áo. Ầm. Khung cửa sổ vỡ vụn, nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan thân ảnh từ đó xuyên ra, mang theo đạo đạo bóng xám, như là từng đầu không có gì không thôn phệ mãng xà, hướng phía người áo đen kia khỏa đi. Lưu lại cho ta đi. Mơ tưởng. Cong. Trong hư không đao quang lóe lên, hai người riêng phần mình tách ra, người áo đen dưới chân lảo đảo, cấp tốc gần vào đen tối bên trong. Vấn Thiên Đao Quyết. Thẩm Điệp Lan sắc mặt cứng ngắc nâng lên trong tay nhuyễn tiền, cái kia thiên tàm ti dệt thành roi dây thừng phía trên, lại có mấy đạo thật sâu dấu vết. Thiên đao môn người, bọn hắn lại còn dám lộ diện. Chương 53, mạch nước ngầm tuôn ra. Náo động bất quá phát sinh khoảng khắc, tiệm thuốc bên trong tuyệt đại bộ phận người còn chưa thanh tỉnh, đã kết thúc. Trần Tứ Long đè xuống tiệm thuốc bên trong hỗn loạn, chú ý người hầu tu chỉnh cửa sổ, mà nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan cùng Nguyễn Nguyên Hương thì đi thư phòng, nhị nha ở một bên có chút vụng về châm trà đổ nước hầu hạ. Thiên đao môn. Nguyễn Nguyên Hương đứng ở Thẩm Điệp Lan bên cạnh, lông mày nhẹ trao lại, năm ngoái Hoài Cô quận ma đạo yêu nhân làm loạn, tựa hồ liền có Thiên đao môn môn nhân cái bóng. Hoài Cô quận cùng Trần quận liền nhau, lúc trước bọn hắn Tam Hà Bang cũng phái người tiến đến trừ ma, chỉ bất quá không chút phát huy tác dụng. Không cần để ý tới bọn hắn. Thẩm Điệp Lan cười lạnh, năm đó một đám người điên, hiện tại đã thành ma môn chó săn, đến người người kêu đánh tình trạng, sợ cũng không có mấy người cao thủ. Thiên đao môn. Bất quá là sẽ mấy tay vấn tâm đao quyết công phu mà thôi. Thiên đao môn trước kia hưng thịnh thời điểm, hoàn toàn không phải Tam Hà Bang có thể trêu chọc, nhưng bây giờ, sớm đã danh vọng không còn. Từ vừa rồi tiếp xúc liền có thể biết rõ, vị kia người áo đen liền xem như đối mặt thực lực không bằng chính mình Nguyễn Nguyên Hương, cũng là trong lòng có e dè, bó tay bó chân. Tại đối mặt Thẩm Điệp Lan thời điểm, càng là không có chút nào chống cự ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Ví như Thiên Đao môn phàm là có chút thực lực, cũng sẽ không ngất ức như thế. Võ đạo đại tông sư đã chừng 800 năm chưa từng xuất hiện, liền xem như Thiên Đao môn tổ sư, cuối cùng không phải là đi tiên đạo con đường, Ngưu Toan dùng võ công áp chế tiên pháp, bất quá là vọng tưởng mà thôi. Nguyễn Nguyên Hương nho nhỏ thở dài, nói đến Thiên Đao môn, bọn hắn người tập võ thái độ luôn luôn có chút cổ quái. Ngàn năm trước cùng lúc này khác biệt, võ học không rõ, thiên hạ tất cả tu hành tiên pháp người thì ra hết một cái tên là tiên môn địa phương. Tiên môn thế lớn, liền xem như triều đình cũng muốn khuất tại tiên môn phía dưới, các nơi thu thuế, chừng ba thành đều muốn bị tiên môn lấy ra. Triều đình vì sinh tồn, đành phải siêu cao thuế nặng, lấy cung cấp nuôi dưỡng tiên môn, nhưng thủy chung vô pháp bổ khuyết tiên môn khổng lồ khẩu vị. Ngay tại loại tình huống này, Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly Hoành không xuất thế, lấy một tay vấn Thiên Đao quyết liên trả mấy vị đỉnh tiêm tu tiên cường giả. Trước đó, thế nhân chưa hề nghĩ tới, võ đạo cao thủ, dĩ nhiên là có thể cùng tu hành tiên pháp cao nhân chống lại, cũng chiến thắng. Sau đó, Thiên Đao môn càng là cùng triều đình liên thủ, trực tiếp đem lúc trước cao cao tại thượng tiên môn kéo vào phàm trần, nhấc lên một trận kéo dài trăm năm nhân tiên đại chiến. Tu hành tiên pháp người thọ nguyên đã lâu, pháp lực cao thâm, nhưng nhân số cũng rất ít, bên trong cường hãn người, cũng vô pháp cầm xuống Tưởng Ly. Trong cuộc chiến tranh này, tiên nhân cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa uy nghiêm. Không ít tu vi cao thâm tiên pháp cao thủ, bị hàng trăm hàng ngàn người trong võ lâm vây công, hao hết pháp lực mà chết. Triều đình quân đội đại quy mô phần hòa đốt rừng, càng là trực tiếp rảo sát người tu tiên căn cơ. Trăm năm đại chiến kết quả cuối cùng, đúng là triều đình đại thắng, tiên pháp tứ tán, thiên hạ người tu hành, cũng lại không phải tiên môn độc thuộc. Liên liên triều đình, cũng thiết lập đăng tiên các, chuyên đi cung cấp nuôi dưỡng tu hành tiên pháp người, vì triều đình hiệu lực. Tiên pháp tứ tán kết quả, cũng không phải là tiên pháp tàn lụi, ngược lại là theo tu hành tiên pháp người tăng nhiều, tiên pháp lần nữa hưng thịnh, chỉ bất quá lại không ngày xưa loại kia cao cao tại thượng địa vị. Mà võ đạo, vẫn như cũ tàn lụi. Về phần Thiên Đao môn, theo võ đạo đại tông sư Tưởng Ly tạ thế, còn sót lại đám người thực lực không đủ, lại một mực vọng tưởng triệt để chạm diệt người tu tiên. Các loại không biết tự lượng sức mình cách làm, để cho Thiên Đao môn cấp tốc xuống dốc, sau cùng tại một ít người cố ý dung túng phía dưới, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, Thiên Đao môn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, trở thành ma môn phụ thuộc, lại không ngày xưa phong thái. Cộc cộc. Cửa thư phòng bị người gõ vang. Tiến đến. Thẩm Điệp Lan nâng chén trà lên, thưởng thức một khẩu, đối với một mặt khẩn trương nhị nha im lặng lắc đầu, tiện tay đem nước trà để ở một bên. Nhị phu nhân. Trần Tứ Long đẩy cửa đi vào, dong tay bưng lấy một cái giấy viết thư, sắc mặt mang theo kích động, trong bang đến tin tức, Âu Dương tổng quản đi tổng đàn, gặp Thiên Hùng thiếu gia, đang chờ nhị phu nhân trở về. Thật. Thẩm Điệp Lan trên mặt vui mừng, phi tốc đứng dậy, lấy cái kia giấy viết thư tinh tế quan sát, tốt, tốt. Việc đã đến nước này, liền xem như đại tỷ cũng không thể lại thay đổi cái gì, chúng ta cũng nên trở về. Thanh Dương Trấn phát hiện Kim Linh Trúc sự tình, Thẩm Điệp Lan cũng không báo cáo bang phái, mà là trực tiếp phái người thần tín đi Âu Dương gia. Chính nàng thì trong đêm lại tới đây, trông coi Kim Linh Trúc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này Âu Dương gia đã tới người, liền xem như trong ba người có trong lòng người không vui, cũng đã không thể nói thêm gì nữa. Chúc mừng nhị phu nhân, chúc mừng nhị phu nhân. Trần Tứ Long không người quỳ xuống. Thiên Hùng thiếu gia có thể cho Âu Dương tiểu công tử làm thư đồng, thế nhưng là có cơ hội tu hành tiên pháp, ngày khác Thiên Hùng thiếu gia tu hành có thành tựu, sợ là chúng ta Tam Hà bang địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, chúng ta cũng có thể đi theo gà chó lên trời a. Ha ha. Ha ha. Mặc dù biết Trần Tứ Long là đang quay mông ngựa, nhưng Thẩm Điệp Lan vẫn như cũng là vui vô cùng nở nụ cười, tiên pháp khó khăn tu, đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu quá cao, ta chỉ mong con ta có thể có tiền đồ là được. Về phần tu hành tiên pháp, nhìn hắn cơ duyên đi. Thiên Hùng thiếu gia thiên tư thông minh, tất nhiên có thể tu hành tiên pháp. Nguyễn Nguyên Hương ở một bên nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Hy vọng như thế. Thẩm Điệp Lan dù sao không phải dễ dàng như vậy bị tán dương choáng váng đầu óc người, hơi định thần, đã khôi phục tỉnh táo, Du Linh Thương Ưng đã chết, đành phải cưỡi ngựa. Trần chấp sự, ngươi đi chuẩn bị ngựa, chọn 4 con lương câu. Còn có, cho bang chủ hồi âm, để cho hắn phái người tới đón. Đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, vì còn ta ăn mừng. Rõ. Trần Tư Long không người xác nhận. Tới gần ngày Tết, Trần Quận đã sớm bắt đầu náo nhiệt. Mà Tam Hà bang bang chủ chi tử bị Âu Dương tiên gia chọn chúng, làm công tử thư đồng, càng lại như náo nhiệt bên trong lần nữa dấy lên một mùi lửa đem, kích không ít người đều là trong lòng nóng lên. Âu Dương gia, đây chính là tu hành tiên pháp gia tộc, là trên đời này cao cấp nhất loại người kia. Bọn hắn cơ hồ không cùng người phàm tục có giao nhau, cao cao tại thượng. Giống như chân trời mây trắng, vô pháp chạm đến. Mà hiện nay, bọn hắn cuối cùng có cơ hội cùng cái kia tiên gia có liên quan. Cùng ngày, Tam Hà bang đại yến Âu Dương quản sự, cho Thiên Hùng thiếu gia tiễn đưa người, kéo dài vài dặm. Dù cho người đã đi, Tam Hà bang vẫn như cũ liên tiếp tổ chức 7 ngày đại yến, toàn bang trên dưới, tận hứng cuồng hoan. Ẩm. Mặc kệ là chuyện gì, đều không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ngay tại đại đa số người cuồng hoan thời điểm, lại có người sớm đã đẩy mình lửa giận. Tinh mỹ nhuyễn ngọc chén sứ, giá trị không hạ 30 lượng bạch ngân, liền xem như tại quận thành, cũng đầy đủ rất nhiều gia đình mấy năm cần thiết, lúc này lại đã liên tiếp rất bể mấy cái. Thiện nhân, đáng giận. Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch đại phu nhân mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng như cũ da thịt kiều nộn như 18 thiếu nữ, dáng người yểu điệu không kém chừng 20 phu nhân. Diện mục vẫn như cũ tinh xảo, ngũ quan vẫn vũ mị, chỉ bất quá lúc này nàng, khuôn mặt vặn mẹo, mắt mang oán hận, sớm đã không có ngày xưa đoan trang. Phu nhân. Phụ dưỡng Nhậm Tích Văn mấy chục năm tiếp thân thị nữ bất động thanh sắc dọn dẹp trên mặt đất mảnh vỡ, nhỏ giọng mở miệng, hàng năm tiến nhập người nhà họ Âu Dương không biết có bao nhiêu, có tiền đồ có thể có mấy cái. Phu nhân không cần quá mức lo lắng. Vạn nhất đâu, vạn nhất đâu. Nhậm Tích Văn cắn răng phượng từ trên giường em đứng dậy, Dư Thiên Hùng tiểu tử kia từ nhỏ đã thông minh, nếu như hắn thật có thể tại Âu Dương gia đứng vững gót chân, mẫu bằng tử quý, đến lúc đó, ta chẳng lẽ còn muốn nhìn Thẩm Điệp Lan tiện nhân kia sắc mặt hay sao? Sẽ không, phu nhân. Thị nữ nhỏ giọng an ủi, bang chủ cùng ngài ân ái mấy chục năm, lại có tiểu thư công tử tại, tuyệt không có khả năng để cho ngài bị ủy khuất. Ha ha. Nhậm Tích Văn cười lạnh hai tiếng, nam nhân mà nói, đều là gạt người. Lúc trước hắn thế nào nói với ta, cùng ta ân ái gần nhau, một đời không phụ. Hiện nay đâu, cái kia tiểu lãng đệ tử chỉ cần ở bên cạnh hắn khóc lên vài tiếng, trong lòng của hắn chỗ nào còn nhớ rõ ta. Cái này. Thị nữ sắc mặt cứng đờ, túi đầu không nói. Đi, gọi Tú Kiếm đến. Nhậm Tích Văn khỏe miệng run run, đột nhiên mở miệng, một hơi này, ta nhẫn không đi xuống. Không có cách nào đối phó mẹ con các nàng, khó nói ta còn không có biện pháp đối phó người khác. Phu nhân, ngài làm ớn. Thị nữ biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Kim Linh Trúc là tại Thanh Dương Trấn bị người phát hiện a? Nhậm Tích Văn cười lạnh, Tú Kiếm cùng Thanh Dương Trấn phụ cận mấy cái bọn giặc hẳn là còn có liên hệ. Phu nhân. Xem như thiếp thân thị nữ, nàng tự nhiên minh bạch Nhậm Tích Văn ý tứ, lập tức không khỏi nhíu mày, làm như thế, quá rõ ràng à. Tại quan khẩu này, Thanh Dương Trấn phân đà sẽ ra chuyện, cho dù ai vừa nghĩ, đều sẽ nghĩ đến là phu nhân ra tay. Không có bằng chứng, sợ cái gì? Nhậm Tích Văn cười lạnh, lại nói, ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, cùng ta đối nghịch, sẽ là kết cục gì? Chương 54, Hắc Sơn Phỉ. Phi đường đường núi, là Thanh Dương Trấn phụ cận một chỗ hiểm trở đường núi. Đường núi hiểm trở, bên trong có một khoảng cách, người giữa các hàng, ngưỡng vọng trời cao, phía chân trời còn lại một tuyến, nếu không phải từ buổi trưa thần, không thấy nhật nguyệt, cho nên tên là nhất tuyến thiên. Loại địa hình này, chỉ cần phía trước sau một đoạn, người bên trong liền chạy không có thể trốn, chính là thích hợp sơn phỉ cướp bóc chỗ. Ngay tại này sơn đạo một bên phía trên ngọn núi lớn. Dựa vào đại sơn, nương tựa sườn núi nơi hiểm yếu nơi, có mấy chục tòa nhà tạo hình khác nhau nhà gỗ. Ngọn núi phía trên, còn có một chút sơn động. Nơi này, chính là tại phụ cận mấy cái thành trấn bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn Phỉ trụ sở. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Phi đường đường núi mặc dù hiểm trở, lại là phụ cận mấy cái thành trấn nhanh nhất đến quận thành con đường. Hắc Sơn Phỉ cùng hắn mấy cái bọn giặc chiếm cư nơi đây, làm lấy mua bán không vốn, đã là có không ít năm tháng. Những năm này, triều đình quân đội, giang hồ hiệp khách, đã từng vào núi thảo phỉ. Nhưng bọn giặc diệt một nhóm lại một nhóm, lại là như cỏ dại, không ngừng mọc lên. Diệt mãi không hết, để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ cũng không minh bạch, chỉ cần phụ cận bách tính ăn không đủ no, vậy trong này sơn phỉ liền vĩnh viễn cũng sẽ không diệt xong. Tại một cái nào đó trong sơn động, Hắc Sơn Phỉ nhị đương gia Tiết Bình Thụy đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, điều dưỡng thân thể. Tại hắn phần ngực bụng, có một đạo vết thương khổng lồ, kia là một đạo sâu tận xương tủy vết roi. Phúc! Chẳng biết lúc nào, Tiết Bình Thụy đột nhiên há miệng, hướng phía trước người phun ra một khẩu màu đen của máu. Mở mắt ra, sắc mặt hắn hơi có vẻ nhẹ nhõm. Túi lầu xuống, Tiết Bình Thụy đưa tay sờ nhẹ vết thương trên người, nghiến răng nghiến lợi bên trong, hai con ngươi bên trong càng là tràn đầy oán hận. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không nên đợi đến Kim Linh Trúc thành thục, buông tha cái kia trúc thực, cũng muốn sớm đem cái kia cây trúc đào đi ra. Dù cho loại này linh vật đối người tập võ tác dụng không lớn, cũng có thể từ trên tay người khác đổi không ít đồ tốt. Hiện nay, lại là vô cớ làm lợi cái kia Tam Hà Bang. Mà lại, chính mình tân tân giấu giếm người khác tân tân khổ khổ góp nhặt thế lực, cũng bị người một lần quét hết. Nghĩ đến đây, Tiết Bình Thụy trong lòng càng là buồn giận đan sen, khí huyết sôi trào, cơ hồ lần nữa gây nên nội thương phát tác. Cưỡng ép đè xuống thể nội sôi trào khí huyết, Tiết Bình Thụy đột nhiên vỗ tay, một chưởng đem bên cạnh một tảng đá lớn đánh ra vô số vết nứt, nhờ vào đó phát tiết trong lòng mình lửa giận. Tam Hà Bang, ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại cái công đạo này. Cắn răng, Tiết Bình Thụy tức giận gầm nhẹ. Nhị đương gia. Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn động, có người lên tiếng hò hét, đại đương gia có chuyện tìm ngài. Ân, việc gấp. Đối phương cũng biết trước mấy ngày Tiết Bình Thụy bị thương, gần nhất muốn an tâm tu dưỡng, không thế nào động đậy, cho nên cường điệu nhắc nhở một chút. Ừm. Tiết Bình Thụy thong thả một chút hô hấp, ngữ khí lãnh đạm hướng phía bên ngoài trả lời một câu, ta liền tới đây. Thay xong quần áo, che khuất thương thế, đợi cho Tiết Bình Thụy cảm thấy tụ nghĩa đại sảnh thời điểm, Hắc Sơn Phỉ mấy vị đầu lĩnh đều đã đến đông đủ. Đại thủ lĩnh Hắc Diện Thần Cựu Nghệ, Thiên Ưng Trảo Thân Lao Tam, Lãnh Diện Hàn Kiếm Triệu Lâm, đây đều là người quen. Năm ngoái lão Ngũ Tưởng Khiếu bị giết, hiện nay lão Ngũ Lao Lục nhưng là song bảo thai huynh đệ Loạn Địa Phi Hoa Đường gia huynh đệ. Bọn hắn từ nơi khác lang thang mà đến, có một tay không tệ ám khí, liền xem như nội khí cao thủ, không cẩn thận cũng có khả năng mắc lừa. Lãnh Diện Hàn Kiếm cùng bọn hắn không đánh nhau thì không quen biết, liền chiêu núi đến, làm lên 5-6 đường ra vị trí. Bình Thụy, ngươi đã đến. Hắc Diện Thần Cựu Nghệ người như tên, sắc mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô, một tay trên lòng bàn tay công phu xuất thần nhập hóa, võ nghệ cùng Tiết Bình Thụy so sánh cũng là không kém nhiều, ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Đại ca. Tiết Bình Thụy hướng phía đối phương ôm quyền thi lễ, quét mắt đám người, không biết đại ca có chuyện gì kêu gọi chúng ta. Thế nhưng là lại có tốt mua bán. Hắn mới mở miệng. Đám người hai mắt chính là sáng lên. Mùa đông, không chỉ là phổ thông sơn dân bách tính, bọn hắn làm sơn phỉ thời gian cũng không dễ chịu. Bây giờ mắt nhìn thấy chính là cuối năm, nếu như lúc này đến một trận mua bán lớn, đó chính là trò qua năm thêm vui. Là cái mua bán lớn không tệ. Cựu Nghệ nhẹ gật đầu, nhưng cũng mặt lộ vẻ khó khăn, chỉ bất quá, cái này mua bán không phải dễ dàng như vậy làm. Lãnh Diện Hàn Kiếm mặc dù ăn nói có ý tứ, lại là người nóng tính, lúc này mở miệng, đại ca, là cái gì mua bán? Ngươi nói trước đi tới nghe một chút, có chỗ nào không dễ làm, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hắn mấy người nhao nhao gật đầu, hai con ngươi thẳng chằm chằm Hắc Diện Thần Cựu Nghệ. Nặng. Cựu Nghệ rôi ra đại thủ, từ trong ngực móc ra một tấm giấy viết thư, tú kiếm tên kia tới phong thư, hy vọng chúng ta xuất thủ, đem Tam Hà Bang xếp vào tại Thanh Dương trấn mấy người cho xử lý. Ừm, một cái Trần Tứ Long, còn có gần nhất vừa mới chạy tới Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình mở đất, hai cái nội khí cảnh giới cao thủ. Tam Hà Bang. Thân lão Tam khỏe miệng giật một cái, đại ca, không nói trước hai cái nội khí cao thủ không dễ đối phó, chính là Tam Hà Bang, chúng ta cũng trêu chọc không nổi a. Đúng vậy a, đúng a. Đường gia huynh đệ đồng thời gật đầu, tuy nói Tú Kiếm cùng chúng ta có ân, nhưng cũng không thể đem chúng ta vào chỗ chết hồ a. Bọn hắn đám người này, cũng liền ở phụ cận đây tiểu đà tiểu nháo, trêu chọc Tam Hà Bang, đó chính là muốn chết. Tú Kiếm đại ca cũng không chỉ là cho chúng ta truyền tin a. Tiết Bình Thụy tại vị trí của mình vuốt cằm. Hai cái nội khí cao thủ, đối với chúng ta mà nói, có chút cố hết sức. Hắn thực lực tuy mạnh, hiện lộ ra lại không nhiều, gần nhất càng là bị thương, động thủ không tiện. Bình Thụy nói không sai. Cựu Nghệ gật đầu, ngoại trừ chúng ta Hắc Sơn, còn có hai nhóm người tiếp tin, ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Bất quá trước đó, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, việc này có tiếp hay không? Không tiếp. Thân lão Tam trực tiếp mở miệng, đại ca, ta nhưng không thể tự tìm đường chết ta. Bao nhiêu tiền? Lãnh Diện Hàn Kiếm lại có chút ý động, hai cái nội khí cao thủ, cũng không ít tiền a. 1.000 lượng bạch ngân. Cựu Nghệ tiếng trầm mở miệng, giọng mang chu thố, hai người bọn họ cái giá tiền này, ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng bọn hắn bối cảnh. Rất hiển nhiên, chính hắn cũng không thế nào nguyện ý động thủ, nhưng Tú Kiếm mặt mũi hắn lại không thể không cho. Lúc trước, hắn nhưng là thiếu đối phương một cái mạng. Theo lý mà nói, coi như đối phương để cho hắn lấy mệnh cùng nhau thường, Hắc Diện Thần Cựu Nghệ cũng không thể cự tuyệt. Đại ca. Tiết Bình Thụy đôi mắt buông xuống, trầm âm thanh mở miệng, không biết đại ca không hiểu rõ hiện nay thiên hạ tình thế. Ê! Cựu Nghệ sắc mặt ngẩn ngơ, một mặt cổ quái nhìn về phía Tiết Bình Thụy, lão nhị, chúng ta chính là một nông thôn cấp đường, thiên hạ này tình thế, đối ngươi ta mà nói, quá xa chút ta. Tiết Bình Thụy không nói đối phương tầm nhìn hạn hẹp, chỉ là nho nhỏ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, vậy đại ca hẳn là cũng biết rõ, mấy năm gần đây. Triều đình đối phía dưới huyện thành đã càng ngày càng không có lực khống chế. Triều đình ý chỉ, sợ là đến huyện thành, chính là cực hạn. Thân lão Tam đôi mắt chuyển động, hắn mấy năm này cùng Tiết Bình Thụy giao lưu không ít, lúc này trong lòng cũng có mơ mơ hồ hồ cảm giác, là như vậy, lại có thể thế nào? Ta ý là, không bằng chúng ta, thừa cơ chơi đem lớn. Tiết Bình Thụy nhếch miệng lên, liếc nhìn đám người, lạnh lùng mở miệng, ví dụ như, cướp bóc một cái thành trấn, thế nào? 3. Thân lão Tam trong tay nắm lấy quả dại rơi trên mặt đất, không ngừng nhấp nô, cái này, nói đùa sao? Chương 55, Thanh Tùng Kiếm. Mai Sơn tiệm thuốc. Hậu viện trong một gian phòng, Thạch Thiếu Du ngay tại cho Tôn Hằng trên cánh tay bôi lên một lần cuối cùng kim sang dược. Nhị phu nhân cho dược thật sự là lợi hại. Nhìn xem Tôn Hằng trên cánh tay cái kia cơ hồ có thể không cần tính vết sẹo, Thạch Thiếu Du nhịn không được liên thanh cảm khái, ngươi thường, khôi phục lại nhanh lại tốt, vết thương này nơi cơ hồ không có để lại vết sẹo. Bất quá, ngươi cái này làn da. Dừng một chút, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhéo nhéo Tôn Hằng cánh tay, thế nào liên tiếp nhiều ngày như vậy không gặp ánh nắng, ngược lại thay đổi đen. Tôn Hằng cười khẽ, có lẽ là thuốc kia tác dụng phụ. Cái này tự nhiên là cho đùa, sở dĩ màu da biến thành đen, hoàn toàn là thập tam hoành luyện tu luyện ngày càng sâu nguyên nhân. Mà lại, vết thương của hắn có thể khôi phục tốt như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì dùng dược quan hệ. Chính Tôn Hằng đối nhục thân điều chỉnh, cũng là cực kỳ trọng yếu. Ý thì thuật chi đạo, họ không có tận cùng A. Thạch Thiếu Du cảm khái một câu, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng đặt ở đầu giường, nhàm chán thời gian nhìn tạp ký thư sách, một mặt cổ quái trừng mắt nhìn, nghe nói, ngươi đem quyển kia Thiên Tự Văn đưa cho nhị nha rồi. Ừm. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, biết chữ, đối nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liền xem như là một cái thị nữ, biết chữ cũng so không biết chữ nhiều cơ hội một chút. Ngươi ngược lại là thật biết vì người khác cân nhắc ca. Thạch Thiếu Du cười quái dị một tiếng, nói, ngươi có phải hay không coi trọng nhị nha, lúc nào thành chuyện tốt. Bây giờ người ta đã đi quần thành, trong lòng là không phải hối hận không có sớm một chút thành thân rồi. Không có cái kia chuyện. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, nhị nha so ta tưởng tượng muốn thông minh, cũng hẳn là nhiều học một vài thứ. A, không có, vậy ngươi có thể thua thiệt lớn. Thạch Thiếu Du một mặt tiếc nuối lắc đầu liên tục, nhị nha thân phận thế nhưng là xưa đâu bằng nay, nhị phu nhân trong nội viện người, liền xem như Trần chấp sự cũng không thể nói nặng lời. Trước mấy ngày, ta còn trông thấy Sơ Hạ vụng trộm đi tìm nhị nha, lúc trước Sơ Hạ thế nhưng là một chút cũng chướng mắt nàng. Sơ Hạ. Tôn Hằng có chút dừng lại, mấy năm trôi qua, năm đó tiểu cô nương kia trổ mã càng phát ra thủy linh, nghe nói Trần Thiếu gia muốn cưới nàng. Việc này còn không có xác định. Thạch Thiếu Du nhún vai, thân phận nàng quá thấp, Trần Thiếu gia khẳng định cần trước tiên cưới chính thê, mới có thể để cho nàng nhập môn. Đúng rồi, Tôn Hằng, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Xin nhờ. Tôn Hằng cười nhạt hướng hắn nhìn lại, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì. Thực cũng không phải nhờ ngươi, mà là muốn nhờ nhị nha. Thạch Thiếu Du cười khan một tiếng, ta muốn cho ngươi nắm nàng nghe ngóng sự kiện. Cộc cộc. Tiếng nói bị cửa phòng tiếng đánh đánh gãy, một người ở bên ngoài lạnh giọng mở miệng, Tôn Hằng, sư phụ bảo ngươi đi qua. Là Lý Đạo. Thạch Thiếu Du hạ giọng, tại Tôn Hằng bên thai mở miệng, hắn là mới tới ngoại vụ sư phụ Triệu Bình Thác đồ đệ. Ừm. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Thân độc đã chết, Lôi Thiên Lai cũng không có tránh được một kiếp. Hắn bị người phát hiện chết bởi doanh địa phòng ngủ, trước khi chết còn từng chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Hẳn là đêm hôm đó đến người áo đen ra tay. Hai vị ngoại vụ sư phụ liền một mạch nộ hại, trong bang tự nhiên sẽ phái người tới. Trước kia, Thanh Dương Trấn Mai Sơn tiệm thuốc phân đà cũng không bị Tam Hà bang để vào mắt, nhưng bây giờ không giống. Có lang độc tiên hàng năm hơn ngàn lượng bạch ngân thu nhập, lại thêm kim linh trúc sự tình, nơi này liền thành một cái công việc béo bở. Cho nên, lần này trong bang phái tới người, cũng không còn là thân độc loại kia bị người vứt bỏ nhân vật, mà là có nội khí cảnh giới thực lực thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác. Hắn không những mình tới, còn mang đến đồ đệ mình. Liền đến. Tôn Hằng cất giọng trả lời một câu, nâng người đứng lên, từ biệt Thạch Thiếu Du, hướng phía ngoài cửa bước đi. Lý Đạo là vị 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, cách ăn mặc rất tinh thần, trên người có cố này dâng trào tinh thần phân chấn. Tại bên hông hắn, treo một thanh trường kiếm, cũng không biết kiếm pháp thế nào, thực lực lại đến cái tình chẳng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Đây là lúc đó rộng rãi khách phòng, bài trí tinh xảo. Thanh Tùng kiếm Triệu Bình Thác người như Thanh Tùng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bất động không lắc, giống như dưới chân cắm rễ. Tôn Hằng đã đi tới trong phòng này có một đoạn thời gian, thành thành thật thật bó tay đứng ở một bên. Triệu Bình Thác vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng, ánh mắt tràn ngập một cỗ xem kỹ hương vị. Loại này vô thanh lực các bách, đối với rất nhiều người tinh thần đều là cỗ không tiểu khảo nghiệm, Tôn Hằng lại một mực không có đường biểu lộ. Người muốn đi quần thành. Thật lâu, Triệu Bình Thác mới chậm rãi mở miệng. Vừa lên tiếng, liền để Tôn Hằng trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Hắn nho nhỏ hấp khí, chỉ hoan âm thanh mở miệng, quận thành phồn hoa, Tôn Hằng xác thực muốn đi mở mang kiến thức. A, Triệu Bình Thác ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, quận thành tuy tốt, nhưng cũng không phải ngươi một cái là người sơn dạ có thể đứng được góp chân. Ngươi mãng viên công, giống như vừa mới học không đến bao lâu a. Tôn Hằng gật đầu, vâng. Thân độc giao cho hắn mãng viên công thời gian xác thực không dài, nhưng lại không ở hắn thiên phú cao. Lại có đồng tử công ẩn dưỡng tinh huyết, người khác tu luyện 3-40 năm mới có thể đại thành công pháp, hắn sớm đã viên mãn. Bây giờ Tôn Hằng, sớm đã đổi tu thập tam hoành luyện, nhục thân cường độ so với lúc trước thân độc thậm chí càng mạnh lên một chút. Ta biết, các ngươi người ở đây, người người đều muốn đi quần thành. Triệu Bình Thác một tay vỗ nhẹ chỗ ngồi lan can, nhưng, coi như ngươi tiến vào quận thành, lại có thể thế nào? Không có thực lực, không có bối cảnh, tại quận thành kém xa tại cái này Thanh Dương chấn đợi dễ chịu. Ta biết, ngươi biết Hoàng Mạc. Hắn nho nhỏ hừ một cái, đưa tay tại trong tay háo lấy ra một phong thư kiện, tại trong tay khẽ động, nhưng Hoàng Mạc lao nhi kia, tại quận thành không cho ngươi gây phiền toái chính là chuyện tốt, trông cậy vào hắn chiếu cấu ngươi, căn bản cũng không khả năng. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đem trong tay thư tín để ở một bên nến phía trên, mặc cho ánh nến đem thư kiện chậm rãi đốt cháy. Tôn Hằng đứng ở một bên, sắc mặt căng cứng, không nói tiếng nào. Hắn cách Triệu Bình Thác không xa, tự nhiên có thể thấy rõ cái kia thư tín bên trên viết cái gì. Đó chính là Hoàng Mạc đáp ứng cho mình thư tiến cử. Đây là Hoàng Mạc để cho ta mang hộ cho người tin. Triệu Bình Thác sắc mặt không thay đổi, tiếp tục lẳng lặng nhìn xem Tôn Hằng, nhưng ta cảm thấy, vì ngươi tiền đồ cân nhắc, hay là tạm thời đừng có dùng cho thỏa đáng. Tôn Hằng, ngươi cho rằng vậy? Tôn Hằng cơ trên mặt nho nhỏ run run, đem hết toàn lực mới đè xuống lửa giận trong lòng, thân hình cứng ngắc nhẹ gật đầu, tiền bối nói đúng. Không tệ. Nhìn xem Tôn Hằng, Triệu Bình Thác trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ ý cười, Hoàng Mạc ánh mắt quả thật không tệ, ngươi rất thông minh. Ngươi yên tâm, ở dưới tay ta làm việc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau, ngươi lệ tiền liền cùng nội vụ lão sư phó bình tề, mỗi tháng 3 lượng bạc, ví như làm tốt, ngoài định mức còn có ngợi khen. Nói thật, từ điểm đó mà xem, Triệu Bình Thác liền xa so với thân độc hào phóng. Nhưng tiền tài, xưa nay không là Tôn Hằng sở cầu. Trong tay hắn còn có mấy trăm lượng bạc không biết xài như thế nào vậy. Thế nhưng, hít sâu một hơi, Tôn Hằng chỉ có thể trọng trọng gật đầu, vâng, tiền bối, vạn bối nhất định thật tốt làm. Ừm. Triệu Bình Thác hài lòng nhẹ gật đầu, cho Tôn Hằng ưng thuận một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, chờ qua mấy năm, ta cảm thấy ngươi cơ hội thích hợp, tự nhiên sẽ cho ngươi đi quận thành. Mà lại, đến lúc đó hay là ta thân bút thư tay, quận thành tự có người chiếu cấu ngươi. Về phần lúc nào phù hợp, tự nhiên là nhìn hắn tâm tình, không chừng lại là bao nhiêu năm. Đa tạ tiền bối. Tôn Hằng mắt nhắm lại, cưỡng ép nhịn xuống cho hắn một cái đại ngã bi thủ xung động. Chương 56, hỗn loạn. Bóng đêm dần dần trở tối, ba ngày bận rộn ồn ào tiệm thuốc cũng bắt đầu chậm rãi biến an tĩnh lại, chỉ có mấy cái tân tiến hôn tạc công, bên ngoài thu thập cuối cùng dấu vết thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Trong phòng, Tôn Hằng cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là giữ nguyên áo nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trên xà nhà ngẩn người. Trong bóng đêm, hắn hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, giống như một đôi rực rỡ tinh, lóe ra đoạt người quan mang. Phía trên nóc nhà, cái kia từng cây đòn tay mục, xà nhà, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, giống như không gì phá nổi quy củ, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới vận chuyển. Xà nhà gỗ mặc dù kiên cố, lại quá mức khô khan, tràn đầy kiềm chế, để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Ban ngày bên trong, Triệu Bình Thác lời nói còn tại Tôn Hằng trong đầu quanh quẩn. Nhưng hắn lúc ấy nội ý đã dưới đáy lòng lắng đọng xuống dưới. Tức giận sẽ chỉ làm mờ lý trí, đối giải quyết sự tình không có chút nào trợ giúp. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, không hề bị người dùng thế lực bắt ép. Chỉ cần thực lực đầy đủ, cùng lắm thì chính mình đi thẳng một mạch, còn có thể là ai ngăn lại chính mình hay sao? Ánh mắt nhất động, Tôn Hằng đã từ trên giường ngồi dậy, mãi bước đi tới trong phòng rộng rãi nơi. Ở trong cơ thể hắn, cảnh giới viên mãn đồng tử công không giờ khắc nào không tại vận chuyển, vô lậu thân thể cho hắn cung cấp lấy cơ hồ vĩnh viễn không giã rời thể lực, chống đỡ lấy thập tam hoành luyện không ngừng tiến bộ. Tôn Hằng nhục thân, lúc này đã đạt đến mãng viên công cực hạn trạng thái, nhưng muốn chống lại nội khí cảnh giới thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác, còn xa xa chưa đủ. Hừ. Ha. Sóng âm chấn động bên trong, thập tam hoành luyện có thứ tự vận chuyển, nhục thân tinh tế cảm giác, để cho Tôn Hằng rõ ràng biết rõ, thế nào rèn luyện thân thể mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn hơn. Hô. Đại ngã bi thủ không ngừng đánh ra, trường lực hùng hậu nhưng không có bao nhiêu tràn ra ngoài. Hắn đồng dạng rõ ràng, thân thể thế nào phát lực mới có thể để cho trưởng kình càng lớn, mạnh hơn, lực sát thương càng đầy. Mặc dù hai thứ này công phu hắn mới tu luyện không lâu, nhưng mình nhục thể cũng đã một mực nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Độ thuần thục không thua gì thường nhân thời gian dài tu luyện. Thân thể của mình còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, coi như ngắn thời gian bên trong không đi quận thành, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Chàng băng đè xuống lửa giận, nhân cơ hội này nện vững chắc căn cơ, vì tiến thêm một bước, đánh tốt cơ sở. Tâm niệm nhất định, Tôn Hằng triệt để quét tới trong lòng tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Đám chìm ở trong tu luyện hắn, dần dần quên đi thời gian trôi qua. Trong phòng, Tôn Hằng tay chân vận chuyển, tư thế cân đối mà hữu lực, nhất cử nhất động mặc dù chậm chạp, lại như xê dịch cự thạch, cơ bắp kéo căng lên, tràn đầy lực bộc phát. Vâng. Dưới chân run lên, mặc dù chỉ là nhỏ bé lắc lư, không dễ bị người phát giác, nhưng vẫn như cũ để cho Tôn Hằng từ vừa rồi loại kia trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Nhíu mày đi tới phía trước cửa sổ, Tôn Hằng nghiêng tai lắng nghe, cũng hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Nhờ vào hắn trội hơn thường nhân cảm giác. Chỗ xa xa, một chút ồn ào loáng thoáng truyền đến, thậm chí, còn có thể nghe được móng ngựa chấn động đại địa thanh âm. Vô số loại thanh âm đan vào một chỗ, để cho Tôn Hằng chỉ có một cái cảm giác. Hỗn loạn. Ừm. Hơi lòng yên tĩnh khí chú ý bên ngoài động tĩnh Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, cưỡng ép nhịn xuống trong miệng muốn phát ra kinh ngạc thanh âm. Xuyên thấu qua khung cửa sổ, tại mỏng manh dưới ánh trăng, hắn dĩ nhiên là nhìn thấy có mấy người tiềm nhập Mai Sơn tiệm thuốc, vô thanh vô tức bao vây Trần Tứ Long cùng Triệu Bình Thác chỗ ở. Bọn hắn thân pháp linh hoạt, rơi xuống đất vô thanh, giống như trong đêm tối quỷ mị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như hắn cũng sẽ không phát giác. Hô hay là không hô? Nhìn xem những người kia linh hoạt đến dọa người động tác, nghĩ đến hôm nay ban ngày tao ngộ, Tôn Hằng hai mắt co vào, lựa chọn nín hơi im lặng. Bất quá vì mình an toàn, hắn đã từ trong ngực xuất ra một đôi thủ sáo, nho nhỏ đeo lên. Trong đêm tối, sát cơ ấp ủ, mà tiệm thuốc bên trong, cũng chỉ có một người phát giác. Động thủ. Không biết là ai mở miệng phát ra tiếng, thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác bên ngoài gian phòng, một người đã đánh vỡ khung cửa sổ, nhanh như chớp xuyên thấu trong phòng. Nam ở Trần Tứ Long trước cửa một người, cũng là thân hình vừa tăng, buồn bực không tiếng hử hướng phía trong phòng vọt vào. Ầm ầm. Thịt người này thân cường hãn, so Loan Khải Sơn vị kia cự hán còn muốn khoa trương. Kiên cố phòng ốc, tại trước người hắn giống như giấy, tiện tay vung lên, cửa phòng liền vỡ thành vô số mảnh vỡ. Kiên cố đại địa bên trên hiện hiện từng đạo vết nứt, nương theo lấy bóng người điên cuồng sông, cái kia phòng ốc cũng lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngược lại đạp xuống tới. Nội khí cảnh giới cao thủ. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, ngoài phòng còn có hai người để phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ cũng là tu thành nội khí người. Bốn cái nội khí cao thủ, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong lòng đã có thoái ý. Người nào? Vâng! Hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ, phòng ốc vỡ vụn, vô số bùn khối, một côn bốn phía tung bay. Quần áo không chỉnh tề Trần Tứ Long từ phòng ốc bên trong xuyên ra, một cánh tay kinh sợ kéo tại bên người, mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về sau kêu to, ta chính là Tam Hà Bang. Sau lưng hắn, cái kia kinh khủng đại hán cắm đầu đổi sát, bước chân chỗ qua, chấn động liền một mạch vang lên. Đi chết đi. Trần Tứ Long phòng bị sau lưng, lại không nghĩ trước người một người đột nhiên hiện ra, đơn trưởng đón lấy, sát khí bức người, để cho Trần Tứ Long sắc mặt đột nhiên một xanh. Hắc sát trưởng. Người này công lực độ sâu, trưởng pháp mạnh, mang cho Trần Tứ Long cảm giác nguy hiểm, dĩ nhiên là không thua kém một chút nào sau lưng cái kia cử hán. A. Tình thế cấp bách liều mạng, Trần Tứ Long gầm lên giận dữ. Hàng Long Phục Hổ quyền toàn lực đánh ra. Ầm. Quyền trường đụng nhau, cự lực vọt tới, đám chìm nội khí cảnh giới hai mươi mấy năm Trần Tứ Long nhất hầu ngọn ngọn, đúng là trực tiếp tà phi mấy trượng, va sụp lấp kín tường cao. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, trước người người kia bước chân điên cuồng đạp, dưới thân như vòi rồng, gây nên kình phong gào thét hắc sát trưởng lần nữa đánh ra. Hàng Long Phục Hổ. Trần Tứ Long từ dưới đất bò dậy, không kịp xóa đi khóe miệng vết máu, giống to một tiếng, thân hình vặn một cái. Xương sống liên tiếp run run, giống như thần long xoay người, hung ác một quyền đối diện đánh ra. Ầm. Két. Khớp xương đứt gãy thanh âm vang lên, Trần Tứ Long lần nữa kêu thảm, thân hình mượn lực hướng về sau bay ngược. Xoát xoát xoát. Hơn 10 đạo hàn quang từ dưới đất bốc lên, giữa trời chợt lóe lên. Ê. Lui lại bên trong Trần Tứ Long hai mắt một lồi, tiết hầu nhấp nô, thân hình lúc này cứng đờ trên mặt đất, gian nan quay đầu, trong mắt ở giữa một đạo hàn quang hiện lên, lại nhìn tiếp. Mới phát giác đầu lâu mình đã cùng thân hình triệt để tách rời. Một bên khác, thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác tình huống đồng dạng hỏng bét. Đột nhiên tập kích, để cho hắn eo thụ thương, không ngừng chảy máu. Mà vây công hai người bọn họ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đồng dạng đều là nội khí cảnh giới cao thủ. Riêng là cầm kiếm người kia, mặc dù che mặt, từ dáng người bên trên lại có thể nhìn ra được nàng là cái nữ tính. Người này kiếm pháp lăng lệ, hàng khí bức người, chính là nàng vừa mới đánh lén trọng thương Triệu Bình Thác. Ba người bọn họ đao quang kiếm ảnh đánh nhau không ngừng nghỉ, những nơi đi qua, khung cửa sổ tách rời, tường phòng sụp đổ, toàn bộ Mai Sơn tiệm thuốc, trong chớp mắt chính là một mảnh hỗn độn. Hắc Sơn Phỉ, Thanh Trúc Đạo, Mãnh Hổ Trại, các ngươi dám trêu chọc Tam Hà Bang. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng phụ cận cao thủ cứ như vậy mấy vị, võ công chính là tiêu chí, sớm nghe qua Triệu Bình Thác làm sao không nhận biết, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, các ngươi chết chắc, chết chắc. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng. Phát ra từ cái kia cầm kiếm nữ tử, chúng ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi hôm nay là chết chắc. Còn có, chúng ta về sau không còn là Thanh Trúc Đạo, mà là Phi Đường Sơn Thập Tam Minh Hội.
Cái gì?
Triệu Bình Thác biến sắc. Nữ tử kiếm quang chớp động, tiếp tục mở miệng, chúng ta Minh Hội hôm nay thành lập, đang muốn cầm Thanh Dương Trấn khai đao.
Các ngươi điên rồi.
Triệu Bình Thác một mặt không thể tưởng tượng nổi giống to. Nữ tử khinh thường cười lạnh, hướng phía bên kia kết thúc chiến cuộc ngắc, đều đừng nhàn rỗi, cùng một chỗ động thủ, giết hắn.
Cùng lúc đó, tiệm thuốc bên trong sớm đã loạn thành một bầy.
Giết người.
Giết người.
Mau trốn.
Lao ra.
Đi gọi quan, gọi quan.
Phúc.
Không biết nơi nào đến ám khí, trực tiếp quán xuyên cái kia gào thét người cổ họng, lại có mấy người ảnh nhảy vào tiệm thuốc, cầm trong tay binh khí tại phụ cận du tẩu, những nơi đi qua, từng cái tiệm thuốc người liền một mạch ngã xuống đất.
Đám người này, gặp người liền giết, tựa hồ muốn đem Mai Sơn tiệm thuốc người đuổi tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào.
Chương 57, thành phá. Xuất hiện tại Mai Sơn tiệm thuốc đám người này, mặc dù nhân số không nhiều, lại từng cái đều là cao thủ.
Không đề cập tới vây công Trần Tứ Long, Triệu Bình Thác bốn vị nội khí cảnh giới cao thủ, liền xem như người khác, cũng không phải kẻ vớ vẩn.
Đối mặt bọn này hổ lang hạng người, võ nghệ thưa thất Mai Sơn tiệm thuốc đám người, làm sao có thể địch.
Bất quá thời gian ngắn ngủi, tiệm thuốc trước sân sau đã là thây ngã khắp nơi trên đất, chân cụt tay đứt, không biết bao nhiêu người rú thảm không thôi.
Còn thương người, dọc theo từng cái sụp đổ vách tường chỗ thủng hướng ra ngoài phi nước đại, gào thét mưu toan hấp dẫn bên ngoài người chú ý, thu hoạch được cứu viện.
Thật tình không biết, bọn hắn cách làm này vừa vặn dễ dàng bị nhằm vào, coi như chạy ra một khoảng cách người, cũng sẽ bị người đuổi kịp giết chết.
Quần áo không chỉnh tề Thạch Thiếu Du đi theo hai vị lao sư phó sau lưng, chính một mặt kinh hoàng thừa dịp đêm tối ra bên ngoài chạy trốn.
Bọn hắn một nhóm vốn có 7 người, chờ đến tránh thoát tiệm thuốc bên trong giết chóc, liền chỉ còn lại 3 người bọn hắn.
Bất quá chạy trốn hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần bọn hắn có thể vượt qua trước mắt đầu này sau ngõ hẻm, sống sót khả năng liền sẽ tăng nhiều.
Đắc.
Mắt nhìn thấy liền muốn đi tới sau ngõ hẻm cuối cùng, phía trước nhất người kia lại đột nhiên ngừng lại bước chân, thân hình run rẩy nhìn về phía trước.
Đang ảm đạm đi dưới ánh trăng, một vị khoanh tay, dựa vào lấy vách tường bóng người dù bận vận ung dung ngăn cản bọn hắn đường đi.
Hảo hán, chúng ta chỉ là tiệm thuốc làm công.
Lý sư phó nửa đời người đều tại Mai Sơn tiệm thuốc lan lộn, có thể nói không có Mai Sơn tiệm thuốc, liền không có hắn.
Nhưng lúc này, hắn lại gấp gấp rũ sạch mình cùng tiệm thuốc quan hệ, ôm hai tay hướng đối phương cầu xin tha thứ, mặc kệ các ngươi là vì sao tìm tới cửa, đều cùng bọn ta không quan hệ, còn xin dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một mạng.
Chúng ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích
a.
Phía trước người kia thân hình lay động, từ trên tường đứng lên, tiếng nói gãy nhẹ mở miệng, nếu như các ngươi không đi con đường này, buông tha cũng liền buông tha.
Đã các ngươi xuất hiện tại trước mắt ta, lại thả các ngươi một ngựa, cũng quá không nói được.
Ai?
Chỉ có thể đoán các ngươi quá không may, đi đâu bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác đi ta trông coi địa phương.
Lý sư phó, cẩn thận.
Đối phương vừa mới nói xong, Thạch Thiếu Du đã phát giác không ổn, gấp giọng hét lớn.
Thế nhưng, hắn nhắc nhở, vẫn như cũng là đã quá muộn.
Xì.
Hàng quang lóe lên, đối diện bóng tối bên trong người kia trên tay đột nhiên lộ ra một cái hình móng binh khí, trong nháy mắt xẹt qua Lý sư phó cổ họng.
Tốc độ của hắn cực nhanh, Lý sư phó mặc dù đã từng luyện võ quan nghệ, nhưng căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, toàn thân khí lực liền trong nháy mắt tán đi.
Trong bóng đêm, từ nơi cổ họng phun ra chảy máu dịch tựa hồ cũng thay đổi thành màu đen, trong hư không trôi nổi, bắn tung tóe, lộ ra cỗ thê lương mỹ cảm.
Người kia tựa hồ càng thích hoan loại này cảnh sắc, bước lên lục quang hai mắt hơi hơi nheo lại, đem nhuốm máu móng vuốt thép đặt ở bên miệng, nho nhỏ liếm láp.
A.
Thạch Thiếu Du bên cạnh Trương sư phó đột nhiên kêu sợ hãi, vốn là bối rối tinh thần trong nháy mắt sụp đổ, thần sắc điên loạn hướng phía đường tắt cuối cùng chạy đi, toàn vẹn không để ý người kia chặn đường.
Hắc hắc.
Người kia thân hình một bên, mặc cho Trương sư phó phi nước đại mà qua, chỉ là tại hắn thân hình đưa lưng về phía chính mình thời điểm, trên hai tay móng vuốt thép điện thiểm mà ra.
Phúc.
Cái kia móng vuốt thép xé mở thân thể, từ nhục thân bên trong lộ ra đen xì một vật, vừa mới xuất hiện một sát na kia, vật kia tựa hồ còn hơi hơi nhảy lên.
Trái tim.
Trương sư phó trái tim bị người đảo đi ra.
Mắt thấy cái kia không có trái tim Trương sư phó còn tại phi nước đại, lại tại đường tắt cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất, vươn về trước hai tay từ đầu đến cuối đều không thể từ trong đường tắt lộ ra đi, Thạch Thiếu Du trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo.
Tiểu tử, là chính ngươi động thủ,
hay là ta tự mình đến?
Người kia cười lạnh, móng vuốt thép hất lên, treo ở phía trên trái tim liền bị ném ở góc tối bên trong, không thấy bóng dáng.
Mặc dù không thấy mình sắc mặt, nhưng Thạch Thiếu Du cũng rất rõ ràng, chính mình khẳng định mặt không có chút máu.
Ta liều mạng với ngươi.
Gầm lên giận dữ, Thạch Thiếu Du vận khí xách quyền liền hướng phía đối phương hung hăng đập tới, mặc dù hắn dùng hết toàn lực, nhưng trong lòng thì một mảnh bi thương.
Dừng a.
Một tiếng khinh thường cười lạnh, người này trước mặt cất bước dựa vào đến, một móng rôi ra, liền đã vượt qua Thạch Thiếu Du cánh tay, trượt hướng hắn cổ họng. Móng vuốt thép băng lãnh hàn khí cơ hồ kề sát ra thịt, Thạch Thiếu Du thân hình siết chặt, ngay tại cho là mình muốn bước hai vị sư phụ theo gót thời điểm, người trước mắt này sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại.
Bành!
Một cây đen nhánh côn đổng tới nhanh như điện chớp, xuyên qua đối phương đang đứng, đụng vào một bên trong vách tường, sâu đến vài thước.
Người nào?
Móng vuốt thép Lưu Thất hai mắt nheo lại, thân hình giống như sủ lông lên con báo, gắt gao nhìn chằm chằm đường tắt phía sau.
Hô!
Hắn lời còn chưa dứt, lại là một đoàn đen xì cái bóng đập tới.
Chết!
Lưu Thất sắc mặt siết chặt, thân hình xoay tròn lấy nên đón tiếp lấy, song chảo như song long tham châu, đột nhiên bắt cái kia đánh tới bóng đen.
Không đúng!
Bành! Lưu Thất bước ra rút lui, túi đầu hướng phía dưới chân bóng đen nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Thạch Đầu!
Cái này đánh tới vật thể, lại là tại tiệm thuốc bên trong dọn bãi đồng bọn, cái này tên là Thạch Đầu Nhân, một thân ngạnh công, rất là bất phàm. Nhưng lúc này, người này lại xương ngực lom xuống, lại bị chính mình thọc hai cái, chết không thể lại chết.
Lan đi!
Không đợi Lưu Thất từ trong lòng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cái cường tráng thân ảnh liền từ trong ngõ tắt lao đến. Điên cuồng sông mà đến Tôn Hàng đập địa, run thân, vỗ tay, đại ngã bi thủ ẩm vàng đánh ra.
Cao thủ!
Lưu Thất đôi mắt co rụt lại, thân hình quay mừng ngồng, trong tay binh khí kỳ dị kim long bắt liền một mạch run run, từng chiếc móng vuốt thép bách khai kình phong, đón lấy đối phương song trưởng. Hắn có tự tin, chỉ cần đối phương bị chính mình song chảo cuốn lấy, liền có thể tại thứ nhất thời gian đem đối thủ đôi cánh tay lột ra gọt cốt.
Bành!
Trường chảo đụng nhau, Tôn Hàng thân hình không thay đổi, Lưu Thất lại sát mặt đất rút lui hơn trượng, hai tay run rẩy.
Đây không có khả năng.
Đối phương chỉ là huyết nhục chi khu, làm sao có thể cùng mình móng vuốt thép chống lại.
Tôn Hằng.
Thạch Thiếu Du ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, trong đầu còn chưa lấy lại tinh thần.
Ừm, là ta.
Tôn Hằng lung lay cổ tay, mặc dù có cái kia không sợ đao binh thủ sáo, nhưng này sợi chấn động lực, nhưng như cũ không nhỏ.
Đợi chút nữa ngươi đi mau, ta trước tiên cản cản lại.
A. Đừng nói nhảm, không có thời gian. Quay đầu nhìn lại, tiệm thuốc nơi đó đã dấy lên hung hăng đại hỏa, nếu không có gì ngoài ý muốn, Triệu Bình Thác sợ cũng đã bị người giải quyết. Tới lúc đó, cái kia bốn vị nội khí cao thủ đưa ra không đến, bất luận gặp được cái nào, Tôn Hằng cũng không nắm chắc chút nào. Đối diện Lưu Thất ngừng lại thân hình, sắc mặt băng lãnh nhìn thẳng Tôn Hằng, là ngươi giết Thạch Đầu.
Thạch Đầu?
Chỉ có thể trách hắn vận khí không được. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua trên mặt đất thi thể, tiếng trầm hừ lạnh. Hắn ngăn lại ai không tốt, hết lần này tới lần khác ngăn lại ta đường đi.
Ngăn lại ta đường thì cũng thôi đi, còn không biết tự lượng sức mình hướng ta xuất thủ, hắn tự tìm đường chết, khó nói ta còn muốn khách khí hay sao.
Tốt, tốt. Móng vuốt thép hai mắt nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nghĩ không ra, Mai Sơn tiệm thuốc lại còn có ngươi thế này một vị cao thủ.
Cao thủ không tính là, nhưng giết mấy cái đạo phỉ, còn không đáng kể.
Tôn Hằng hít sâu một hơi, thập tam hoành luyện vận chuyển toàn thân. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cất bước hướng phía đối phương bước tới. Tình huống khẩn cấp, nhưng không có thời gian cùng hắn nói nhảm.
Thạch Thiếu Du, ngươi đi trước.
Muốn đi?
Mơ tưởng.
Lưu Thất bay nhào mà đến, lạnh giọng gầm thét.
Ngươi hay là trước tiên quản tốt chính ngươi đi.
Tôn Hằng thân hình liên tiếp bạo khởi, toàn lực ứng phó thập tam hoành luyện để cho hắn da thịt lộ ra cô đen nhánh kim loại màu sắc. Tay phải vừa tăng, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, đen gân xanh ẩn chứa to lớn cự lực, đơn trưởng trước kích. Một cỗ hình đinh ốc khí chẳng, đã qua gắt gao khóa chặt Lưu Thất.
Đại ngã bi thủ ma trưởng đại xuất bi.
Kim Long tham trảo. Đánh ra trước Lưu Thất hô hấp trì trệ, không kịp ngăn cản Thạch Thiếu Du, thân hình co rụt lại bắn ra, giống như cuộn mình mãng xà đột nhiên bạo khởi, song trảo mang theo gào thét kinh phong, đột nhiên đâm vào Tôn Hàng tay phải phía trên.
Bành!
Bao táp kinh khí, tại trong đường tắt quanh quẩn, Tôn Hàng thân hình ngửa ra sau, ngừng lại bộ pháp.
Mà cái kia Lưu Thất nhưng là xoay tròn lấy hướng phía sau nhanh lùi lại, choáng đầu hoa mắt bên trong, liền liền tay trái móng vuốt thép, cũng không biết rơi xuống đến nơi đó.
Lại đến.
Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, cưỡng ép đè xuống thể nội tuân ra khí huyết, gấp đạp mấy bước, lần nữa một trưởng vô ra.
Ba.
Lần này tiếng vang không còn là thế lực ngang nhau.
Lưu Thất cánh tay một chiết, kêu thảm một tiếng, liền hướng phía sau nhanh lùi lại.
Vâng.
Nơi xa liệt diễm tuân ra, tiếng vó ngựa chấn động phía chân trời.
Thập nhân vào thành.
Thập nhân vào thành.
Giết.
Như là như sóng biển tiếng rít từ đằng xa vang lên, để cho Tôn Hằng sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không lo được đánh giết trước mặt đối thủ, tuyển một cái phương hướng, đột nhiên xuyên qua.
Chương 58, ẩn nút. bóng đêm mông lung, chính là một người ngủ say thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, hoa trời giáng, vậy mà lại có kẻ xấu mạnh mẽ xông tới thành trấn, không kiêng nể gì cả cướp bóc đốt giết. Tiếng la giết từ xa mà đến gần, mang theo hưng phấn gầm rú, thê thảm dãy rủa, để cho Tôn Hằng hai mắt thít chặt, không ngừng biến hóa phương vị. Liệt hỏa đã bắt đầu trong thành thiêu đốt, đỏ bừng hỏa diễm càng ngày càng hứng hực, thậm chí đốt cái kia nửa phía bầu trời đều một mảnh màu hồng. Thạch Thiếu Du cũng không biết chạy tới chỗ nào, Tôn Hằng trên đường đi cũng không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Chỉ có lộn xộn tiếng bước chân không ngừng vang lên, từng cái hỗn loạn bóng người bốn phía chạy nhanh, hốt hoảng luống cuống tìm kiếm lấy khu vực an toàn. Rất nhiều người đều tại hướng trong thành nhà giàu sang hào chạy, nơi đó có tường cao cách trở, có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Tôn Hằng lựa chọn nhưng là cùng bọn hắn tương phản. Hắn tiến lên địa phương, vừa vặn là thành trấn bên trong khu dân nghèo. Đạo phỉ xung thành, không ở ngoài cầu tài. Người giàu có hội tụ chỗ, khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng đạo phỉ cùng một đám cao thủ. Khu dân nghèo nơi đó mặc dù không có cái gì đón đỡ, nhưng cũng không có cái gì có thể hấp dẫn đạo phỉ chú ý địa phương, với hắn mà nói, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Giết! Bên cạnh vang lên một tiếng hô quát, hai thất ngựa cao to tại cái này nhỏ hẹp trong đường tắt mạnh mẽ đâm tới, lập tức người kia trường đao vung dậy, trong nháy mắt chém qua một người thân thể. Phúc! Máu tươi bắn tung tóe, một bộ cơ hồ đứt gãy thành hai nửa thi thể ngồi chô cuối bay ra mấy mét, rơi trên mặt đất, máu chảy đầy đất. Tôn Hằng thân hình co rụt lại, dán tại vách tường sau bên cạnh, ngừng thở, không nhúc nhích tùy ý hai cái này đạo phỉ vượt qua chính mình sở tại góc nhỏ. Hai cái đạo phỉ hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, không cần nhiều đại lực khí liền có thể chém giết. Nhưng vì cứu người giết bọn hắn, lại bại lộ chính mình, dẫn tới càng nhiều đạo phỉ, để cho mình tình cảnh rơi vào trong nguy hiểm, Tôn Hằng không lấy. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có thực lực cứu tất cả mọi người, lúc này có thể làm, chỉ có tự vệ mà thôi. Bành! Tới gần một môn phái bị người một cước đá văng, bốn cái đầu mang lam khăn hán tử xâm nhập nhà kia ra môn. Đều đi ra cho ta, thành thành thật thật đem tiền giao ra đây, lão tử thiện tâm, chỉ cần tiền đủ, liền tha các ngươi một mạng. Ta đếm ba lần. Nếu như ba lần về sau các ngươi còn không ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một. Hai. Hai A. Ta lại đếm cuối cùng một tiếng, nếu như các ngươi không còn ra, lão tử tự mình động thủ, nhưng liền không có dễ dàng như vậy chuyện. Được. Hào hán, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Một lát sau, có người sợ hãi rụt rè từ trong nhà đi ra. Sau đó, tiếng cùng thiếu, tiếng kêu thảm thiết, liền một mạch vang lên. Tựa vào vết tường, Tôn Hằng nhắm mắt than nhẹ. Loại tình huống này, hắn đã gặp nhiều lần, nhưng có thể chạy trốn người, nhưng không có mấy cái. Đám người này, đầu tiên là ngôn ngữ dụ hoặc người đi ra, sau đó chính là cầm nhân mạng bức bách người khác móc ra vàng bạc. Coi như trong nhà này có chút tài sản, cũng không có khả năng thỏa mãn những này đạo phỉ khẩu vị. Vàng bạc càng nhiều, ngược lại sẽ càng dễ dàng kích phát bọn hắn trong lòng hung tính. Đồng Thiên Cân, ngươi đi ra cho ta. Chỗ xa xa một tiếng hét lên, để cho Tôn Hằng trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Quả không phải, bên ngoài tiếng giống tiếp tục vang lên, cho ta vây hãm nơi này, từng chút lục soát, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Âm ầm một trận loạn hưởng, sợ là không dưới trăm người xuất động, thời gian ngắn ngủi liền đem xung quanh đều bao vây lại. Loại tình huống này, cái kia Đồng Thiên Cân có thể hay không đào tẩu nói không chính xác, Tôn Hằng lại là không nắm chắc chút nào. Họ Đồng, ngươi chạy không được. Đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này, chúng ta liền không tìm được ngươi. Cái kia to thanh em vẫn giống to, chính ngươi đi ra mà nói, người ở đây ta có thể tha cho bọn hắn một mạng, nếu như ngươi một mực trốn tránh. Hừ hừ. Lục soát. Thấy một cái giết một cái. Chỉ cần hay sống, liền một cái cũng không buông tha. Thảo. Tôn Hằng trong lòng quyết tâm, dưới chân vô thanh vô tức lui lại, hướng phía sau phòng ốc tối lui. Oeng. Vách tường tiếng sụp đổ âm liền một mạch truyền đến, nương theo lấy thỉnh thoảng kêu thảm, xem ra đám người này đúng là định đem nơi này quét ngang. Tôn Hằng nhắm ngay một cây đại thụ, đang muốn đi lên leo lên, liền thấy phía trên mấy cây côn tử hướng xuống chọc lấy tới. Có người, có người. Mấy cái quần áo rách dưới tên ăn mày ở phía trên gầm nhẹ, gây còm trên mặt càng là lộ ra cỗ hung ác. Tôn Hằng nhướng mày, không cùng bọn hắn tranh đoạt cây phía trên vị trí, con người đi bên cạnh một chỗ nhân ra. Nguy rồi, nguy rồi. Người một nhà này đang ghé vào tường viện vào chiều ngoại nhìn ra xa, nam chủ nhân dậm chân khẽ gọi, cái kia đang chết Đồng đại nhân, tránh chỗ nào không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác trốn đến bên này, đây không phải muốn chúng ta chôn cùng hắn sao? Con ta a. Nữ chủ nhân nhưng là hai mắt rưng rưng, ôm cái kia vừa mới tròn tuổi, cái gì cũng không hiểu hài tử cắm đầu khóc lớn, chúng ta thế nào như vậy số khổ a. Sớm biết dạng này,
năm đó chúng ta liền không nên đem đến trong thành đến ở. Nam chủ nhân mắt đỏ kêu to, ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Đông đại nhân, ngài xin thương xót, mau chạy ra đây đi. Ngài đồng gia bảo vệ chúng ta Thanh Dương trấn mấy chục năm, coi như lại làm một chút cống hiến, đừng để chúng ta cho ngài chôn cùng a. Không biết là ai, ở bên ngoài rắc cuống họng giống to, tiếng giống hạ xuống, liền liền cái kia giặc cướp động tĩnh tựa hồ cũng có chút dừng lại. Đúng vậy a, đúng a. Nhà này người nam chủ nhân cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng leo đến trên tường giống to, đồng đại nhân, ngài ra đi. Đợi ngài sau khi chết, ta nhất định cho ngài đứng từ tế tự, mỗi năm bảy đổ cúng hương hỏa. Nhà ta cũng giống vậy, nhà ta cũng giống vậy. Đồng đại nhân, ngài ra đi. Có ai nhìn thấy đồng đại nhân, mau nói một tiếng, mời hắn đi ra. Tôn Hằng trốn ở góc tường, thần sắc hờ hững. Đồng gia thanh danh lại Thanh Dương trấn có thể nói không tệ, nhiều năm như vậy tập đạo bắt hùng, ổn định một bên trị an, mà lại không có cái gì hoành hành trong thôn tiếng xấu truyền ra. Triều đình khóa thuế, đến phía dưới từ trước đến nay là trấn thủ thay đoạt lại, liền xem như trốn vào núi sâu sân dân, trên lý luận cũng phải lên giao nộp không ít thuế khoản. Nhưng nhiều năm như vậy, đồng gia nhưng lại chưa bao giờ nghiêm ngặt chấp hành qua loại này thu thuế kế sách, Thanh Dương trấn sở dĩ có thể so huyện thành phồn hoa, đồng thiên cân không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc. Ha ha. Ha ha. Bên ngoài cái kia tội phạm ngửa mặt lên trời cười dài, đồng thiên cân, đây chính là các ngươi đồng gia bảo hộ nhiều năm như vậy bách tính. Ngươi xem một chút, ngươi nghe một chút, ta đều thay ngươi biệt khuất. Đáng ra không? Tọa sơn điêu. Ngay tại Tôn Hằng sở tại viện lạc không xa, một người động thân mà lên, khôi ngô thân hình nho nhỏ run rẩy, ngươi nói chuyện chắc chắn, ta đi ra, ngươi liền thả nơi này người khác. Đồng trấn thủ. Bên ngoài người kia thanh âm nghiêm một chút, ngươi yên tâm, một đám không có gì béo bở bẩn thỉu đồ vật, ta còn không để vào mắt. Tốt. Bành. Đại địa một tiếng chấn động, cầm trong tay thép tinh trường thương đồng thiên cân đã là nhảy vào nóc nhà, thân pháp mau lẹ hướng phía bên ngoài đám kia đạo phỉ phóng đi. Tòa sơn điêu, có dám đánh với ta một trận? Tiếng giống to bên trong, đồng thiên cân trường thương như rồng, đánh vỡ mười mấy người chặn đường, trực diện cái kia người khoác màu đen lông chồn mặt lạnh nam tử. Có gì không dám? Tòa sơn điêu mười ngón duỗi ra, móng tay giống như đao kiếm ra khỏi vỏ phát ra âm vang thanh âm, sắc bén chi khí, đập vào mặt, đồng trấn thủ, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Bên ngoài đối chiến liên miên, Tôn Hằng thì nằm ở thân hình, lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ sụp đổ phế tích bên trong. Hắn co do thân thể, đem chính mình che đậy vào cái kia đổ xuống bức tường phía dưới, thân hình núp nhích, ẩn tàng bên trong. Ầm ầm. Ngoại giới bạo hưởng liên miên, tiếng bước chân liền một mạch vang lên. Đồng thiên cân tuy mạnh, cũng không có khả năng mời bên ngoài đám kia đạo phỉ đối thủ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nương theo lấy một tiếng bi khiếu, tranh đấu có một kết thúc. Đồng thiên cân sau khi chết, cái kia tọa sơn điêu mặc dù rời đi, nhưng còn lại người lại tựa hồ như không có tính toán buông tha người ở đây. Giết chóc vẫn tại tiếp tục. Mà Tôn Hằng, thì ngừng thở, lựa chọn đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Chương 59, Bảo Hạp. Hào hào hào. Một mảnh phong ốc sụp đổ phế tích bên trong, gỗ vụn chấn động, tường đất lay động. Một cái đầy bụi đất bóng người từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. Lúc này, khoảng cách Thanh Dương trấn hỗn loạn nhất một đêm đã qua, trời sáng choang. Quét sạch toàn bộ thành trấn đạo phỉ đã thu hoạch lớn mà quay về, biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ để lại đầy đất vết thương. Quét mắt nhìn lại, hôm qua còn hoàn hảo không chút tổn hại từng tòa phong ốc, lúc này đã là thất linh bát toái. Sụp đổ phế tích, hun khói lửa cháy vách tường, đập vào mắt nơi, đều là một mảnh hỗn độn. Ba hai âm thanh thút thít, xa xa truyền đến. Thanh âm bi thiết, lại sớm đã lấy hết chủ nhân khí lực. Tôn Hằng run run người thân thể, phất tay vuốt trên thân bụi đất, sắc mặt tâm trầm. Tại loại này đầy giấy thê lương hoang phế tràng cảnh bên trong, không có tâm tình người ta có thể bảo trì vui vẻ. Trong lòng thở dài, Tôn Hằng đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu. Có lẽ, có người ngoại lệ. Vương Tam, ngươi không thể dạng này a. Cụ nát phòng ốc bên trong, một vị lao nhân nằm dạp trên mặt đất, lôi kéo một người ống quần bi phẫn kêu to, đó là chúng ta hai vợ chồng hòm tiền a. Lao giả, cút ngay cho ta. Họ Vương nam tử một thân vải rách áo đông, sắc mặt hung ác, một cước đem lão nhân gạt ngã một bên, xách theo trong tay khảm đao giống to, còn dám cản ra ra, ta một đao hiểu rõ ngươi, sớm đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Lão nhân vẫn không có buông tay, gắt gao níu lại nam tử ống quần, dù sao người nhà ta cũng chết sạch, ngươi. Phúc. Nặng nề khảm đao đột nhiên bổ xuống, chính giữa lao giả phần gáy, triệt để đánh gãy đối phương kêu khóc. Phi. Lão giả muốn chết. Vương Tam hướng phía cái kia thi thể bên trên hung ác phun một bãi nước miếng, tránh ra chân cổ tay, hướng phía đối diện cánh cửa dùng sức đập, họ Triệu, ngươi lục soát xong chưa? Tranh thủ thời gian, còn có cánh dưới đây. Tam ca, nơi này có cái nương môn. Bên trong người kia thanh âm lộ ra cuồng hỉ, khá lắm, rất xinh đẹp, trước kia chưa thấy qua. Lan, ngươi cút cho ta. Khẽ kêu âm thanh, đánh lẫn nhau âm thanh từ trong nhà truyền đến, cánh cửa lắc lư, vốn cũng không quá kiên cố, lúc này bị người va chạm, trực tiếp sụp đổ xuống tới. Hai người xoay đánh lấy lao ra cửa, bên trong một người xấu xí, một mặt vô lại, đang không thành thật mỏ mẫm trước người nữ tử. Nữ tử tuổi tác không lớn, nhưng ngũ quan xinh đẹp, lúc này hai mắt đỏ bừng, một mặt thẹn thùng bi phẫn, mặc dù liều mạng dãy rua, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, thế nào địch nổi nam tử trưởng thành khí lực. Thật là một cái xinh đẹp nương môn. Vương Tam hai mắt sáng lên, hai tay qua lại xoa động, thật là thật có phúc, thật có phúc. Uy, lấy lại bình tĩnh, Vương Tam lại hướng phía một cái hướng bên này đi tới nam tử giống to, cút sang một bên, không nhìn thấy nơi này đang bận sao. Tiểu lưu manh. Tôn Hằng chậm rãi gần phía trước, nhìn từ trên xuống dưới hai người này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thảo. Vương Tam hai mắt vừa mở, giận không thể nghỉ nâng đao liền hướng phía Tôn Hằng bổ tới, con mẹ nó ngươi muốn chết. Soạt. Tôn Hằng duỗi tay ra, lưới đao đã bị hắn một tay gắt gao chế trụ, giống như một thanh kiếm sắt, mặc cho đối phương liều mạng kéo túm, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Rát rưởi. Khẽ lắc đầu, Tôn Hằng cổ tay rung lên, đã đem cái kia khảm đao đoạt vào trong lòng bàn tay, đao quang lóe lên. Trước người Vương Tam cổ họng đã là nhiều hơn một đạo dữ tợn vết nước. Cạch. Cạch. Vương Tam vô lao đưa tay che chính mình cổ họng, lại ngăn không được cái kia hướng ra ngoài tuôn ra máu tươi, khe hở bên trong, huyết dịch chảy ngang. Mà thân thể của hắn, cũng nho nhỏ lay động, hướng xuống đất chậm rãi ngã xuống. Hảo. Hảo hán. Phúc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Tôn Hằng mặt không biểu tình hất lên trong tay khảm đao, cự lực quán chú phía dưới, trường đao trực tiếp quán xuyên hắn ngực bụng. Đem hắn gắt gao đính tại đại địa phía trên. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Sau lưng nữ tử kia mắt thấy hai người liền một mạch mất mạng, dù cho biết rõ bọn hắn không phải người tốt, trong lòng cũng là hoảng hốt. Lúc này chăm chú bao lấy thân thể của mình, liên tục không ngừng hướng phía Tôn Hằng liên miên con người, trên mặt vẫn sợ hãi. Nàng không có cách nào khẳng định, người này là tốt là xấu, đành phải chờ mong tốt nhất tình huống phát sinh. Là ta. Tôn Hằng xoay đầu lại, nhìn thẳng đối phương, sơ hạ. Ngươi thế nào chạy trốn tới nơi này tới? Trước mặt thiếu nữ này, đúng là cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập tiệm thuốc Sơ Hạ. Tôn Hằng. Sơ Hạ thanh âm nhấc lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hằng, chậm chì hoan thần tài nhỏ giọng mở miệng, đây là ta nhà cậu, hắn hôm qua chưa có trở về. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, ngươi định làm như thế nào? Cùng ta cùng một chỗ quay về tiệm thuốc. Ta. Sơ Hạ có chút ý động, bất quá nhìn một chút chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng. Nghĩ đến trong phòng cái kia ẩn nấp hầm trú ẩn, vẫn lắc đầu một cái, không được, ta trước tiên ở nơi này tránh một chút, chờ an toàn, lại quay về cửa hàng. Vừa rồi nếu như chính nàng không xuất hiện, người kia cũng không phát hiện được nàng, cho nên Sơ Hạ cảm thấy, trước mắt mà nói, hay là nơi này an toàn hơn. Lúc này đi theo Tôn Hằng chạy loạn, ai có thể khẳng định trên đường sẽ đụng phải cái gì. Tôn Hằng võ nghệ không tệ, nàng cũng đã được nghe nói, nhưng lúc này, ai có thể dám cam đoan cái gì. Cũng tốt. Tôn Hằng không có cưỡng cầu, quét mắt bốn phía, căn dặn một câu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta về trước tiệm thuốc nhìn xem. Tốt, tốt. Sơ Hạ liên tục gật đầu. Từ biệt Sơ Hạ, Tôn Hằng lúc này hướng phía tiệm thuốc phương hướng bước đi. Trên đường đi, gặp nạn bách tính liền một mạch lọt vào trong tầm mắt, đạo phỉ liệt hỏa đốt thành về sau, thành trấn kiến trúc cơ hồ đã không có hoàn hảo không chút tổn hại. Như Vương Tam hai người loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cũng vì đếm không ít. Đồng gia bị diệt. Thành nội chú quân tựa hồ cũng bị đánh cho tàn phế, căn bản không ai chủ trì trật tự. Toàn bộ Thanh Dương trấn đều ở vào một loại không có ước thúc hỗn loạn trạng thái dưới. Tôn Hằng bước chân rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đã tới gần Mai Sơn tiệm thuốc sở tại phụ cận. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đem tốc độ chậm dần, lặng yên không một tiếng động hướng phía tiệm thuốc nơi sở tại tới gần. Bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía trước trong đường phố vang lên. Để cho Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Trần Hữu Tiên. Trần Tứ Long Nhi Tử, hắn dĩ nhiên là cũng không có xảy ra việc gì. Ẩm. Ta để ngươi chạy, ta để ngươi chạy. Trần Hữu Tiên ngữ khí tức giận, hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút. Thạch Thiếu Du, ngươi gan mập à. Cũng dám trộm nhà ta đồ vật. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tôn Hằng biến sắc, bước nhanh đi tới phía trước đường đi nơi. Bên trong, vết thương đầy người Thạch Thiếu Du đang co do thân thể, gặp lấy bốn người ẩu đả. Hắn thân hình run run, thanh âm tê tê rung động, cơ hồ vô pháp phát ra bình thường tiếng vang đi ra. Tại bên cạnh hắn, một thân hoa lệ phục sức Trần Hữu Tiên nhưng là ôm cái tinh xảo hộp gỗ, ở một bên liều mạng thở, chỉ huy người khác liều mạng ẩu đả Thạch Thiếu Du. Rất nhiều không đem hắn đánh chết, tuyệt không bỏ qua điệu bộ. Dừng tay. Tôn Hằng giống to một tiếng, bước nhanh đi tới mấy người trước người, đại thủ liên thân, cấp tốc đem vây đánh Thạch Thiếu Du mấy người cho ném bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là ngươi? Tôn Hằng. Trần Hữu Tiên biến sắc, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau xê dịch một chút bước chân, ngựa khí vẫn như cũ thanh âm, chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi một chút hắn. Nhà chúng ta nơi nào có lỗi với? Hắn địa phương, dĩ nhiên là trộm nhà chúng ta đồ vật. Thạch Thiếu Du. Tôn Hằng quay người, túi đầu nhìn về phía Thạch Thiếu Du, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi thế nào? Lúc này Thạch Thiếu Du vết thương chẳng chịt, trên mặt tràn đầy máu ứ đọng, nhưng trọng yếu nhất, nhưng là hắn hô hấp, rất rõ ràng không bình thường. Tôn Hằng. Thạch Thiếu Du vốn dĩ tuyệt vọng, lúc này nhìn thấy Tôn Hằng, hai mắt đột nhiên sáng lên, một tay dùng sức bắt lấy Tôn Hằng cổ tay. Cạch. Hắn lời nói không mở miệng, đã trước tiên ho ra mấy ngụm máu nước. Một bên Trần Hữu Tiên bờ môi run lên, lúc này ôm chặt hộp gỗ, cho hắn mấy người nháy mắt, hướng phía sau thối lui. Tôn Hằng cùng Thạch Thiếu Du quan hệ không tệ, hiện tại Thạch Thiếu Du đoán chừng không sống nổi, vạn nhất Tôn Hằng tìm chính mình phiền phức, phía bên mình mấy người sợ chưa hẳn có thể bắt được hắn. Hay là nhanh đi về cho thỏa đáng. Nắm thật chặt trong ngực hộp gỗ, Trần Hữu Tiên trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Hắn cũng là vận khí tốt, liền liền chính hắn, cũng không biết chính mình cha ruột Trần Tứ Long lại đem nhà mình đồ tốt đều giấu ở trong phòng dưới nền đất. May mắn Thạch Thiếu Du vụng trộm đoạt bảo thời điểm, bị hắn phát hiện, lúc này mới có thể đem đồ vật đòi lại. Đi. Hướng phía người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một câu, Trần Hữu Tiên co cẳng liền hướng tiệm thuốc phương hướng tối lui. T. Thân hình siết chặt, Trần Hữu Tiên đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, tránh khỏi đánh tới kiếm nhận. Nhưng hắn bên cạnh một người lại không may mắn như vậy, bị trường kiếm một vệt, vẩy một cái, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý đạo. Đầy bùi đất Trần Hữu Tiên từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hoảng sợ hướng phía người tới kêu to, ngươi muốn làm gì? Chương 60, chỗ tài. Tôn Hằng. Thạch Thiếu Du gian nan rẽ rủa lấy mở miệng, thanh âm khàn giọng, giống như ống bể kéo động, ta. Người trước đừng nói. Tôn Hằng nhíu mày, đưa tay đặt tại bộ ngực hắn, ta trước tiên nhìn một chút ngươi thương thế. Không hữu dụng. Thạch Thiếu Du cười khổ mở miệng, trong hai mắt đều là bi thương, đưa tay nắm chắc Tôn Hằng ống tay áo, ngữ tốc đột nhiên biến nhanh, Tôn Hằng, ngươi nghe ta nói. Ngươi nói. Tôn Hằng sầm mặt lại, chậm rãi thu hồi thu trưởng. Thạch Thiếu Du xương ngực nhiều chỗ đứt gãy xương cốt càng là quán xuyên nội tạng, loại này tổn thương, ở thời điểm này liền đại biểu cho không cứu. Ta có một người muội muội. Hấp hối Thạch Thiếu Du hai con ngươi đột nhiên sáng lên, trắng bệnh sắc mặt bên trên cũng hiển hiện một vẻ phân chấn, nàng tại quận thành, tại Miên Nguyệt lâu, giúp ta cứu nàng đi ra. Quận thành Miên Nguyệt lâu, không có vấn đề. Tôn Hằng lặp lại một lần, bất quá Thạch Thiếu Du vì sao muốn dùng cứu cái chữ này, khó nói Miên Nguyệt lâu là cái gì không tốt địa phương. Nàng tên gọi là gì? Nàng gọi Thạch. Thạch Ngọc Thiền. Thạch Thiếu Du một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Đưa tay từ trong ngực móc ra nửa khối màu trắng khăn tay, hiện tại, nàng gọi Phán. Phán. Hắn há to miệng, trong cổ họng cũng chỉ có bọt máu ra bên ngoài tuôn ra, khanh khách dây rủa âm thanh bên trong, Thạch Thiếu Du thân hình ưỡn một cái, tại chỗ nuốt cuối cùng một hơi. Lý đạo. Trần Hữu Tiên sắc mặt hoảng sợ hướng phía người tới kêu to, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cùng người khác biệt, trải qua một đêm hỗn loạn, vị này đến từ quận thành, thanh tùng kiếm Triệu Bình Thác đồ đệ Lý đạo vẫn như cũ quần áo sạch sẽ. Khí chất xuất chúng. Hắn hướng phía Trần Hữu Tiên cười lạnh, đôi mắt lạc trong ngực hắn hộp gỗ phía trên, trầm âm thanh mở miệng, Trần trưởng quỹ những năm này, khẳng định góp nhặt không ít đồ tốt, hiện nay, đều ở nơi này đi. Ngươi. Trần Hữu Tiên tay phải run rẩy chỉ hướng Lý Đạo, ngươi muốn đoạt nhà ta đồ vật. Đúng thì sao? Lý Đạo khinh thường cười lạnh, cha ngươi đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thủ được trong tay ngươi đồ vật. Trần Hữu Tiên thân hình run lên, liên tục không ngừng lùi lại. Cũng hướng phía bên người mấy người giống to, Tần Hoàn, Điền Thịnh, động thủ cho ta, động thủ. Thế nhưng, lúc này hắn uy thế sớm đã không giống ngày xưa, người khác nhìn hắn, lại nhìn đối diện Lý Đạo, không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa Lý Đạo phương hướng bỏ chạy. Muốn đi. Bọn hắn muốn chạy trốn, Lý Đạo lại không muốn buông tha bọn hắn, quát lạnh âm thanh bên trong, hắn thân hình vọt lên, bước nhanh tiến lên, kiếm quang trong tay chớp liên tục, vô cùng nhanh chóng xẹt qua mấy người phần gãy yếu hại. Phù phù. Phù phù. Mấy cỗ thi thể liền một mạch ngã xuống đất, kích thích một chút cho bụi. A. Trần Hữu Tiên sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được rắc cuống họng la hoảng lên. Lý đạo quay lại thân hình, hướng phía khuôn mặt thất sắc Trần Hữu Tiên coi thường trường kiếm, nhạt âm thanh mở miệng, hiện tại, tới phiên ngươi.
Không, không nên giết ta.
Trần Hữu Tiên thân hình nóng lên, hai tay run run rẩy rẩy đem trong ngực hộp gỗ giơ lên, giọng mang sợ hãi, cho ngươi, đồ vật cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống.
Ngớ ngẩn.
Lý đạo hừ lạnh một tiếng, thả ngươi, để ngươi đến trong bang tố giác ta.
Ngươi cảm thấy có khả năng này sao?
Vừa dứt lời, Lý đạo đã đĩnh kiếm ép tới, hắn kiếm pháp rất được Thanh Tùng kiếm pháp ổn chuẩn ngoan ba chữ yếu quyết, chiêu thức mặc dù thường thường không có gì lạ, lại lực sát thương mười phần.
Lý tiểu huynh đệ, khoan động thủ đã.
Vừa đúng lúc này, một người từ đường đi miệng lặng yên xuất hiện, tay cầm một cây hồn thiết côn đồng, đâm đầu đi tới khoan thai mở miệng.
Diệp sư phụ.
Nhìn ngươi tới, Trần Hữu Tiên trên mặt đột nhiên hiện hiện kinh hỉ.
Têu to liền hướng phía đối phương vị trí chỗ ở thối lui,
Diệp sư phụ cứu ta, Lý đạo hắn muốn giết ta, đoạt nhà ta tài sản.
Lý đạo giơ trường kiếm, định tại nguyên chỗ, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem người tới.
Thật sao?
Diệp Hướng An lặng lẽ đảo qua Trần Hữu Tiên, khóe miệng hiện hiện một vệt nụ cười quỷ dị, xem ra, Trần chấp sự trong tay có không ít đồ tốt ta.
Cái gì?
Trần Hữu Tiên thần sắc sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm giác chính mình tim mát lạnh, túi đầu, mới phát giác một cây hồn thiết côn đồng, đã đem hắn thân hình xuyên qua.
Ngươi!
Ngươi!
Thất phu vô tội, ma ngọc có tội.
Diệp Hướng An hướng phía Trần Hữu Tiên cười lạnh, không có phụ thân ngươi, ngươi Trần Hữu Tiên chẳng là cái thá gì.
Tay run một cái, treo ở côn bên trên thi thể liền bị Diệp Hướng An xa xa dứt bỏ, chỉ có một cái tinh xảo hộp gỗ rơi xuống mặt đất.
Diệp Hướng An cũng không có gấp đi nhặt, mà là hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tới gần Lý Đạo.
Lý huynh đệ, bên trong đồ vật một người một nửa, ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Đạo dừng bước lại, tay cầm trường kiếm, hai mắt qua lại liếc nhìn Diệp Hướng An, ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình phần thắng.
Một lúc sau, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt băng lãnh trong nháy mắt tan thành mây khói, có thể, liền theo Diệp sư phụ nói đến.
Ha ha, Lý huynh đệ quả nhiên là người thông khoái.
Diệp Hướng An cười ha ha, đồng thời hơi đổi đầu lâu, hướng phía cái kia vừa mới buông xuống thạch thiếu du thi thể Tôn Hằng nhìn lại, bất quá, trước đó, trước tiên đem người ngoài cuộc này thanh lý xong lại nói.
Không sai.
Lý đạo chậm rãi gật đầu, cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, ai đến?
Lao phu tới đi.
Diệp Hướng An lặng lẽ liếc nhìn Tôn Hằng, năm đó, tiểu gia hỏa này hay là ta chiêu tiền đến, vừa vặn ta tiễn hắn lên đường.
Lên đường hai chữ vừa mới hạ xuống, Diệp Hướng An thân thể đã xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt, giữa trời một côn, thẳng tắp chút hướng Tôn Hằng tim.
Thiên nhân chỉ lộ.
Một thức này, Diệp Hướng An đắm chìm mấy chục năm, sớm đã thi triển thuộc đầu, thậm chí thật sâu khắc vào hắn trong xương thủy.
Hắn tự tin, một chiêu này, đủ để đem trước mặt người trẻ tuổi đâm cho xuyên tim.
Giống như vừa rồi Trần Hữu Tiên đồng dạng.
3.
Một tấm đại thủ xuất hiện tại côn đồng trước đó, đại thủ một nắm, cái kia côn đồng giống như định chết tại nguyên chỗ, cũng không còn có thể động đậy mảy may.
Chuyện gì xảy ra?
Diệp Hướng An sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó chính là kinh thanh kêu to, đây không có khả năng.
Cách.
Tôn Hằng cổ tay thu về, đem Diệp Hướng An kéo đến trước người, tay phải duỗi ra, đã là cầm thật chặt hắn cổ họng.
Diệp sư phụ.
Tôn Hằng mặt không biểu tình nhìn xem hai mắt trừng trừng. Không chút nào vô pháp phát ra âm thanh Diệp Hướng An, ta phải cảm ơn ngươi năm đó thu ta tiến nhập tiệm thuốc, bằng không, ta tại sao có thể có hôm nay thành tựu.
Khoe miệng khẽ nhúc nhích, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng, để tỏ lòng cảm tạ, tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường.
Cách.
Trên tay dùng sức, Diệp Hướng An đầu lâu giống như trong nháy mắt mất đi chèo trống, mềm nhũn rũ xuống.
Tôn Hằng.
Cách đó không xa Lý đạo hai mắt co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Hằng,
ngươi, làm sao có thể.
Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái này 14-15 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có vừa ra tay liền có thể cầm xuống Diệp Hướng An bản lĩnh.
Loại thực lực này, sợ là đã đủ tư cách xung kích nội khí cảnh giới.
Loại này tuổi tác, loại thực lực này, liền xem như tại quận thành, cũng là một vài gia tộc lớn, môn phái đệ tử tinh anh mới có thể đạt đến.
Tôn Hằng nhưng không có để ý tới hắn chân kinh, chậm rãi di chuyển về phía trước, lạnh lùng mở miệng, hiện tại, tới phiên ngươi.
Đừng!
Lý đạo đột nhiên hướng về sau co rụt lại, đưa tay hướng cái kia trên mặt đất hộp gỗ một chỉ, bên trong đồ vật, hai chúng ta chia 28, thế nào?
Người tám ta hai.
19 thế nào?
Đều cho ngươi.
Ồn ào.
Rên lên một tiếng, Tôn Hằng thân hình phi nước đại, đơn trưởng lôi cuốn lấy gào thét kinh phong, tuôn ra mà
tới. Ta liều mạng với ngươi.
Lý đạo đôi mắt co rụt lại, chợt cắn răng một cái, thân hình thẳng tắp, giống như sừng sững bất động thanh tùng, kiếm quang trong tay một điểm. Toàn thân lực lượng ngưng tụ cùng một chút, đâm về Tôn Hằng lòng bàn tay.
Đinh. kiếm chỉ tay dao, dĩ nhiên là phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Tại hai cỗ cự lực phía dưới, trường kiếm kia kiếm nhận trong nháy mắt uốn lượn biến hình, vỡ thành từng khối mảnh vỡ.
Hô!
Trường phong gào thét, tiếp tục trước tuôn trào mang theo vô số kiếm nhận mảnh vỡ, đánh vào Lý Đạo Nhục thân phía trên.
Chương 61, bế quan.
Tiệm thuốc vì phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ốc kiến trúc phần lớn sử dụng thổ mộc hỗn hợp, thậm chí là tốt nhất gạch xanh. Chịu lửa tính, muốn viễn siêu người dân bình thường ở. Cho dù là hôm qua trận kia chém giết, đại hỏa, Mai Sơn tiệm thuốc vẫn như cũ có mấy tòa nhà bị khói lửa hun liêu phòng phòng đứng sừng sững tại chỗ, chưa từng sụp đổ. Hôm qua một kiếp, tiệm thuốc tổn thất nặng nề, người chủ sự Trần Tứ Long, Triệu Bình Thắc lần lượt bị giết, nội vụ sư phụ Ngô Bạch Tham cũng không thể tránh được một kiếp. Một vị khác nội vụ sư phụ Diệp Hướng An cũng tại trước đây không lâu bị Tôn Hằng sinh sinh bóc chết, may mắn sống sót, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Loại tình huống này, Tôn Hằng một thân một mình chiếm cứ một tòa phòng ốc, không người dám tại đưa ra dị nghị. Trong phòng, Tôn Hằng đem cái kia tinh xảo hộp gỗ đặt lên bàn, cũng không vội vã mở ra, mà là lấy trước ra Thạch Thiếu Du cho hắn cái kia nửa khối màu trắng khăn tay, tinh tế quan sát. Khăn tay bên trên vẽ lấy 32 ốc xá, vài bóng người, dùng đường tinh tế tỉ mỉ, đường vân tuy ít, lại liếc qua thấy ngay, chỉ là vẽ đến nửa đường, liền bị người từ đó cắt mở. Tôn Hằng không hiểu theo thùa, nhưng cũng có thể nhìn ra được khăn tay này bên trên vẽ bản đồ 10 phần đặc sắc, hẳn là xuất từ khéo tay người trong tay. Nơi tay lụa một góc, còn có hai câu thơ nhỏ, kể rõ tình huynh muội. Niệm tích biệt thì tiểu, vị chi sơ giữ thân, khứ niên thủy ly hận, thức lệ phương ân cần. Giải rác số lượng, lại đem huynh muội tưởng niệm chi tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thở dài. Khe khẽ lắc đầu, ấn xuống trong lòng đến cảm khái, Tôn Hằng cất kỹ khăn tay, ngẩng đầu hướng phía trên bàn hộp gỗ nhìn lại. Cái này hộp gỗ so với hắn từng tại Loan Khải Sơn đạt được phải lớn hơn không ít, cũng càng thêm tinh mỹ, trong mũi nhẹ ngửi, thậm chí còn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng không biết ra sao chất liệu. Cùng cụt. Cái khóa mở ra, Tôn Hằng từ từ mở ra hộp gỗ. Đập vào mắt nơi, mộ sấp ngân phiếu đầu tiên để cho hắn hô hấp một gấp rút, tiện tay cầm lấy vài tờ, chính là 10 lượng, 50 lượng. Thậm chí, còn có 100 lượng lớn định mức chữ. Một tay phất qua cái này chồng chất ngân phiếu. Tôn Hằng thô sơ giản lược đoán chừng, sợ cũng có 3-4 ngàn lượng bạch ngân. Vậy liền coi là đối quận thành ông nhà giàu mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Trừ cái đó ra, còn có Mỹ Ngọc một đôi, Bảo Châu một viên, mấy món hoàng kim trang sức, hiển nhiên đều có giá trị không nhỏ. Tôn Hằng đảo qua những tài phú này, ánh mắt rơi hộp gỗ góc nhỏ, một cái kia màu đen đến bình sứ phía trên. Mở ra xem, Tôn Hằng đến trên mặt chính là vui mừng, vẻ vui thích, xa so với nhìn thấy ngân phiếu đến cao hứng. Bồi nguyên đan. Cái này bình sứ bên trong, đúng là có không hạ hơn 30 hạt bồi nguyên đan. Trần Hữu Tiên cũng có dùng qua bồi nguyên đan luyện võ, nhưng hắn không chịu khổ nổi, cho dù có đan dược trợ giúp, võ nghệ cũng là qua quýt bình bình, ngược lại là lãng phí dược vật. Tiếp tục lật qua lật lại hộp gỗ, lại còn thật bị Tôn Hằng tìm được một cái vách kép. Vách kép bên trong lấy hai quyển bí tịch, một bản tên Hàng Long Phục Hổ Quyền, một bản nhưng là Tụ Khí Bình Tức Thuật. Hàng Long Phục Hổ Quyền là Trần Tứ Long sở trường công phu, quyền pháp tinh diệu. Bất quá rất nhiều nơi cần vận dụng đến chân khí, mới có thể phát huy ra quyền phương pháp uy lực lớn nhất, Tôn Hằng tạm thời còn cần không lên. Mà Tụ Khí Bình Tức Thuật, thì có chút kỳ quái. Nó không có gì lực sát thương, cũng không có cách nào tăng cường người tu luyện thực lực, ngược lại là có thể yếu hóa tu luyện người ngoại hiển lực lượng, thậm chí còn có thể tạo thành trạng thái chết giả. Tóm lại, đây là một môn giả heo ăn thịt hổ, hoặc là giả chết chạy trốn kỹ xảo. Môn công phu này khảo nghiệm là đối nhục thân lực khống chế. Chương đầu liền chỉ ra rất khó nhập môn, ngược lại là có chân khí về sau, có thể kích thích khiếu huyệt, nhanh chóng bế khí. Bất quá, môn công pháp này chỉ có thể ở đặc biệt tình huống dưới mới có thể phát huy bị ổi dùng, lúc bình thường không có gì đại dụng. Nhìn cái kia chính Trần Tứ Long, coi như tu luyện môn công phu này lại có thể thế nào? Còn không phải bị người tại chỗ đánh giết. Có cái này thời gian tu luyện loại công phu này, còn không bằng suy nghĩ nhiều biện pháp tăng cường thực lực mình đến thực sự. Đương nhiên, loại này khảo nghiệm nhục thân lực khống chế công phu, đối Tôn Hằng mà nói không hề khó khăn, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, luyện một chút cũng là không sao. Hô! Hô! Trong phòng, một cái ở trần nam tử đang thở hổn hển, hai tay mỗi loại nâng một cái nặng đến 100 cân đụ đá tại cái này chật hẹp trong không gian di chuyển nhanh chóng. Hắn sớm đã sức cùng lực kiệt. Hợp thành một chuỗi mồ hôi dọc theo dưới da thịt trượt, di chuyển dấu chân, thậm chí có thể trên mặt đất lưu lại ướt sũng dấu vết. Hắn sợi tóc từ lâu bị mồ hôi thấm ẩm ướt, nằm ở trên lưng, theo thân hình xê dịch không ngừng lắc lư. Hai chân giống như rót chỉ, di động khó khăn, trong tay gụ đá, cũng như hai ngọn núi lớn nghiền ép lấy thể lực. Cơ bắp đau nhức,
đầu óc phình to, hô hấp giống như dùng lưỡi dao thổi qua cổ họng, nhói nhói không giờ khắc nào không tại truyền đến. Cho dù là dạng này, nam tử hai mắt vẫn như cũ kiên định, động tác cũng không chút nào loạn, nhất cử nhất động đều lộ ra cỗ thuần túy lực lượng mỹ cảm. Đợi cho thể lực tiêu hao đến cực hạn thời điểm, Tôn Hằng thân hình dừng lại, nhanh chóng từ một bên xuất ra một hạt bồi nguyên đan, nuốt vào trong bụng. Hai mắt nhắm lại, đồng tử công, thập tam hoành luyện vận chuyển hết tốc lực, nhục thân giống như đói khát đại thụ, liều mạng hút vào bồi nguyên đan dược lực, từ dưỡng thiếu thốn nhục thân. Đợi cho tinh khí sung túc thời điểm, vòng tiếp theo rèn luyện cũng lần nữa bắt đầu. Loại tình huống này, tại trong phòng này đã là kéo dài mấy tháng có thừa. Mỗi một lần rèn luyện, Tôn Hằng nhục thân đều có một lần tiến bộ, tại hắn tinh vi cảm giác phía dưới, thân thể của hắn chỗ nào yếu kém, thế nào rèn luyện, như thế nào mới có thể đem dược lực phát huy đến tốt nhất. Hắn đều có thể từng cái biết được. Có sung túc vàng bạc, Tôn Hằng hầu như không cần khởi hành, liền có liên tục không ngừng ăn uống được đưa vào trong phòng. Thanh Dương Trấn bị phá, một đêm hốt hoảng chạy trốn, để cho Tôn Hằng rõ ràng nhận thức đến thực lực mình không đủ. Nếu như mình lúc trước có nội khí cảnh giới thực lực, coi như đạo phỉ phá thành, chỉ cần không bị mấy người cao thủ tận lực nhằm vào, sợ cũng có thể muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Coi như đem Thạch Thiếu Du cứu được, hẳn là cũng không có vấn đề. Cuối cùng, hay là thực lực mình quá yếu. Hiện nay, hắn có bồi nguyên đan, có đủ loại công pháp, chính mình nhục thân càng có to lớn tiềm lực có thể đào, chính là nhanh chóng tăng cường thực lực thời điểm. Thanh Dương Trấn cuối năm, là tại phế tích bên trong trải qua. Mà Tôn Hằng cuối năm, nhưng là tại loại này không ngừng khiêu chiến chính mình nhục thân cực hạn tình trạng xuống vượt qua. Mấy tháng nay, vất vả đương nhiên thấy hiệu quả. 15 tuổi. Tôn Hằng cái đầu tại đoạn này thời gian nhanh chóng kéo lên. Bây giờ hắn, đã là có kiếp trước 1m8 thân cao, dáng người cường tráng, đi khởi đường tới, hổ hổ sinh phong, không giận tự uy. Về phần thực lực. Lúc này hắn, nhục thân cường độ gấp 3 tại năm trước thời điểm, ví như thân độc lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn có nắm chắc. Không cần thi triển cái gì võ kỹ, vẹn vẹn một trường, là có thể đem hắn tại chỗ trục chết. Thập tam hoành luyện cũng tại mấy ngày trước tiến giai đoạn đại thành, thân thể mỗi một cái bộ vị đều cứng như sắt thép, tiễn nọ không phá, cùng lúc trước Loan Khải Sơn cái kia cự hán so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Mà hắn thể lực, nhưng lại so cái kia cự hán mạnh lên rất nhiều, thân pháp tính linh hoạt, càng là xa xa siêu việt. Đơn thuần thực lực, hắn so cái kia cự hán còn phải mạnh hơn hai chủ. Lúc trước, thân độc. Đồng Bá Vũ hai người cơ hồ đem cái kia cự hán tưởng lầm là nội khí cảnh giới cao thủ. Mà lúc này Tôn Hằng, phải chăng có thể chống lại nội khí cảnh giới một ít người? A. Một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng giận trưởng trước nên, trưởng phong trào lên, phía trước hơn 2 mét tấm kia bàn gỗ, lúc này chia 5 xẻ 7. Ầm. Vỡ vụn một côn, đụng vào trên vách tường, phát ra kịch liệt tiếng vọng. Tôn Hằng thể nội không có chân khí, nhưng chỉ là ngưng tụ trưởng phong, đã có thể cách không đả thương người. Loại này luyện thể cảnh giới nhục thể lực lượng, tại trước mắt hắn chỗ nhìn võ học trong điện tịch, chưa hề ghi chép qua. Có lẽ, là bởi vì hắn kém kiến thức, nhưng hắn lúc này thực lực, tại giai đoạn luyện thể, tuyệt đối ở vào đỉnh đầu. Mà lại, Tôn Hằng rất rõ ràng, thực lực mình còn có tiến lên không gian. Chỉ bất quá, bồi nguyên đan chỉ còn lại 2 hạt, đan dược tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, không đủ để cho hắn thực lực bảo trì đoạn này thời gian phi tốc tăng trưởng. Nho nhỏ nắm tay. Tôn Hằng ở trong lòng yên lặng so sánh chính mình đã từng thấy qua mấy vị nội khí cảnh giới nhân vật thực lực, không sai biệt lắm đối với thực lực mình có chút ít giải. Trần Tứ Long, Triệu Bình Thác, cùng lúc trước vây công mấy người bọn hắn, chính mình trước mắt hẳn là có thể chính diện cứng rắn. Mà nếu như đối đầu Nguyễn Nguyên Hương, trừ phi đoạt lấy nàng bảo kiếm trong tay, bằng không sợ là chỉ có thể chạy trốn. Về phần đối mặt cái kia Thiên Đao môn người áo đen, còn có Thẩm Niệm Lan, chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Cốc cốc. Cửa phòng bị người gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng hô, Tôn sư phụ, quân thành người đến, triệu tập chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Hằng đơn trưởng hư nắm, đúng là có nhỏ bé khí bạo thanh âm vang lên, hắn hít mắt, chậm rãi gật đầu, tốt, ta liền tới đây. Chương 62, Mộ Lao Phu Nhân. Ngày xuân bên trong, một loạt xe ngựa dọc theo nền vững chắc bùn đất đại đạo đi chậm rãi, tại một chỗ đơn giản tu chỉnh phế tích bên trong ngừng lại. Ở giữa xe ngựa màn xe vừa mới bị người xốc lên. Đã có người sớm quỳ rạp xuống khung xe phía dưới, cho xuống xe người coi như thịt người cầu thang. Nơi này chính là Mai Sơn tiệm thuốc. Hơi có vẻ thanh âm giàn mua ở trên xe ngựa vang lên, bước chân di động, một vị thân mang màu đỏ tía gấm váy lụa lao phu nhân đi xuống xe tới. Lao phu nhân cũng đã tuổi quá một giáp, tóc trắng phơ, làn da nếp hốn, bất quá thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, đôi mắt bên trong càng là lộ ra 10 phần tinh khí thần. Lao phu nhân bên cạnh còn có một lão giả kéo cổ tay nàng. Hai người nhìn như một đôi vợ chồng, nhưng lão giả địa vị hẳn là ở vào phu nhân phía dưới. Ngày đó thành phá đi lúc, Mai Sơn tiệm thuốc bên trong người phần lớn gặp nạn, chỉ có mấy cái nhà ở hắn địa phương lão sư phó may mắn còn sống sót xuống dưới, sau bọn hắn lại bị chiêu mộ cứu chữa dân chúng trong thành, vô pháp duy trì tiệm thuốc đại cục. Cho nên, nơi này liền không thể kịp thời tu chỉnh. Một vị tráng niên nam tử ở một bên không người trả lời, cũng dẫn chuyện này đối với vợ chồng hướng phía tiệm thuốc bước đi, hai vị tiền bối, mời bên này đi. Lần này từ quận thành người tới không còn là vẹn vẹn mấy người, mà là một cái đội xe, chừng 4 chiếc xe ngựa, mười mấy người. Một đám người đi theo hai vợ chồng về sau, một bên hành tẩu, một bên quét mắt bốn phía, mỗi người ánh mắt bên trong bộc lộ cảm xúc đều không giống nhau. Trước tiên đem người đều gọi tới đi. Lão phu nhân cất bước đi vào cái kia rối loạn cửa tiệm thuốc mặt, sau lưng mấy người lúc này phân tán ra đến, thanh lý hiện trường, cho hai vợ chồng đưa ra chỗ ngồi, dọn xong bàn. Một tiếng gọi đến, cũng không lâu lắm, Mai Sơn tiệm thuốc còn thừa nhân viên liền tụ đến, trong phòng phân loại hai bên. Người không nhiều, còn chưa đủ lúc đầu hai thành. Nô Tam. Đợi cho nhân viên đến đông đủ, lão phu nhân mới chậm rãi mở miệng, đem trong bang ủy nhiệm giấy viết thư cho bọn hắn nhìn một chút. Rõ. Nô Tam là vị kia tráng niên nam tử, hắn là Tam Hà bang lão nhân, phụ trách Thanh Dương trấn cùng quận thành đường dây này lui tới, đám người tự nhiên đều biết. Giấy viết thư tại mấy vị lão sư phó trong tay dạo qua một vòng, lại đưa tới Tôn Hằng trong tay, mấy người sau khi xác nhận, lần nữa trả lại Nô Tam. Lão thân họ Mộ. Bất quá một chút thời gian, vị này lão phu nhân bên người đã có trà nóng, lão giả ở một bên cho nàng nhẹ nhàng thổi khí, ân cần như hạ nhân. Đánh hôm nay lên, nơi này chính là ta quản sự. Rõ. Tại hai vị tiệm thuốc lão sư phó dẫn đầu phía dưới, người khác nhao nhao gật đầu nói phải. Có vị trương sư phó còn ân cần tăng thêm một câu, có Mộ tiền bối tại, chúng ta tin tưởng, Mai Sơn tiệm thuốc nhất định có thể lần nữa hưng thịnh. A. Mộ lão phu nhân nho nhỏ cười một tiếng, có chút mờ nhạt đôi mắt liếc nhìn toàn trường, ai kêu Tôn Hằng? Hắn giống như không có xảy ra việc gì a. Vãn bối chính là. Tôn Hằng sững sờ, lúc này tiến lên một bước ôm quyền thi lễ, Tôn Hằng gặp qua Mộ tiền bối. Đa tạ tiền bối quan tâm. Không tệ, không tệ. Mộ lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, trong miệng nhẹ khen chậm rãi gật đầu, khá lắm cường tráng tiểu hòa tử, khó trách Ngọc Châu một mực nhớ mong. Trước khi đến, càng là đặc biệt nắm lao thân chiếu khán. Ngọc Châu. Tôn Hằng khẽ nâng đầu lâu, mắt mang nghi hoặc nhìn về phía đối phương, tiền bối thế nhưng là nhận lầm người. Vạn bối cũng không nhận ra một vị tên là Ngọc Châu. Nha. Mộ lão phu nhân một tay vỗ nhẹ trán, cười khẽ mở miệng. Là ta hồ đồ rồi, Ngọc Châu là nàng vừa đổi danh tự, trước kia, nàng cứ gọi nhị nha. Ngọc Châu cái tên này, thế nhưng là nhị phu nhân chính miệng lên, đây chính là phúc lớn bằng trời a. Nhị nha. Tôn Hằng một quái lạ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, nhị nha dĩ nhiên là đã tại quận thành đứng vững bước chân. Mà lại, còn cùng vị này Mộ tiền bối nói lên lời nói. Từ vừa rồi ủy nhiệm giới thiệu nhìn lại, vị này Mộ tiền bối tại Tam Hà bang địa vị thế nhưng là không thấp. Ừm. Mộ lão phu nhân nhẹ gật đầu, từ ống tay áo lấy ra một cái giấy viết thư, bấm tay gảy nhẹ, bắn về phía Tôn Hằng, vật này cho ngươi. Giấy viết thư mềm mại vô lực, nhưng ở vị này lão phu nhân trong tay, lại phảng phất miếng sắt, thẳng tắp bay tới, hiện lộ ra nàng kinh người lực không chế. 3. Tôn Hằng đưa tay tiếp được, lấy giấy viết thư xem xét, trên mặt không khỏi vui mừng, lúc này ôm quyền mở miệng, đa tạ Mộ tiền bối. Giấy viết thư này bên trong, đúng là một phong thư tiến cử. Phong thư ký tên. Chính là vị này tên là Mộ Hà lão phu nhân. Có phong thư này, Tôn Hằng liền có thể trực tiếp đi tới quận thành Tam Hà bang tổng đàn, ở nơi đó lập thân. Những năm này nhiều phiên vất vả, nghĩ không ra hôm nay vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ dơ lên trong tay. Không biết đây là đã chứng minh trong triều có người tốt làm việc, hay là trước mặt mình không may, gặp người không quen. Lão thân nhất là không nhìn nổi hữu tình người lẫn nhau tách rời. Mộ lão phu nhân nhuyễn miệng cười, nếu ta tiện tay chi cực khổ. Liền có thể để các ngươi hai người đoàn tụ, cớ sao mà không làm. Tôn Hằng há to miệng, muốn nói chính mình cùng nhị nha không phải ngươi muốn loại quan hệ đó, bất quá cười khổ một tiếng, cuối cùng không có thể mở miệng. Bất quá. Mộ lão phu nhân nâng chén trà lên, thưởng thức một khẩu, lần nữa hướng phía Tôn Hằng trầm âm thanh mở miệng, lại trước khi đi, ngươi muốn trước giúp ta cái chuyện nhỏ. Tiền bối mời nói. Tôn Hằng nghiêm sắc mặt, tại hạ đủ khả năng, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Không tất yếu nghiêm túc như vậy. Mộ lão phu nhân khoát tay áo, nghe nói tiệm thuốc thiết tuyến đằng sinh ý, đều là ngươi đến phụ trách. Phụ trách chưa nói tới, bất quá bên trong phương pháp, tại hạ ngược lại là nhất thanh nhị sở. Tôn Hằng gật đầu, cũng minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Đã có thể. Mộ lão phu nhân nhẹ gật đầu, đợi chút nữa ta gọi hai người đi theo ngươi, đem Lang Độc tiên sinh ý làm quen một chút, ngươi đem bọn hắn giáo hội lại đi, không có vấn đề à.
Tôn Hằng có qua có lại, lúc này gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, bản này chính là tại hạ phải làm chuyện. Chỉ bất quá.
Thanh âm hắn dừng lại, hơi có vẻ chần chờ nhìn đối phương, Loan Khải Sơn nơi đó gần nhất không thế nào thái bình, trong doanh địa sự vụ, cũng đều ngừng lại.
Gần nhất đoạn này thời gian, ẩn trong phi đường Sơn đạo phỉ mười phần hung hăng ngang ngược, càng là dẫn xung quanh một chút không việc làm, giải rác bọn giặc bốn phía du tẩu, cướp đoạt sự tình thường có phát sinh, Loan Khải Sơn bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Ngươi lo lắng là phi đường Sơn minh hội A.
Mộ Lao Phu nhân ý cười thu liễm, bất quá thái độ chỉ là có chút chán ghét, nhưng không có cái gì cảnh giác, ngươi yên tâm, bọn hắn về sau sẽ không lại trêu chọc chúng ta người.
Tương phản, bọn hắn về sau sẽ còn cam đoan chúng ta sinh ý bình thường vận hành.
Nha!
Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, đây là hai phe đạt thành hòa giải, chỉ bất quá.
Lúc này cũng có người ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, mộ tiên bối, ngày đó đạo phỉ xung thành, chúng ta Mai Sơn tiệm thuốc tử thương thảm trọng, bọn hắn hậu sự.
Việc này ta tự có an bài.
Mộ Lao Phu nhân thần sắc cứng lại, lần này ta tới, dàn xếp bang chúng chính là nhiệm vụ một trong.
Các ngươi yên tâm, trong bang tuyệt sẽ không ủy khuất người một nhà.
Chỉ bất quá.
Tiếng nói đến đây, nàng lại nhịn không được vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, mặt hiện bất đắc dĩ, phi đường Sơn bất quá là một đám không có thành tựu đạo phỉ, chúng ta nguyên bản không có để ở trong lòng.
Nhưng bọn hắn không biết từ nơi nào làm ra một viên ngũ lao tiên miếu lệnh bài, xem ở ngũ lao tiên phân thượng, chúng ta cũng không thích hợp động đến bọn hắn, chỉ có thể ở vàng bạc bên trên bồi thường.
Ngũ lao tiên miếu.
Cái này, các ngươi không cần biết rõ.
Mộ Lao Phu nhân khoát tay áo, tóm lại, ngũ lao tiên miếu, chúng ta không dễ trêu chọc, cho dù là một cái lệnh bài, mặt mũi này vẫn là phải cho.
Tôn Hằng gật đầu, nghĩ đến cái kia ngũ lao tiên miếu lại là một cái thế lực lớn.
Bất quá, đối với cái này, hắn càng hiếu kỳ là một cái khác không thể coi thường thế lực.
Tiên bối, đạo phỉ đánh cướp thành trì, triều đình nơi đó, khó nói cũng không có cái gì xem như sao.
Triều đình.
Mộ Lao Phu nhân hơi hơi cười lạnh, nơi này đều là người một nhà, nói một chút cũng không sao.
Thanh Dương trấn sự tình, đến Trần quận chính là đỉnh, căn bản không đến được châu phủ.
Lại nói, bây giờ hai nước giao chiến, triều đình sự vụ bận rộn, sợ là cũng không có rảnh để ý tới một cái Thanh Dương trấn, một đám nho nhỏ đạo phỉ.
Tôn Hằng biến sắc, thậm chí nhịn không được hít sâu một hơi.
Hắn nghe nói những năm này triều đình đối phía dưới trưởng khống càng ngày càng yếu, lại nghĩ không ra, vậy mà lại đạt đến loại tình trạng này.
Một chấn chỗ bị đạo phỉ cướp bóc đốt giết, dĩ nhiên là cũng có thể giấu giếm được đi.
Đây chính là vương triều tận thế dự đoán A.
Mộ Mính, Hàn Tử Mặc, hai người các ngươi đoạn này thời gian liền đi theo Tôn Hằng bên người, tìm hiểu một chút Lang Độc tiên sinh ý.
Rõ.
Mộ Lao Phu nhân ra lệnh một tiếng. Một đôi trung niên nam nữ là được ra đám người, hướng phía nàng không người xác nhận.
Chương 63, trên đường gặp.
Hàn Tử Mặc, Mộ Mính hai người hẳn là một đôi vợ chồng, từ dòng họ bên trên nhìn, Mộ Mính hẳn là cùng vị kia Mộ Lao Phu nhân có chút quan hệ.
Bất quá, vị này Mộ Mính tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tại trượng phu trước mặt cũng không có Mộ Lao Phu nhân như vậy cường thế.
Tôn huynh đệ.
Hàn Tử Mặc thân thể cường tráng, thực lực cũng hẳn là không yếu, mấy người bọn họ rời đi trong phòng. Đang hướng ra phía ngoài bước đi, về sau trong mấy ngày này, liền muốn làm phiền ngươi.
Hàn sư huynh khách khí.
Tôn Hằng ôm quyền cười một tiếng, đây là việc nằm trong phận sự của ta, chỉ bất quá Thanh Dương trấn không so được quận thành phồn hoa, hai vị sợ là phải dùng một chút thời gian mới có thể quen thuộc.
Ai?
Mộ Mính sửa sang trên trán sợi tóc, nhìn xem bên ngoài cái kia từng tòa đơn sơ ốc xá, cũng là nhướng mày, không có cách nào, ai bảo Lao Thái Thái tiếp cái này công việc đâu, hai năm này, chỉ có thể thích hợp quá.
Thanh Dương trấn mặc dù lùi bại, nhưng nơi này thu nhập coi như không tệ.
Hàn Tử Mặc trấn an phu nhân một câu, ngửa đầu nhìn trời, mấy năm này nhiều góp nhặt chút, chúng ta Dĩnh Nhi về sau cũng có thể khá hơn một chút.
Ừm.
Mộ Mính yên lặng gật đầu.
Hai người bọn họ đều không thể thành công tiến giai nội khí cảnh, trong bang địa vị cũng không cao, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hài tử nhà mình trên thân.
Tôn sư phụ.
Ba người đang có nói có cười, thình lình một vị tiệm thuốc học đồ vội vàng chạy tới.
Có vị họ Trương Sơn giã chạy thương tìm ngài, nói đúng có việc gấp.
Nha!
Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, vội vàng mở miệng, hắn ở đâu?
Mang ta tới.
Tôn Hằng, Tôn Hằng.
Không đợi hắn cất bước, nơi xa đã xa xa vang lên lo lắng kêu gọi thanh âm, chạy thương Trương đại bá thở hồng hộc chạy tới, tại Tôn Hằng trước người dừng lại, hai tay chú đầu gối, liều mạng thở.
Tôn Hằng tiến lên một bước, vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng, trợ giúp hắn bình ổn khí tức, Trương đại bá, ngươi đừng nội, có chuyện từ từ nói.
Tôn Hằng.
Trương đại bá ngồi thẳng lên, phí sức nhấp nhô trái cổ,
người ban sơ tại thôn, gặp không may đạo phỉ.
Đã, không có người.
Giá.
Giá.
Dưới trời chiều, trên đại đạo, bùi đất tung bay. Một thất màu xám tuấn mã đang tại cái kia người cưỡi liều mạng quật phía dưới, dọc theo con đường phi tốc phi nước đại. Trên lưng ngựa, Tôn Hằng sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Đoạn này thời gian, hắn cũng cùng đã từng tiểu sơn thôn từng có liên hệ, càng là xin nhờ Trương đại bá cho Tôn Nhị Thúc một nhà đưa không ít thứ. Ngày Tết thời điểm, hắn còn đặc biệt để cho Trương đại bá cho Tôn Nhị Thúc mang hộ tin, muốn đem bọn hắn tiếp đến trên chân đến ở lại. Bây giờ hắn có tiền, có địa vị, cải thiện một chút đã từng trợ giúp qua cuộc đời mình công việc, tính không được cái gì. Chỉ bất quá, hắn lại là không ngờ tới, chính mình đã từng ở lại tiểu sơn thôn, dĩ nhiên là cũng sẽ bị đạo phỉ cướp bóc. Trong sơn thôn điểm này béo bở, lại còn sẽ có giặc cướp nhìn ở trong mắt.
Giá.
Trong tay roi dây thường nhẹ rung, dưới hông tuấn mã tê minh một tiếng, vốn là có chút chậm dần tốc độ, lần nữa để đi lên. Sơn thôn vắng vẻ, con đường tự nhiên cũng không thế nào vương vước. Mấp mô, tràn đầy bùn đất, tuấn mã vượt qua, ngay tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài bụi đất. Lúc này trên đường, cũng không có đức hạnh người, Tôn Hằng cũng có thể phóng ngựa phi nước đại, không cần kiêng kỵ cái gì. Nương theo lấy tà dương hơi hơi hạ xuống, giữa thiên địa hiện ra hừng đỏ, tại con đường phương xa, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một vị người khoác trường bào nam tử. Nam tử đầu đội mũ mềm, một tay ôm đầu vai, đang lảo đảo chạy nhanh, nhìn qua trên người hắn hẳn là có tổn thương, nhưng lại không hề cố kỵ thể lực, còn tại liều mạng phi nước đại. Lúc quay đầu, hắn đôi mắt bên trong còn lộ ra nôn nóng, hoảng sợ, tựa như phía sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi hắn.
Khu khu.
Trong khi đi vội, trong miệng người này sẽ còn thỉnh thoảng phát ra ho nhẹ, mỗi lần ho khan, hắn thân hình đều sẽ nho nhỏ run lên, hiển nhiên trên thân thụ thương không nhẹ.
Bá.
Bá. Nam tử dưới chân chĩa xuống đất, trường hoa bay lượn bụi cỏ, tốc độ kinh người, mang theo kình phong ép ra cỏ cứng, vù vù loạn hưởng. Cho dù hắn tốc độ đối lập người thường mà nói đã là nhanh kinh người, nhưng hắn trong đôi mắt, vẫn như cũ lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, chính mình thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt đối trốn không thoát phía sau những người kia truy sát.
Giá.
Đúng vào lúc này, phía trước xa xa vang lên tuấn mã thanh âm. Người này hai mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới bắt gặp một vị người cưỡi đang đối diện chạy tới. Cái kia thất ngựa mạnh mẽ, xem xét liền biết chính là Lương Câu. Về phần trên lưng ngựa người cưỡi, tuổi tác không lớn, một mặt ngây ngô, tất nhiên là bị hắn thẳng không đáng kể.
Trời không quên ta a.
Nam tử trong lòng cuồng hống, hai mắt sáng rõ, chờ mong ánh sáng xông lên đôi mắt.
Tránh ra.
Tôn Hằng nhíu mày nhìn về phía trước người kia, đối phương rõ ràng thấy được thất ngựa, lại không hướng ven đường dựa vào, ngược lại để ngang con đường chính giữa, đây là muốn làm gì? Sau một khắc, đối phương liền dùng hắn động tác, nói cho Tôn Hằng hắn muốn làm gì.
Bạch.
Nam tử thân hình nghiêng về phía trước, dưới chân một điểm, liền thân như phi yến hướng phía Tôn Hằng phong tới, một tay vươn về trước, trực tiếp chụp hướng Tôn Hằng bả vai. Tuy là đột ngột mà lên, nhưng người này thân pháp nhanh chóng, dĩ nhiên là không kém tuấn mã.
Tiểu tử, cho ta xuống tới.
Ừm. Tôn Hằng hai con ngươi nhíu lại, hắn trong lồng ngực lửa giận chính là không chỗ biểu đạt thời điểm, lúc này nhìn thấy đối phương động tác. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, giơ trường hung hăng nên đón. Một trường này phía dưới, hắn không có chút nào lưu lực dự định, cường hãn khổ luyện nhục thân thôi động đại ngã bi thủ, quần quận lực lượng từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra.
Ẩm.
Song trường tương giao, Tôn Hằng kéo một phát dưới hông tuấn mã, tê ngang một tiếng, tuấn mã móng trước đột nhiên cao cao nâng lên. Mà cái kia người khoác trường bào nam tử, nhưng là không nói tiếng nào, trực tiếp đánh tới hướng một bên trong sân cỏ.
Phù phù.
Bóng người cuồn cuộn. Tại trong bụi cỏ áp ra một đạo thật dài dấu vết.
Nội khí cảnh.
Mặc dù một trưởng đánh bay đối thủ, Tôn Hằng sắc mặt cũng là có chút không thế nào để mắt. Hắn vươn tay ra, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến rất nhỏ nhói nhói cảm giác, không khỏi đôi mắt trầm xuống. Nội khí cảnh giới người, nhục thân siêu việt thường nhân nhục thể cực hạn, xa so với luyện thể cảnh giới người mạnh hơn. Mà lại, nội khí gia trì, dù cho nhìn qua mềm mại vô lực nhục thân, vẫn như cũ có thể bộc phát ra cường hãn lực đạo. Vừa rồi đối phương một kích kia chính là như thế, tại giao thủ trong nháy mắt đó, đối phương thu trưởng đột nhiên biến vững như sắt thép, nặng như cự trụ y, lực đạo liền thành một khối, liền xem như hắn, cũng là nhịn không được cánh tay đau nhức. Bất quá, còn tại chính mình trong giới hạn chịu đựng.
Hô!
Tôn Hằng tung người xuống ngựa, mặt lạnh lấy hướng phía nằm sấp dưới đất người kia bước đi, không phải vờ vịt nữa, đứng lên đi.
Ta biết, cái kia một chút ngươi còn chưa chết.
Hừ! Trên mặt đất trường bào dương lên. Phía dưới có hàn quang chợt hiện, một viên chủy thủ điện thiểm lướt về phía Tôn Hằng cổ họng. Người này không nói hai lời, dĩ nhiên là lại xuống sát thủ.
Muốn chết. Tôn Hằng mắt nhíu lại, song trưởng trước nên, dưới chân đại địa trầm xuống, một cỗ xoay tròn lực đạo đã tuôn trào ra. Ma trưởng đại xuất bi. Nếu đối phương không nói lời nào, hắn cũng không cần thiết hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp đánh giết chính là. Ẩm. Tôn Hằng trên tay đao kiếm bất thương thủ sáo hiển nhiên vượt quá đối phương ngoài ý liệu, lần nữa đụng nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, người kia vốn là thụ thương xương tay trực tiếp tại chỗ bẻ gãy. Nô. Nam tử xuất mồ hôi chán, bước ra lui lại, xoay người bỏ chạy. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ xui xẻo như vậy, dĩ nhiên là đụng phải một cái nhục thân cường hãn đến có thể cùng mình chống lại luyện thể cao thủ. Muốn đi. Tôn Hằng khỏe miệng giật một cái, bên hông quấn lấy thiên đoán lang độc tiên đột nhiên vọt lên, như là độc long hung hăng lắc tại người kia phía sau lưng. 3. Phía trước phi nước đại thân hình co lại, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa lấy nâng người, liền thấy trước mắt thối ảnh tung bay, như là từng nhát cự phủ, nhanh như mưa to rơi hắn thân thể bên trên. Ẩm. Một bộ thi thể dán bãi cỏ vạch ra mấy trượng, ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Ào ào ào. Tán toái ngân lượng tiếng va chạm ở bên người hắn vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng hơi hơi ngừng chân. Chương 64, Tiểu nữ hải. Giá. Nhấp nô không bằng phẳng con đường bên trên, ba thất ngựa cao to đang dọc theo con đường phi tốc phi nước đại. Trên lưng ngựa kỵ sĩ từng cái người khoác trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt thẳng chằm chằm phía trước. Bọn hắn thân hình theo thất ngựa nhảy vọt hơi hơi nhấp nô, giống như cùng dưới hông tuấn mã hợp hai là một, chuyển hướng, bên cạnh chạy, không ngừng nghỉ chút nào, hiển lộ ra tinh xảo ngựa kỹ. Cộc cộc. Cộc cộc. Phía trước trên đường, đồng dạng đi tới một thất tuấn mã, lập tức người trẻ tuổi quét ba người một chút, kéo một phát dây cương, tránh đi ba người chính diện, dùng ngựa từ con đường một bên trong bụi cỏ chạy tới. Sư phụ. Trong ba người có một nữ tử, lặng lẽ đảo qua phía trước người trẻ tuổi. Hướng phía chính giữa vị kia lão giả râu bạc trắng mở miệng, muốn hay không đem hắn. Nàng một tay tại nơi cổ họng khoa tay một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Không cần phức tạp. Lão giả tiếng trầm mở miệng, ta cái kia sư đệ tính tình xảo trá, thương thế trên người chưa chắc có chúng ta tưởng tượng nặng như vậy, vạn nhất hắn giải trên thân mê điệp phấn, lại nghĩ tìm về sư môn Huyền Vũ lệnh coi như khói như lên trời. Vô ảnh thủ phương hạ biết mình trước mắt chính yếu nhất mắt là cái gì, tại không có cầm tới vật kia trước đó, hắn tuyệt sẽ không phân tâm. Rõ. Nữ tử đầu người hơi thấp, liền tại bọn hắn hai người trò chuyện ngắn ngủi khoảng khắc, hai phe đội ngũ đã là giao thoa mà qua. Dục ngựa tiến lên ba người cũng không để ý cái này gặp thoáng qua người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm con đường phía trước, tiếp tục chạy như điên. Một đoạn thời khắc. Nhào kéo. Lão giả bên hông một cái trong hộp nhỏ, đột nhiên vang lên kỳ quái tiếng vang, giống như hồ điệp dương cánh tiếng va đập. Dừng lại, hắn liền tại phụ cận. Lão giả trên mặt vui mừng, đột nhiên kéo một phát dây cương. Trong nháy mắt ngừng lại phi nước đại tuấn mã, đồng thời hắn thân hình, cũng từ trên lưng ngựa phiêu nhiên hạ xuống. Hai người khác cũng tung người xuống ngựa, riêng phần mình từ bụng ngựa lấy một thanh trường kiếm, xách trong lòng bàn tay, hướng phía bốn phía đảo mắt. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cái này sư thúc không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại là ám tiễn đả thương người. Trương sư đệ, ra đi. Lão giả râu bạc trắng Trương Hạ mở ra áo bào đen, đứng ở giữa sân cất giọng hét lớn, ngươi là trốn không thoát. Xem ở chúng ta sư huynh đệ một trận phân thượng, đem đồ vật giao ra, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bốn phía vô thanh, chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người các ngươi. Lão giả râu bạc trắng hai mắt nhíu lại, hướng phía hai cái đồ đệ nháy mắt một cái, đi, đem hắn tìm ra. Đang khi nói chuyện, lão giả hai tay duỗi ra, mười ngón ở giữa đã nhiều hơn mấy viên sắc bén mai hoa tiêu. Rõ. Sư huynh muội liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thấp thỏm. Bất quá sư phụ chi mệnh không thể trái, bọn hắn cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ven đường cái kia rừng cây nhỏ chậm rãi rảo bước tiến lên. Cách. Chỉ là dẫm lên một cái nhánh cây, hai người chính là thân hình siết chặt, để cho phía sau lão giả nhịn không được mặt hiện nội ý, lớn tiếng thúc giục. Làm gì? Đều đi cho ta nhanh lên. Phía trước hai người thân hình run lên, không thể không tăng tốc bước chân, vũ động trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước dò xét. Đột nhiên, sư huynh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có huyết. Trên người hắn có tổn thương, không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nữ tử thanh âm cũng là dừng một chút, hai người liếc nhau, tiến lên bước chân cũng thay đổi ổn định rất nhiều. Bất quá, một lát sau, ở đây ba người đã nhíu mày. Trong rừng cây không có người. Hắn liền tại phụ cận, không có sai. Lão giả tay mò bên hông hộp nhỏ, hai mắt liếc nhìn toàn trường, tiếng trầm mở miệng, cẩn thận tìm, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Sư phụ. Hắn vừa dứt lời, bên kia vị nữ tử kia đã kinh thanh mở miệng, ngón tay phía trước mặt đất, ngài nhìn nơi này. Tay nàng chỉ phương hướng.
Bùn đất mặc dù trải qua tu chỉnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cùng chung quanh thổ nhưỡng có chút khác biệt. Lão giả lách mình xuất hiện tại bên người nàng, nhíu mày mở miệng, đào. Không lâu sau, một bộ mặt không có chút máu thi thể liền bị từ lòng đất bới đi ra. Nhưng trên thi thể cũng không có bọn hắn muốn tìm đồ vật. Nam tử ngồi xổm người xuống, kiểm tra thi thể tình huống, cau mày, cánh tay, xương ngực nhiều chỗ đứt gãy, phần lưng có vết roi. Nữ tử nhỏ giọng hỏi, là ai ra tay? Hẳn là vừa rồi người trẻ tuổi kia. Làm sao có thể? Nam tử lắc đầu liên tục, người kia niên kỷ mới bao nhiêu lớn, liền xem như sư thúc bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng bị hắn. Không. Lão giả hai mắt nheo lại, chậm rãi lắc đầu, hẳn là người trẻ tuổi kia. Thi thể còn có dư ôn, nói rõ sư đệ đã đi chưa bao lâu, mà con đường này, chỉ có người tuổi trẻ kia đi qua. Huống hồ, theo sư đệ tính tình, gặp phải cưỡi ngựa người, không có khả năng không cướp đoạt hắn thất ngựa. 3. Nữ tử đột nhiên vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi, người trẻ tuổi kia trên lưng, tựa hồ liền cuộn lại một chiếc roi mềm. Lên ngựa. Lão giả thân hình chớp động, lao thẳng tới bên ngoài thất ngựa, đuổi theo, giết hắn, đoạt lại sư môn Huyền Vũ lệnh. Hắn giọng mang phẫn hận, trong lòng ảo não, sớm biết như thế, lúc trước liền nên thuận tay giải quyết người tuổi trẻ kia. U tính sơn lâm, trong đó có một đầu chật hẹp tiểu đạo. Con đường gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, rất rõ ràng người đi đường thưa thớt. Đầu này con đường Tôn Hằng rất quen thuộc, lúc trước hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, đối với ngoại giới tràn đầy hiếu kỳ, lúc nào cũng sẽ đạp vào nơi này, nhìn về phương xa. Cảnh con người mất. Lúc này hắn, tại Thanh Dương trấn đã là đứng vững gót chân, có được đồ vật, sớm đã vượt ra khỏi lúc trước tưởng tượng. Mà cái này giữa rừng núi tiểu sơn thôn, nhưng như cũ bế tắc. Vốn chỉ muốn tại chính mình đi tới quận thành trước đó, nâng đỡ Tôn Nhị Thuốc một thanh, để bọn hắn người một nhà cũng trải qua đã từng huyễn tưởng qua sinh hoạt, lại không nghĩ thoáng trước mắt, đúng là sinh tử tương cách. Lần trước chính mình trở về, tựa hồ đã là 2 năm trước. Tôn Nhị Thuốc gia đại nha đã cùng thôn đầu Đông Hắc Đạn kết hôn, nghe nói một mực không có hài tử. Ào ào ào. Một tay đẩy ra phía trước che chắn nhánh cây, tại lá xanh loạn chiến bên trong, cái kia hoang phế sơn thôn, đã là xa xa có thể thấy được. Cùng lúc trước so sánh, thiếu chút sinh cơ cùng sức sống. Tôn Hằng hơi hơi ngừng chân, hướng phía bên kia nhìn ra xa nửa ngày, mới bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo thất ngựa tiếp tục tiến lên. Không có khói bếp, cũng không có ồn ào, chỉ có giữa rừng núi chim hót, để trong này không có lộ ra như vậy tĩnh mịch. Tôn Hằng lôi kéo ngựa, dọc theo sơn thôn tiểu đạo chậm rãi mà đi. Từng tòa phòng ốc đơn sơ, che gió tránh mưa đều ngại không đủ, lại là những này sơn dân cả một đời chỗ ở. Ngay cả như vậy, cũng có người không buông tha bọn hắn. Thôn trang nhỏ cái kia nhỏ hẹp trên quảng trường, một đống tro tàn rơi vào trước mắt, một chút bạch cốt tản mát xung quanh, không cách nào hình dung nổi, để cho người ta buồn nôn. Giết người phóng hỏa, ngược lại là làm gọn gàng. Tôn Hằng đứng ở cái này đống tro tàn trước đó, sắc mặt lạnh lùng, giống như một tôn pho tượng. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, đem ngựa trói chặt ở một bên, chuẩn bị dọn dẹp một chút nơi này hài cốt. Cùng thôn một trận, nói thế nào cũng không nên để bọn hắn phơi thây hoang dã. Cách. Một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên từ nơi không xa truyền đến. Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, đột nhiên quay người hét lớn, ai? Đi ra. Nơi đó lại là chính mình đã từng hiện đang ở phòng ở. Chỉ thấy cửa phòng bị người nho nhỏ lôi ra một cái khe hở, một cái rụt rè đôi mắt lặng lẽ hiện hiện. Theo khe cửa chậm rãi mở ra, một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài xuất hiện tại Tôn Hằng trong đôi mắt. Người là ai? Tôn Hằng buông lỏng thân thể, lông mày lại là nhịn không được nhăn lại. Đứa nhỏ này hắn không biết, mà lại, y phục này vải áo xem xét liền 10 phần cầu kỳ, cũng không có khả năng xuất từ ngọn núi nhỏ này thôn. Mà mấu chốt nhất, nhưng là cô bé kia thân hình nằm sấp dưới đất, tựa hồ 2 chân có tật, vô pháp động đậy. Chương 65, Huyền Vũ lệnh. Ta gọi Chu Tử Du. Trong phòng, tiểu nữ hài chán buông xuống, hai cái tay nhỏ qua lại khuấy động chính mình cái kia màu xanh nhạt tiên sa tán hoa váy, chỉ lưu cho Tôn Hằng một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Nhà ở Hoài Cô quận Mục huyện huyện thành, trước đó không lâu đi theo người nhà đến Trần quận thăm người thân, đi ngang qua nơi đây, lại không nghĩ dĩ nhiên là gặp đạo phỉ, người nhà ta. Ô ô, ô ô, tiểu nữ hải tiếng khóc bi thiết, nước mắt không ngừng rơi xuống đất, để cho người ta không khỏi trong lòng mềm nhũn. Tôn Hằng ngồi ở một bên, đem thanh âm trầm dần. Vậy ngươi người trong nhà nhưng còn có đào thoát. Ngươi lại là cái gì ở chỗ này? Ta gãy chân. Chu Tử Du nho nhỏ vặn vẹo thân hình, hiện ra vặn vẹo biến hình 2 chân, ngựa khí bi thương, vì để cho ta đào thoát, người trong nhà đem ta trốn ở chỗ này, dẫn đi kẻ xấu. Còn bọn hắn tình huống, ta cũng không biết hiện tại thế nào. Nàng chuyển động dáng người thời điểm, thân thể mềm mại không xương, đúng là lộ ra cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý, để cho người ta cũng không nhịn được trong lòng nóng lên. Khẽ nhíu mày, Tôn Hằng có chút kỳ quái đè xuống trong lòng tạp niệm, tiến lên một bước nắm chặt Chu Tử Du chân cổ tay. Tại hắn túi đầu một nháy mắt, tiểu nữ hài tóc dài che lấp lại đôi mắt nặng có hàn quang hơi hơi chớp động, bất quá khi nhìn đến Tôn Hằng lại cho chính mình kiểm tra thương thế, lại tiếp tục biến điềm đạm đáng yêu. Đại ca ca. Chu Tử Du giọng mang bi thương, nhưng thanh âm kiều mị, rơi vào người hai để cho người ta thân hình tê dại, không kềm chế được, ta về sau có phải hay không không thể bước đi rồi. Tôn Hằng kiểm tra một chút nàng thương thế, một mặt tiếc nuối buông xuống tiểu nữ hài hai chân, lại không muốn nói lời nói nặng, đành phải nhỏ giọng mở miệng, ta đối y thuật am hiểu không nhiều, chân ngươi tổn thương hẳn là tìm xong đại phu cẩn thận chẩn bệnh. Có lẽ, có thể khôi phục lại cũng khó nói. Hắn thấy, cô bé này hai chân nhiều chỗ nứt xương, bên ngoài mặc dù nhìn qua không có việc gì, bên trong lại là xương vỡ dữ tợn. Cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy, đối với một cái tiểu cô nương xuống này ngoan thủ. Cái này hai cái đuổi, đã phế đi. Bất quá, thế giới này có thần kỳ võ học, khó đảm bảo không có có thể trị hết thà phương pháp. Trong nhà người người đem ngươi trốn ở chỗ này thời điểm, có hay không căn dặn thứ gì? Tôn Hằng lại thử thăm dò mở miệng, ví dụ như, chờ bọn hắn tới cứu ngươi, hoặc là đi nơi nào tìm bọn hắn. Có. Phùng Di nói để cho ta đi gần nhất thành trấn đi tìm nàng, nàng sẽ ở nơi đó sắp xếp người chờ ta. Chu Tử Du liên tục gật đầu, ngẩng đầu hai mắt sáng ngời nhìn xem Tôn Hằng, đại ca ca, ngươi có thể mang ta đi phụ cận thành trấn sao? Trong nhà của ta có tiền, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Báo đáp coi như xong. Tôn Hằng không để ý khoát tay áo, dù sao ta cũng muốn về thành trấn, đến lúc đó mang lên ngươi liền có thể. Hắn dừng một chút, nâng người đứng lên, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chút. Vừa dứt lời, không đợi Chu Tử Du trả lời, Tôn Hằng đã đẩy cửa đi ra phòng ốc. Bên ngoài gió núi thổi, Tôn Hằng đống cảm thấy phân chấn, sờ một cái chán, đúng là chẳng biết lúc nào sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật xấu hổ chết người ta rồi. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời này vậy mà lại có người như vậy. Như vậy câu hồn phách người. Rõ ràng niên kỷ còn nhỏ, dáng người khuôn mặt còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng nhất cử nhất động, thậm chí liền liền nói chuyện thanh âm, đều để nhân nhẫn không ở miên man bất định. Đơn giản chính là một cái hại nước hại dân mỹ nhân thôi. Nàng mới bao nhiêu lớn. Chờ thêm tới mấy năm, chẳng phải là thành một cái yêu nghiệt. Hiện tại, Tôn Hằng cuối cùng hiểu rõ, tại sao lại có cái kia cười một tiếng khuynh nhân thành, phong hỏa hí chư hầu điện cố. Bất quá đáng tiếc, nàng chân cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Tôn Hằng tự hỏi tính cách đạm mạc, lúc này trong lòng dĩ nhiên là cũng quan tâm tới lần đầu gặp mặt người tới. Cái này có chút không bình thường. Nhắm mắt lại, nho nhỏ bật hơi, khống chế tốc độ tim đập biến trì hoãn, chờ đến Tôn Hằng lần nữa mở mắt, đôi mắt bên trong đã là một mảnh thanh minh. Tại hắn phía sau, cái kia trong phòng Chu Tử Du cũng đang lộ ra khe cửa lặng lẽ quan sát đến Tôn Hằng. Khi nhìn đến Tôn Hằng khí tức khôi phục bình ổn, ánh mắt không tại sao động thời điểm, nàng đôi mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại có thể chống đỡ chính mình thiên âm mê thần pháp. Dù cho trong cơ thể mình pháp lực trăm không còn một, nhưng thiên âm mê thần tự động câu dẫn người tâm dục niệm, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Người này rõ ràng chỉ là một cái xuất thân sơn dã người bình thường, lại có như thế tâm tính. Liếc nhìn căn phòng này phòng, Chu Tử Du hơi hơi trầm ngâm, cũng là tiếp nhận Tôn Hằng đặc thù. Gian phòng kia mặc dù đơn sơ, nhưng bài trí cũng rất dụng tâm, cũng là toàn bộ tiểu sơn thôn sạch sẽ nhất sạch sẽ phong ốc, lúc này mới có thể vào nàng mắt. Rất rõ ràng, vị này tên là Tôn Hằng nam tử, vốn là cùng phổ thông sơn dân không giống. Mà lại, hắn sẽ còn một chút quân nhân công phu thô thiện. Ngoài phòng, Tôn Hằng tìm đến một thanh thủng sắt, tìm một chỗ, bắt đầu đào móc bùn đất, chuẩn bị vùi lấp sơn thôn thi hải. Cốc cộc, cốc cộc. Do nhẹ tiếng vó ngựa, dọc theo phía sau đường núi không ngừng vang lên. Đường núi chật hẹp, tuấn mã khó đi, cho nên phía sau truyền đến thanh âm mười phần tán toái. Lúc này, lại còn sẽ có người tới nơi này. Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, ngồi thẳng lên, hướng phía sau nhìn lại. Hắn ở nơi đó. Đập vào mắt nơi, là một nam một nữ hai cái người áo đen, bên trong nam tử hai mắt sáng lên, mãnh liệt chỉ Tôn Hằng, sư phụ, tìm tới hắn. Tìm được còn phí lời gì? Phía sau tiếng gió rít gào, một người lách mình xuất hiện, lại nhìn thấy Tôn Hằng thời điểm tinh thần cũng là nhịn không được buông lỏng, nhanh đi, bắt lấy hắn. Rõ. Một nam một nữ kia phản ứng cũng là mau lẹ, gật đầu xác nhận, dưới chân một điểm, liền hướng phía Tôn Hằng băng băng mà tới. Hai người một mặt hung ác, vốn là hung ác khuôn mặt lúc này càng lộ vẻ dữ tợn, xem xét liền đến người bất thiện. Các ngươi là ai? Rất rõ ràng, mấy người kia là xông tới mình, Tôn Hằng buông xuống trong tay thủng sắt, nhíu mày mở miệng, ta tựa hồ không biết các ngươi. Nữ tử kia ép tới gần, đột nhiên rút ra bội kiếm, trực chỉ Tôn Hằng, "Tiểu tử, giao ra Huyền Vũ lệnh, chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái chút."
"Huyền Vũ lệnh?"
Tôn Hằng cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, "Ta không rõ các ngươi nói là cái gì."
"Giả ngu."
Nam tử hừ lạnh, rút kiếm đã đâm thẳng mà tới. Trước khi đến, bọn hắn còn lòng có lo lắng, chỉ sợ Tôn Hằng là môn nào phái nào đệ tử đắc ý, giết hắn trêu chọc đến phiền phức. Dù sao, tuổi còn trẻ liền có thể đánh giết thụ thương Trương sư thúc, võ công tất nhiên không kém. Nhưng hiện nay, xem Tôn Hằng một thân đơn sơ phục sức, xem xét chính là khổ lực xuất thân màu da, nam tử lại không lo lắng. Sợ là sư thúc quả thật thụ thương rất nặng, mới có thể bị trước mắt cái này tướng mạo thường thường người trẻ tuổi đánh giết.
Chấm đã.
Tôn Hằng bước chân xê dịch, thân hình rút lui mấy mét, một tay từ trong ngực sờ mó, lấy ra một vật, "Các ngươi nói thế nhưng là vật này." Đây là hắn vừa rồi từ trên đường tao ngộ người kia trên thân được đến, cùng nhau tất đám người này muốn chính là cái vật này.
"Huyền Vũ lệnh."
Đối diện ba người hô hấp trì trệ, trong mắt đều mang ra sốt ruột chi ý.
"Sư phụ."
Nữ tử đột nhiên quay người, hướng phía sau lão giả mở miệng, mắt mang xin chỉ thị.
"Ừm."
Lão giả hai mắt nhắm lại, đối với nàng nho nhỏ gật đầu, một tay tại cổ họng một vệt, "Động thủ đi."
Tôn Hằng sầm mặt lại, hắn xuất ra đồ vật, đã biểu đạt thiện ý, nhưng mấy người kia lại tựa hồ như cũng không tính tùy tiện chấm dứt.
"Nguyên lai vật này là các ngươi."
Nho nhỏ cười một tiếng, Tôn Hằng một tay ném đi, đem trong tay một viên đen xì lệnh bài ném tới, "Nếu như thế, của về chủ cũ."
"A."
Nữ tử kia sắc mặt một quái lạ, sau đó chính là mặt hiện cuồng hỉ, vội vàng lấy tay, tiếp hướng lệnh bài.
Vật này được đến dễ dàng như vậy, để cho nàng cũng là tâm hoa nộ phóng.
"Sư muội, cẩn thận."
Chỉ là, nàng bên này vừa có động tác, bên cạnh thân nam tử đã là đột nhiên mở mắt giống to, rút kiếm cấp thứ.
"Bát phong kiếm."
"Bát," từ trước đến nay hình dung nước mưa hung mãnh, gấp rút.
"Bát phong," kiếm pháp như tên, hung mãnh, lăng lệ, bao dung bốn phương, rất nhiều nước tắt không lọt địa bộ.
Thế nhưng hắn kiếm pháp mặc dù gấp, lại không địch lại đối thủ của mãnh.
"Đông."
Đại địa trầm xuống, Tôn Hằng dưới chân mặt đất giống như vặn vẹo vải vóc, cuốn thành một đoàn. Xoay tròn lực đạo từ chân kéo dài, trải qua thắt lưng, tràn vào thu trưởng, lực đạo kéo căng, trong lòng bàn tay ầm vang chợt hiện.
Ma trưởng đại xuất bi.
Tôn Hằng hai tay giống như hai cái to lớn tối say, mang theo tràn trề cự lực, trực diện mũi kiếm.
Cách.
Cự lực xoay tròn giao thoa, nam tử trường kiếm trong tay lúc này từ đó vỡ vụn. Mười mấy viên kiếm nhận mảnh vỡ, bị trưởng phong bao vây lấy, tuôn hướng phía trước một nam một nữ.
Ầm.
Hai người này bất quá là luyện thể hậu kỳ người, thực lực kém xa Tôn Hằng, lúc này ở nhất thời chủ quan, thẳng liền bị tại chỗ đánh bay.
Xoay tròn lực đạo, vặn vẹo lên bọn hắn gân cốt, vỡ vụn kiếm nhận, xuyên vào bọn hắn thân thể.
Một trường phía dưới, hai cái có đã từng thân độc thực lực người, tại chỗ liền mất mạng Tôn Hằng tay.
3.
Lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay, Tôn Hằng còn chưa tới kịp thu hồi, vài điểm hàn quang đã chạm mặt tới.
Chương 66, chiến nội khí.
Siêu siêu. Mấy viên hàn quang chợt hiện, mai hoa tiêu sáu cạnh sắc bén, xoay tròn lấy tiêu xạ Tôn Hằng quanh người yếu hại.
Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng, song trưởng liền một mạch đánh ra.
3-3.
Mấy cái không kịp ép ra mai hoa tiêu lúc này bị hắn đánh rơi trên mặt đất.
Phi tiêu mặc dù rơi xuống đất, Tôn Hằng sắc mặt nhưng cũng là trầm xuống.
Cái này phi tiêu sắc bén, lực đạo càng là nặng nề, từng mai tiểu xảo linh lung phi tiêu, lại như từng nhát trọng chủ y, để cho hắn lòng bàn tay tê dại.
Rất rõ ràng, lao gia hỏa này là vị nội khí cảnh cao thủ.
Hừ.
Từ lao giả kia trong miệng, xa xa vang lên một tiếng tức giận hừ.
Vô ảnh thủ phương hạ cắn chặt hàm răng, không có chút nào mở miệng nói hai câu ý tứ, áo bào đen vẫy một cái, mười mấy điểm hàn tinh lần nữa từ trên người hắn điện thiểm mà ra, thẳng đến Tôn Hằng mà đi.
Hắn cũng không khinh thường Tôn Hằng, vẫn đang ngó chừng Tôn Hằng động tác, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình hai cái đồ đệ dĩ nhiên là như vậy bất tranh khí, một cái giao thủ, liền bị người tại chỗ đánh chết.
Đương nhiên, Tôn Hằng cứng hãn, cùng xuất thủ hung ác vô tình, cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn.
Hô!
Đối diện đánh tới ám khí quá nhiều, Tôn Hằng căn bản là không có cách né tránh, may mắn hắn bên cạnh thân có khối tấm ván gỗ, lúc này một cước đá lên, đại thủ bắt lấy hướng phía trước mãnh liệt quẳng ra.
Cốc cốc cốc!
Một trận loạn hưởng, tấm ván gỗ tại hàn mang kia xuyên thủng phía dưới, lúc này vỡ vụn.
Cái này từng mai ám khí, không chỉ sắc bén, còn ẩn chứa đại lực, có thể xuyên thủng gạch đá.
Tôn Hằng thân hình chấp liên tục, da thịt càng là hiện hiện một tầng hắc thiết kim loại màu sắc.
Thập tam hoành luyện.
Thực sự không tránh thoát, hắn cũng đành phải ngạnh kháng.
Xì.
Ám khí sắc bén bên cạnh lưỡi đao xẹt qua quần áo, da thịt, tại Tôn Hằng trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu.
Đối phương phóng thích ám khí thủ pháp 10 phần cao minh, rõ ràng cảm giác có thể tránh né, làm ra phản ứng lại ngạnh sinh sinh đụng vào. Chỉ này một kích, liền trên người Tôn Hằng lưu lại không hạ 7-8 đạo vết máu. Hoành luyện ngạnh công. Đối diện Vô Ảnh thủ Phương Hạ hai mắt nhíu lại, cũng không thể không kinh ngạc tại Tôn Hằng thân thể cường hãn. Bất quá, ngạnh công cường hãn lại có thể thế nào? Thiếp ta phi châm. Một tiếng buồn bực quát, mấy chục đạo hàn mang liền từ hắn trong tay tiêu xạ mà ra. Phi châm ám khí hình thể lanh lảnh, lực đạo hội tụ ở một điểm, thêm rót nội khí, nhất là giỏi về phá người khổ luyện nhục thân. Mà lúc này Tôn Hằng thì sớm đã không có cùng đối phương ngạnh kháng dự định, dưới chân một điểm, mặt đất nổ khởi một cái hố nhỏ, bản thân hắn thì mượn lực hướng phía sau lưng rừng cây phi tốc thối lui, cũng thừa cơ tránh đi đánh tới phi châm. Trong rừng địa hình phức tạp, ám khí thi triển không tiện, mới là hắn cơ hội. Muốn chạy trốn. Vô Ảnh thủ Phương Hạ hừ lạnh một tiếng, thân pháp vận chuyển, cả người ở trong sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh, thẳng bước Tôn Hằng. Khi đi ngang qua đồ đệ thi thể thời điểm, hắn một tay hư duỗi, đã là đem nữ đồ đệ trưởng kiếm cầm trong lòng bàn tay, mấy cái chớp động, liền dựa vào tới gần rừng cây. Phương Hạ xem như nội khí cao thủ, khinh công tinh xảo, thân pháp so Tôn Hằng bực này sẽ chỉ vận dụng man lực chạy muốn mau lẹ nhiều. Ào ào ào. Cành lá loạn chiến, Tôn Hằng phóng qua một đống nhánh cây, dùng cả tay chân, hướng phía trên đại thụ leo lên. Nội khí cảnh cao thủ xa so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi. Chân khí thần diệu, gia trì nhục thân phía trên sau đó, càng là có các loại thần kỳ biến hóa. Giống như khinh công, rõ ràng dưới chân phát lực lưu hòa, lại vẫn cứ tốc độ cực nhanh, chuyển hướng biến hướng không có dấu hiệu nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi thử thăm dò tiếp xúc mấy lần, Tôn Hằng đều rơi vào hạ phòng, không thể không mượn nhờ đối phụ cận hoàn cảnh quen thuộc, tại bốn phía không ngừng trốn tránh, tựa hồ đã thành mặt lộ. Bất quá, chính mình vẫn còn phần thắng. Leo lên bên trong, quét mắt nhìn về phía bốn phía, trên thân lại nhiều mấy đạo vết máu, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Cho ta xuống tới. Phương Hạ đuổi sát ở phía sau, dưới chân giống như không chạm đất. Quỷ mị đồng dạng thoáng hiện, một tay giương lên, chính là vài điểm hàn tinh tiêu xạ. Cập cập cập. Ám khí xâm nhập đại thụ, Tôn Hằng thân hình dọc theo thân cây xoay tròn, ẩn vào chỗ tối. Hắn mặc dù thân pháp không so được đối phương, nhưng nơi này hoàn cảnh hắn quen thuộc, có thể mượn cơ hội né tránh. Nhắm mắt tựa tại đại thụ phía sau lưng, Tôn Hằng nhẹ nhàng hô hấp, vén lỗ thai lên, yên lặng chờ đối thủ tới gần. Người trẻ tuổi. Đến lúc này, Phương Hạ cũng đã minh bạch, Tôn Hằng chỉ là nhục thân cường hãn, lại không phải là nội khí cảnh giới, trong lòng cũng buông lòng rất nhiều, ra đi, đem đồ vật giao cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn rút kiếm tới gần, tiếng nói chậm chạp, trường kiếm cũng đã ngao ngoe muốn động, vận sức chờ phát động, không có chút nào tha người một mạng địa bộ. Tốt. Đại thụ phía sau, Tôn Hằng nghe vậy lại đột nhiên mở mắt, cao giọng mở miệng, đồ vật cho ngươi, tiếp lấy. Vừa dứt lời, một cái đen xì đồ vật liền từ phía sau cây ném ra, ném một bên. Liền đến này một chiêu. Phương Hạ cười lạnh, đối vật kia chỉ là lặng lẽ quét qua, cũng không sốt ruột đi nhặt. Hô! Phía sau cây kình phong gào thét, Tôn Hằng đột nhiên xuyên ra, nhìn thấy không có chút nào động tác Phương Hạ, hắn chân mày tựa hồ cũng là chớp chớp, nhưng động tác lại không có chút nào chần chờ. Quả là thế. Phương Hạ trong lòng cười lạnh, tay run một cái, liền muốn phát xạ ám khí nên kích. Bá! Đột nhiên! Hai bên nhánh cây loạn chiến, 7-8 cây to bằng cánh tay trẻ con một đầu vóc nhọn một côn phi tốc bắn ra, giao nhau lấy đem Phương Hạ bao phủ ở bên trong. Cạm bẫy. Phương Hạ giật mình trong lòng, bát phong kiếm chợt triển khai, kiếm ảnh bay tán loạn, mấy cây trường côn lúc này bị hắn chém bay. Mà lúc này Tôn Hằng, cũng tới gần trước người hắn. Đại ngã bi thủ liên hoàn thức. Cơ bắp như dây cung loạn chiến, song trưởng gân xanh gồ cao, trưởng phong gào thét, trưởng ảnh tung bay, trong nháy mắt đem đối thủ bao phủ. Đây là lần thứ nhất, Tôn Hằng chính diện cùng hoàn hảo không chút tổn hại nội khí cảnh cao thủ chống đỡ. Ầm. Kiếm chỉ tay đụng, gió lớn đột nhiên nổi lên. Tôn Hằng thân hình kéo căng, đại ngã bi thủ tuôn trào ra, đại thành tam điệp lãng, để cho hắn nhục thân lực lượng hôn nguyên nhất thể, mỗi một trưởng đều ẩn chứa toàn thân lực lượng, đủ vỡ bia nước đá. Phương Hạ sắc mặt lanh túc, kiếm ảnh tung bay, chân khí ra chỉ thân kiếm, hàn quang ẩn ẩn, uy năng có thể một kiếm chém đoạn một gốc một người ôm ấp đại thụ. Nhưng cũng ép không được trước mặt vị này giai đoạn luyện thể người trẻ tuổi song trưởng. Thậm chí, tại cái kia trưởng ảnh áp bách phía dưới, hắn còn không phải không liên tiếp rút lui. Hai người ngươi truy ta đuổi, như cực nhanh, giữa khu rừng du tẩu, những nơi đi qua, lá cây bay tán loạn, loạn nhánh quăng lên. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Cho dù là ở loại tình huống này, Phương Hạ vẫn như cũ có dư lực mở miệng, chỉ gặp hắn mặt hiện cười lạnh, mắt mang tàn nhẫn, có thể tại giai đoạn luyện thể làm cho lão phu lui lại, ngươi vẫn là thứ nhất. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Luyện thể mạnh hơn, cũng không phải nội khí cảnh giới đối thủ. Nương theo lấy một tiếng bị đè nén tới cực điểm gầm thét, cái kia một mực bị áp bách kiếm ảnh đột nhiên nổ lên, giống như khốn long thoát khóa, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn thi triển hết thần uy. Chỉ bất quá đối mặt với đối phương bộc phát, Tôn Hằng lại là mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là cười lạnh, trên tay kình lực lần nữa thúc giục. Đi xuống cho ta đi. Ẩm. Hai bên đụng nhau, Tôn Hằng lảo đảo rút lui, Phương Hạ dưới chân nhưng là đột nhiên một hư, thân hình thẳng hướng xuống cắm xuống. Tại hắn phía dưới, là một mảnh sâu đến hai trượng trống rỗng, bên trong từng cây vót nhọn một côn, thẳng tắp chỉ lên trời, nhìn đến sợ hãi. Cạm bẫy. Ngọn núi nhỏ này thôn ở vào sơn dã bên trong, bị dã thu đảo mắt, bốn phía làm sao có thể không có cạm bẫy. Mà lại, những cạm bẫy này đều là các thôn dân cùng một chỗ thiết hạ, có thể đủ săn bắt hổ báo bên trong manh thu to lớn, lúc này vừa lúc bị Tôn Hằng dùng để đối phó Phương Hạ. Hèn hạ. Động một mảnh loạn hưởng, Tôn Hằng bước nhanh chạy tới, liền thấy toàn thân nhuốm máu Phương Hạ dễ rủa lấy từ động nhảy ra, trong tay trường kiếm lại là không thấy bóng dáng. Lúc này Phương Hạ, tựa hồ đã mất đi lý trí, dù cho ngực bụng trọng thương, mình đầy thương tích, cũng đã không lo được, liều mạng gào thét một tiếng, liền hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Kim đỉnh thiết trưởng, đi chết đi. Dạng này không có việc gì. Phương Hạ bộ dáng, để cho Tôn Hằng cũng là cả kinh, chính mình liền một mạch thiết kế, dĩ nhiên là cũng không thể để cho hắn thực lực giảm lớn. Thật coi ta sợ ngươi không được. Chợt cắn răng một cái, Tôn Hằng cũng không còn đùa giỡn thủ đoạn, bước chân đạp mạnh, thể nội cơ bắp đột nhiên vừa tăng, đối diện một trưởng thẳng tắp đánh ra. Ma trưởng đại xuất bi. Ẩm. Tôn Hằng bước chân kề sát đất, rút lui mấy mét, mà cái kia Phương Hạ, nhưng là lật qua lật lại thân hình, ngã quỵ hơn một trượng có hơn. Lần này đụng nhau, tựa hồ bất phân thắng bại. Nhưng hai người tình huống, nhưng cũng đều có khác biệt. Tôn Hằng cánh tay không việc gì, bên trong kinh lạc lại truyền đến nhói nhói, nho nhỏ nhất tay, liền thống khổ không chịu nổi. Mà Phương Hạ bên kia, lại như bị một đầu cự thú hung hăng va vào trên người, cánh tay vặn mẹo, cơ bắp xé rách. Lại đến. Tôn Hằng gầm lên giận dữ, cất bước phóng ra, sách trưởng lần nữa vanh ra. Ẩm. Lại đến. 3. Phương Hạ thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay bất lực run lên, đôi mắt bên trong vầng sáng dần dần tiêu tán. Chương 67, Đao Hân. Lần này thua thiệt lớn. Trong núi rừng, một mặt mỏi mệt Tôn Hằng ngồi xổm ở một bộ thi thể bên người, im lặng cúi đầu, mặt mang không cam lòng. Cái này am hiểu ám khí nội khí cảnh cao thủ, trên thân dĩ nhiên là người không có đồng nào, cũng không có bí tịch võ công loại hình đồ vật. Cái này khiến trải qua nhiều lần nhặt thi thể phát tài Tôn Hằng không thể không rất là tiếc nuối. Hắn nhưng là rất trông mà thèm người này ám khí thủ pháp, khinh thân công phu, đây đều là hắn yếu hạng. Còn có kiếm pháp đó, cũng là không kém. Lắc đầu, Tôn Hằng bất đắc dĩ nâng người. Không có khả năng mỗi người đều đem chính mình võ học bí tịch tùy thân mang theo. Hoạt động một chút gân cốt, cánh tay phải nhói nhói chuyển đến, xem ra, ngắn thời gian bên trong cánh tay này xác nhận hoạt động không được nữa. Lần này chém giết, nói đến cũng là mạo hiểm. Người này ám khí lăng lệ, khinh công mau lẹ, kiếm pháp cũng là xuất chúng, thực lực có thể nói là Tôn Hằng giao thủ mạnh nhất một vị. Chỉ tiếc, tại Tôn Hằng thiết kế phía dưới, cuối cùng hắn bỏ chính mình ưu thế, lựa chọn cùng Tôn Hằng cứng đối cứng. Mà chính diện cứng rắn, vừa lúc Tôn Hằng sở trường. Tại bạo thể tình huống dưới, liền xem như vị này nội khí cao thủ, cũng không thể ngăn trở Tôn Hằng bá trưởng. Mà nếu như lúc ấy người này lựa chọn chạy trốn, Tôn Hằng sợ cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể nói, đối mặt chính mình, đối phương có chút coi thường. Đợi hắn trở lại tiểu sơn thôn, sắc trời đã tối, tại lờ mờ dưới bóng đêm, một cái tiểu nữ hài đang rụt rè nằm ở cạnh cửa, hướng ra ngoài nhìn ra xa. Khi nhìn đến Tôn Hằng thời điểm, Chu Tử Du hơi sững sờ, lập tức hai mắt cong thành nguyệt nha, hướng phía hắn liên miên phất tay. Đại ca ca. Chu Tử Du nhìn xem Tôn Hằng đầy người máu tươi, tựa hồ có chút e ngại, thân hình lui về phía sau rụt rụt, mới nhỏ giọng mở miệng, bọn hắn là ai à? Đạo phỉ. Tôn Hằng trầm mặc một chút, ngửa đầu nhìn trời, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ngay ở chỗ này ngủ lại một đêm, ngày mai rồi lên đường. Hảo. Chu Tử Du nhẹ gật đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng. Đại ca ca, ta còn không biết ngươi tên là gì đây. Ta gọi Tôn Hằng. Tôn Hằng có chút không thích đứng cùng tiểu cô nương này cùng một chỗ, hơi hơi dọn dẹp một chút thân thể, lại lần nữa đi tới cái kia thuồng sắt bên cạnh. Dù cho chỉ có tay trái có thể động, cũng không trở ngại hắn đào hố. Thêm ra ba bộ thi thể phải xử lý, cũng nhiều phí hết Tôn Hằng một chút công phu. Bất quá ba người này cũng không phải không có để lại thứ gì. Tại bọn hắn dắt tới thất ngựa trên lưng ngựa, có hai cái gói nhỏ. Bên trong có một chút tán toái ngân lượng cùng một chút thịt khô, thức ăn. Trong phòng thuần thục giấy lên lô hỏa,
Tôn Hằng giống nhau mấy năm trước, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cháo nóng, nước sôi, cắt gọn thịt khô, mấy cái chén bể. Hoàn toàn như trước đây, cho dù là tại cái này vắng vẻ hoang vu tiểu sân thôn, Tôn Hằng chuẩn bị thức ăn, vẫn như cũ đối lập tinh tế, dụng tâm. Chu Tử Du ghé vào thấp án bên cạnh, một tay cầm đũa, chậm rãi khuấy động trong chén cháo. Nàng động tác thư giãn, tư thái ưu nhã, một chút để cho người ta liên tưởng không đến nàng cái kia bị phế hai chân. Nhẹ nhàng thổi thổi bốc hơi nóng cháo, Chu Tử Du cũng không sốt ruột lấy nhét đầy cái bao tử, mà là có chút hiếu kỳ hướng ra ngoài nhìn ra xa. Bên ngoài, một cái đống đất đã bị người chất lên, bên trong chôn giấu ngọn núi nhỏ này thôn mấy chục người thi cốt, cho tàn. Giang giác. Giang giác. Mảnh gỗ vụn tung bay, Tôn Hằng ngồi xổm ở đống đất một bên, trong ngực ôm một tấm ván gỗ, đang dùng tay trái cầm một viên mai hoa tiêu tại trên ván gỗ khắc họa lấy cái gì. Một lát sau, tấm ván gỗ bị Tôn Hằng dựng lên, nghiêng cắm vào mặt đất. Bóng đêm đã đen, tối, nhưng cũng không ảnh hưởng Chu Tử Du thấy rõ ràng cái kia trên ván gỗ văn tự. Vào xuân mới 7 ngày, rời nhà đã 2 năm, trở về cố hương, hương thân nơi nào thăm. Vô Danh Sơn thôn chi mộ. Đại Ung Hàm Phong 49 năm xuân, Tôn Hằng lập. Chu Tử Du trong lòng mặc niệm, nhìn xem cái kia trên ván gỗ có thể xưng ưu tú kiểu chữ, đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng lần nữa sinh ra một chút biến hóa. Người này, lại còn có chút văn nhân nhà sĩ tài hoa. Lúc này Tôn Hằng, ngồi quỳ chân tại đống đất trước đó, một tay khẽ vuốt tấm ván gỗ, im lặng ngẩn người nửa ngày. Thật lâu, một tiếng xa xăm thở dài vang lên, hắn mới ánh mắt phức tạp thu hồi ánh mắt. Từ khi tới thế giới này, chính mình cũng sớm đã không có cố hương. Tại bên hông lục lọi khoảng khắc, Tôn Hằng móc ra chính mình tùy thân mang theo đào hân, nho nhỏ đặt ở bên miệng. Ô! Phảng phất thiên địa tiếng nghẹn ngào âm chậm rãi tấu lên, nương theo lấy Tôn Hằng thổi, trong phòng Chu Tử Du đôi mắt dần dần ảm đạm. Một cỗ xuất phát từ nội tâm bi thương, không thể ngăn chặn từ đáy lòng hiện lên. Không đúng! Chấn động trong lòng, Chu Tử Du đôi mắt đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt đè xuống trong lòng nhấp nhô tạp niệm. Nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là biến cực phức tạp. Bên hai cái kia tiếng nhạc còn tại, bi thương thê lương bi ai cảm giác, theo thanh âm huyền chuyển ở trong lòng quanh quẩn một chỗ, để cho người ta buồn vô cớ rơi lệ. Đây không phải pháp thuật lực lượng, lại giống nhau có pháp thuật thần kỳ. Đám chìm ở âm nhạc bên trong Tôn Hằng, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, mặc cho trong lòng bi ý theo đảo hân trên không trung phiêu tán. Thật lâu, thanh âm dừng lại. Đại ca ca. Chu Tử Du thanh âm gần ở bên hai, để cho Tôn Hằng lông mày khẽ động, mãnh liệt mở hai mắt ra. Ngươi thổi. Là cái gì từ khúc? Chu Tử Du vẫn như cũ là bộ kia rụt rè bộ dáng, chỉ là nhìn xem Tôn Hằng trong tay đào hân, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, ta thế nào chưa bao giờ nghe qua. Người tại sao cũng tới? Nếu mày nhìn Chu Tử Du bỏ qua đến vết tích, Tôn Hằng im lặng lắc đầu, là ta nhàm chán chính thời gian thổi từ khúc, cũng không có gì danh tự. Bất quá, ngươi có thể gọi nó là thương. Thương. Chu Tử Du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đại ca ca, ta có thể thổi một chút không? Ngươi biết tuổi. Tôn Hằng ngược lại là hơi kinh ngạc, đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn còn rất ít đụng phải sẽ hạnh phúc khí người. Thành trấn yến hội, cũng cơ hồ không có tấu nhạc. Ừm. Chu Tử Du nhẹ gật đầu, ta biết một chút. Cái kia tốt. Tôn Hằng tiện tay đưa tới, ngươi cẩn thận một chút, thứ này đã rất không bền chắc, nói không chừng ngày nào đó liền nát. Đại ca ca yên tâm. Chu Tử Du nhuyễn miệng cười, đưa tay tiếp nhận. Thành như Tôn Hằng nói, cái này đào hơn bên trên vết nứt lít nha lít nhít. Tựa hồ còn có qua tu bổ, không biết bị biết bao nhiêu trà tấn, nhìn qua thật sự là kinh hiểm vô cùng. Xoa xoa Tôn Hằng thổi qua vết tích, Chu Tử Du cũng không có ghét bỏ ý tứ, đem đào hân đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Ô! Thanh âm vừa mới vang lên, nàng liền dừng động tác lại, nhíu mày. Thứ này cùng chính mình đã từng thổi qua đào hân rất không giống. Đơn sơ, tổn hại, thanh âm sai lệch, căn bản chính là không dùng được. Nhưng mới rồi, Chu Tử Du nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng. Vừa rồi hắn rõ ràng dùng thứ này thổi ra liền ngay cả mình đều muốn sợ hãi thán phục từ khúc. Nhắm mắt lại, Chu Tử Du lần nữa chậm rãi bật hơi, khí tức đều lấp rót đào hơn bên trong, trải qua trống rông chuyển hướng, hóa thành ô ô thanh âm. Thanh âm trống rông không thú vị, cùng vừa rồi Tôn Hằng diễn tấu đơn giản không thể so sánh nổi. Một lát sau, Chu Tử Du khuôn mặt nhỏ băng lãnh buông xuống trong tay đào hân, lặng yên không lên tiếng. Ta thứ này quá rách. Tôn Hằng cười từ nàng trong tay cầm lại nhạc khí, chỉ hoan âm thanh an ủi. Ta sở dĩ có thể thổi ra từ khúc, là bởi vì ta rất quen thuộc nó cấu tạo, người bình thường thổi không ra, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cái kia khống chế khí tức năng lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đại ca ca, ta cũng không phải bình thường người. Chu Tử Du cưỡng đè một khí tức, đè xuống trong lòng phiền muộn,
hướng phía Tôn Hằng nhuyễn miệng cười, để cho ta thử lại lần nữa thế nào. Trước mặt khuôn mặt tươi cười, để cho Tôn Hằng trong lòng vẩy một cái, vô ý thức muốn cách xa nàng một chút. Lập tức kìm lòng không được nhẹ gật đầu, tốt. Đưa qua Đào Hân không lâu, hắn liền bắt đầu có chút hối hận. Chói tai tiếng nhạc, cơ hồ nương theo lấy toàn bộ đêm tối. Thẳng đến Tôn Hằng đáp ứng đem Đào Hân đưa cho Chu Tử Du, về sau có là thời gian luyện tập, nàng mới làm a. Chương 68, dư ba. Thanh Dương Trấn, trải qua mấy tháng sửa chữa, hai nhà có thể cung cấp người đi đường dừng chân khách sạn đã gầy dựng. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể chiếu cố quá khứ hành thương. Tôn công tử, đa tạ ngài. Tại khách sạn bên trong một gian phòng khách, một vị sắc mặt chất phác lão phụ nhân đang một mặt kích động nắm chặt Tôn Hằng hai tay, qua lại đong đưa, nếu như không phải ngài, ta thật không biết khi nào mới có thể tìm được tiểu thư nhà ta. Ngài khách khí. Tôn Hằng khách khí thu hồi thu bàn tay, hướng phía hai người khẽ gật đầu, nếu tìm tới người, vậy ta liền không lại lưu lại, vậy thì cáo tử. A, phu nhân sững sờ, vô ý thức hướng phía Chu Tử Du nhìn lại, trong miệng giữ lại nói, công tử làm gì vội vàng như thế, ngài mang về tiểu thư nhà ta, chúng ta vẫn không có thể biểu đạt cảm ơn đâu. Không cần. Tôn Hằng lắc đầu, thái độ tại phu nhân xem tới không hề giống giả mạo, tiện tay mà thôi, cáo tử. Chuyện này. Phu nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này ân cần tới đón, vậy ta tiễn ngài. Tôn công tử, ngài yên tâm, đợi ta mang theo tiểu thư sẽ ra, nhất định sẽ làm cho người về là tốt tốt đáp tạ ngài. Chúng ta Chu gia cũng là đại tộc, một chút tiền bạc, không đáng kể. Tôn Hằng nghe vậy lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì, hai người liền như vậy trước sau đi ra khách sạn. Không lâu sau, phu nhân trở về khách sạn, vừa vào nhà, liền hai đầu gối mạnh mẽ mềm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nàng thân hình run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, biểu hiện ra lo lắng tựa hồ không có làm bộ, nhưng càng nhiều lại là vô cùng sợ hãi. Mà lúc này ngồi tại bên giường chỗ dựa Chu Tử Du, thì khí thế đại biến. Nguyên bản yếu đuối bất lực nàng, lúc này khuôn mặt thanh lãnh, mắt hiện sắc khí, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại tự có một cỗ cao cao tại thượng, trưởng khống sinh tử uy nghiêm khí độ. Được rồi. Chu Tử Du thanh âm trầm thấp, lửa giận như muốn mạnh mẽ buộc phát núi lửa nham tương, ta cũng không nghĩ tới, ta cái kia hai cái tốt sư tỷ vì đối phó ta, dĩ nhiên là cũng sẽ liên thủ. Phu nhân vội vàng ngẩng đầu, giọng mang ngoan lệ, tiểu thư, chúng ta vậy thì trở về, bẩm minh tông môn, để các nàng thiên đao vạn quả. Ngươi có chứng cứ sao? Vô dụng. Chu Tử Du khinh thường cười lạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng duỗi ra, trước người nhẹ nắm, xương ngón tay tranh vanh, bất quá, dạng này cũng tốt. Chỉ có chính mình tự tay động thủ trả thù, mới có thể để cho trong lòng ta thông khoái. Lần này các nàng nếu không thể giết chết ta, chết chính là các nàng. Phu nhân vội vàng dập đầu hét lớn, tiểu thư pháp lực vô biên, nhất định có thể tâm tưởng sự thành, để cho cái kia. Im miệng. Phu nhân lấy lòng, cũng không để cho Chu Tử Du vui vẻ, ngược lại nhướng mày, thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Ta hỏi ngươi, vật này ngươi có nghe nói hay không qua? Chu Tử Du ngón tay tại hư không hội họa, rõ ràng trong bàn tay không có vật gì, theo tay nàng chỉ vũ động, trong hư không lại có thanh quang lấp lóe, sau cùng hội tụ thành một viên đường vân phức tạp lệnh bài, thứ này, tựa hồ gọi Huyền Vũ lệnh. Huyền Vũ lệnh. Phu nhân ngẩng đầu, đối Chu Tử Du thủ đoạn không chút nào ngạc nhiên, định nhãn nhìn xem lệnh bài kia, mắt mang suy tư. Một lát sau, nàng mới chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nô tỳ nhớ ra rồi, vật này hẳn là gọi là Thượng Vũ lệnh mới đúng, chính là tiền triều Võ Minh tiêu chí. Về sau Võ Minh bị diệt, rất nhiều võ học điển tịch chân tàng bị giấu tại Huyền Sơn tuyệt vực, này khiến chính là tiến nhập Huyền Sơn chỗ chìa khóa. Bất quá có chìa khóa còn không được, không có địa đồ cũng không có khả năng tìm tới cái kia bảo tàng chỗ. Huyền Sơn tuyệt vực. Cái tên này, để cho Chu Tử Du khẽ nhíu mày, ta nhớ được, Thiên Đao môn người đã từng đi vào qua ở trong đó. Không sai. Phu nhân gật đầu, năm đó Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly đã từng từ nơi đó mang ra không ít võ học điển tịch, tạo thành một đoạn thời gian võ học hưng thịnh. Bất quá là năm đó đạo cơ tranh đoạt, thượng thừa võ học điển tịch cơ hồ đều bị tiêu hủy, cũng chỉ có chúng ta trong môn còn có chút cất giữ. Ừm. Chu Tử Du yên lặng gật đầu. Nàng rất rõ ràng, cái gọi là võ học, vốn là không có tu tiên tư chất nhân tài đi theo con đường, nhưng võ học đại thành, cũng có thể bước vào đạo đồ. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, võ học xuống dốc, thượng thừa công pháp di thất, con đường phía trước đoạn tuyệt, từ trước đến nay bị tiên môn đại tộc xem thường, vẫn luôn là xem như phụ thuộc tồn tại. Duy nhất ưu điểm, chính là tu luyện võ học người, nhiều. Tiểu thư, phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Tử Du, chỉ sợ chọc giận nàng không vui, chúng ta khi nào trở về tông môn. Trưởng lão đã nhiều lần gọi đến ngài. Ta trên người bây giờ có tổn thương, không nên trở về. Chu Tử Du đưa tay sờ sờ bên hông Đào Hân, hai con ngươi nhắm lại, ta nghe nói, nơi này mới ra đến một đám đạo phỉ.
Vâng.
Phu nhân túi đầu trả lời, gọi là Phi Đường Sơn Minh Hội, nhóm người này bối cảnh có chút hỗn tạp, trước mắt chỉ có thể coi là một đám đám ô hợp.
Vừa vặn.
Chu Tử Du hai mắt nhắm lại, khôi phục thương thế, ta cần đại lượng huyết thực, liền chọn bọn hắn đi.
Phu nhân ngẩng đầu, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, nàng rất thanh thúy, tiểu thư nhà mình công pháp thuần túy, từ trước đến nay không thích huyết thực.
Bất quá nghĩ đến trên người nàng thương thế, nàng vẫn gật đầu, rõ.
Túi đầu lúc đó, phu nhân tay run một cái, một vệt mông lung thanh quang đã bỗng dưng hiện hiện, đón gió vừa tăng, bỗng dưng hóa thành một khung bạch ngọc phi thuyền.
Phi thuyền vòng quanh hai người nhẹ nhàng xoay tròn, đã là mang theo hai người phá tan khung cửa sổ, trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa.
Loan Khải Sơn, chân núi doanh địa.
Đoạn này thời gian, Tôn Hằng đã đem rèn đúc lang độc tiên tất cả sự vụ đều dạy cho Hàn Tử Mặc, Mộ Mính hai vợ chồng.
Đồng dạng, từ trong miệng hai người, hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới quận thành, liên quan tới giang hồ, liên quan tới thiên hạ này một chút tin tức.
Quận thành bên trong thế lực lớn, có bốn cái.
Phủ thành chủ tự nhiên là mạnh nhất, xuống nhưng là chúng ta Tam Hà Bang, Nhạn Phù phái cùng thành Đông Giang gia.
Hàn Tử Mặc một bên chú ý Tôn Hằng uống trà, vừa mở miệng, chúng ta Tam Hà Bang dự ạ sổng kiếm sống. Thành lập sớm, nhân số nhiều, nhưng trước đây ít năm thực một mực bị hắn thế lực đè ép, thẳng đến dư bang chủ tiến giai tiên thiên, mới tính mở mày mở mặt, không cần lại nhìn người khác sắc mặt.
Đang nói đến dư bang chủ thời điểm, trên mặt hắn cũng là một mặt nhu mộ, một bộ cùng có vinh quang bộ dáng.
Tôn Hằng buông xuống chén trà, nhìn về phía đối phương, tiên thiên.
Võ học chi đỉnh, chính là tiên thiên.
Hàn Tử Mặc thân hình thẳng tắp, mắt mang sốt ruột, mỗi một vị tiên thiên cao thủ, đều là trong giang hồ đếm bên trên danh hào nhân vật.
Hán tam đại thế lực trước đây ít năm sở dĩ có thể áp chế chúng ta Tam Hà Bang, cũng là bởi vì bọn chúng có tiên thiên cao thủ tọa chấn.
Tiểu đệ vô chi, đang muốn thỉnh giáo.
Tôn Hằng hai tay chắp tay, Hàn sư huynh, không biết cái này cảnh giới võ học, thế nào phân chia?
Giang hồ địa vị, lại là thế nào?
Tôn huynh đệ tại cái này thanh dương chấn, đối với cái này không hiểu rõ cũng không kỳ quái, thực đây đều là thưởng thức.
Hàn Tử Mặc cười hai lần, trì hoãn âm thanh mở miệng, trong giang hồ. Giống ngươi ta loại này luyện thể người, không coi là gì, võ nghệ bình thường đều gọi chung là bất nhập lưu. Mà một khi tiến giai nội khí cảnh giới, liền xem như tam lưu nhân vật.
Đợi đến nội khí tích đầy thập nhị chính kinh, xung kích kỳ kinh bát mạch người, chính là nhị lưu cao thủ, mà quán thông hai mạch nhâm đốc, ngày sau viên mãn nhân vật, chính là nhất lưu cao thủ.
Về phần tiên thiên, vậy cũng là từng vị võ học cự kình, chỉ có mạnh mẽ cùng mạnh hơn, nhưng không có chia cao thấp.
Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa, đương nhiên loại này phân chia, cùng không rõ ràng, nhiều khi cũng không chuẩn xác.
Giống như có không ít tam lưu cao thủ, bọn hắn xuất thân danh môn, sở học công pháp uy lực cường hãn, lại người mang thần binh lợi khí, liền xem như chém giết nhị lưu cao thủ cũng là chuyện thường.
Tôn Hằng gật đầu, giống như Nguyễn Nguyên Hương, rõ ràng tuổi tác không lớn, nội lực tích lũy khẳng định cũng so ra kém Trần Tứ Long, nhưng ngày đó lại có thể cùng người áo đen kia đấu cái có qua có lại.
Còn có chính mình, nhục thân cường hãn. Không phải cũng là có thể tại giai đoạn luyện thể, cùng cái kia nội khí cảnh cao thủ ngạnh kháng, thậm chí chiến thắng.
Tóm lại, cảnh giới võ học về cảnh giới, thực lực về thực lực, cả hai cũng không nhất định thống nhất.
Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng, Hàn huynh có biết, đoạn trước thời gian quận thành truyền đến Nhạn Phù phái hai tên phản đồ thực lực thế nào?
Mấy ngày trước, quận thành truyền đến tin tức, Nhạn Phù phái có hai tên phản đồ khả năng trốn hướng nơi đây, để bọn hắn gia tăng chú ý, khả năng lời nói ban đuổi bắt.
Mà truyền đến chân dung cùng miêu tả, chính là chết trên tay Tôn Hằng hai người.
Ngươi nói là Vô Ảnh Thủ Phương Hạ, Khoái Đao Trương Lương A.
Hàn Tử Mặc hơi hơi trầm tư, chợt mở miệng, thực hai người này cũng không phải là Nhạn Phù phái đệ tử, mà là một cái gọi Tán Hoa phái người, bất quá về sau Tán Hoa phái tàn lụi, bọn hắn sư huynh đệ liền tìm nơi nương tựa Nhạn Phù phái.
Hai người này đều là nội khí cao thủ, phân thuộc tam lưu, bất quá bọn hắn tinh thông ám khí, để cho người ta khó lòng phòng bị, liền xem như tam lưu trong cao thủ cũng coi là không tệ.
Tôn huynh đệ nếu như gặp phải bọn hắn, có thể tuyệt đối không nên vì những cái kia hứa tiền thưởng mù quáng động thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ.
Hàn huynh yên tâm, ta đây biết rõ.
Tôn Hằng cười khẽ, chỉ tiếc, hai người này đều đã chết tại chính mình trong tay, lời này của ngươi nói đã hơi chậm rồi.
Từ Mặc, Tôn huynh đệ cũng tại a.
Đúng lúc này, thở hồng hộc Mộ Mính xông vào trong phòng, hướng phía hai người giơ tay lên nặng giấy viết thư, vừa vặn, lớn tin tức.
Lớn tin tức.
Hàn Tử Mặc nâng người nên đón, nâng lên thê tử, Mính Nhi, ngươi trước tiên chỉ hoãn khẩu khí, đừng nóng đội, đừng nóng đội.
Ai?
Mộ Mính mở ra trượng phu tay, một mặt kinh hỉ mở miệng, hôm trước trong đêm tin tức, Phi Đường Sơn Minh hội bị người tiêu diệt.
A.
Hai người sững sờ, Tôn Hằng đứng lên, mở miệng hỏi, ai ra tay?
Mộ Minh lắc đầu, cái này lại không biết.
Trong bang gửi thư bên trong nói không tỉ mỉ, chỉ là cảnh cáo chúng ta, gần nhất phải cẩn thận một điểm, đừng lộn xộn.
Chương 69, quận thành xem võ.
Trần quận, Lư Châu Đông Dương phủ 8 quận một trong, cùng cái khác quận thành so sánh, tuy là không lắm phồn hoa, nhưng nên có cũng là cái gì cần có đều có. Nhất là Trần quận liên tiếp quán thông toàn bộ Lư Châu hợp thành mương kênh đảo, có 3 đường sông, vận chuyển đường sông hưng thịnh, thậm chí từ tầng dưới chốt công trình trị thủy tự phát đi thành sông bang đều có thể ở vào một quận mấy thế lực lớn liệt kê.
Chói chang ngày mùa hè, liệt nhật sáng rực.
Dọc theo cửa nam đường cái hướng phía trước đi, chính là một đạo dài tới 4 dặm có thừa thương đạo phồn hoa, đủ loại bề ngoài đầy đủ mọi thứ.
Một ngày này, một vị sắc mặt hơi đen, vóc người không thấp, tướng mạo thì có chút bình thường người trẻ tuổi bước vào quận thành.
Người trẻ tuổi người đeo một cây hồn thiết côn đồng, tay cầm một cái cuốn chặt chặt chẽ đầy băng bó, dọc theo thương đạo đi không xa lắm, liền tiến vào một nhà tiền trang.
Đợi cho đem đồ vật gửi lại tốt, Tôn Hằng mới bước ra tiền trang, vung lòng tâm tình, bắt đầu thật tốt thưởng thức cái này quận thành phong quang.
Quận thành phồn hoa, nhất là đầu này thương nghiệp đường phố, người đi đường như dệt, mà lại phần lớn thân mang gấm vóc, tinh thần dâng trào.
Dưới chân làn nền đá xanh, hai bên là làm bằng gỗ lầu cát,
bảng hiệu liền một mạch lọt vào trong tầm mắt. Cái kia hiện ra bóng loáng mặt bài, hiện lộ rõ ràng là mấy chục năm không thay đổi sinh ý, cùng nhiều năm an ổn sinh hoạt.
Người đi đường, diện mục tinh xảo, hiếm thấy gian nan vất vả người chỗ nào cũng có, sinh hoạt đãi ngộ, rất rõ ràng so Thanh Dương trấn bách tính tốt hơn quá nhiều.
Khách quan,
tùy tiện bước vào một cái quán rượu, liền có áo xanh gã sai vặt liên tục không ngừng tới đón, ngài là ở trọ hay là nghỉ chân?
Nghỉ chân, có cái gì tốt ăn?
Nghe trong tiểu lâu truyền đến hương khí. Để cho rất lâu không thể buông ra bụng Tôn Hằng nhịn không được yết hầu nhấp nô,
đúng rồi, trên lầu có không, có chỗ ngồi trống?
Có, có.
Hay là lầu 2 gần cửa sổ tuyệt hảo vị trí, khách quan đến thật là khéo, phía trước khách nhân có việc vừa đi.
Gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, dẫn Tôn Hằng đi tới trên lầu, trong miệng càng là không ngừng tung ra liên tiếp mê người món ăn.
Một lát sau, tại nhà này bách niên lao điếm lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, Tôn Hằng trước mặt liền bày đầy các món ăn ngon.
Gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, nhất là cá hấp, chính là tiểu lâu này đặc biệt, toàn thành nghe tiếng.
Tôn Hằng buông ra khẩu vị ăn uống thả cửa, nhưng cũng không có quên quan tâm tình huống ngoại giới.
Trong tiểu lâu, vốn chính là giang hồ đủ loại tin tức lưu truyền chỗ, tiểu lâu này khách nhân càng là phần lớn mang theo đao đèo kiếm người trong giang hồ, tam giáo cửu lưu tin tức, tự nhiên không ít.
Hỗn loạn thanh âm lọt vào tai, ngược lại để vĩnh lỗ tai lên Tôn Hằng nghe được không ít dùng nội dung.
Nghe nói không, thành Đông Giang già bà cái hộ viện chết.
Bị người ngạnh sinh sinh đánh chết, ta đi xem, cái kia thảm a.
Lại còn có người dám trêu chọc Giang gia.
Đây là bao lớn thủ, bao lớn hận a.
Đúng vậy a, Giang lão thái gia coi như lớn tuổi, nhưng dư uy vẫn còn.
Người này rõ ràng có thể tùy tiện giết người, lại sinh biến thành cái bộ dáng này, đây là tại khiêu khích Giang gia uy nghiêm a.
Thật là muốn chết.
Việc này, chậc chậc.
Đúng rồi, các ngươi nghe nói không?
Tam Hà bang vị kia xinh đẹp kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương bị vị hôn phu tìm tới cửa.
Nha!
Chuyện gì xảy ra?
Nói nghe một chút.
Bên kia ăn nhiều uống nhiều Tôn Hằng động tác cũng là dừng lại, đem lỗ tai chống lên, cẩn thận lắng nghe.
Bọn hắn trong miệng Nguyễn Nguyên Hương, hẳn là chính mình nhận biết vị kia.
Các ngươi không biết đi.
Nói chuyện người kia dương dương đắc ý quét chung quanh mấy người một chút, cười khẽ mở miệng, nghe nói, Nguyễn Thiên Quảng đã từng cùng một vị quan nhân từng có ước định, cho hai nhà hài tử định thông gia từ bé, lúc trước vị kia quan nhân sĩ đồ bằng thẳng. Tiền đồ rộng lớn, Nguyễn gia hay là chiếm tiện nghi.
Chỉ tiếc, trước đây ít năm vị kia quan nhân ở quan trường cắm, không gượng dậy nổi, từ đó về sau, Nguyễn gia liền không nhắc lại qua quan hệ thông gia việc này.
Hiện tại, cái kia quan nhân qua đời, con trai độc nhất mang theo hôn ước, tìm tới cửa.
Cái này, nhưng có trò hay nhìn.
Hắc hắc,
hắc hắc,
tiếng cười không ngừng.
Đều có cổ quái, có thể nói là quần chúng không chê chuyện lớn.
Nhạn phù phái tiết tung ý gì đến rồi.
Đột nhiên, bên ngoài trên đường phố có người giống to.
Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy tại đường đi một mặt, một đám thanh sam bang chúng vây quanh một vị thân mang xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi cất bước đi tới.
Người trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, sắc mặt trắng nõn, khí chất nho nhã, giống như một cái múa văn vẩy mực văn nhân nha sĩ.
Chỉ bất quá, bên hai truyền đến thanh âm nói cho Tôn Hằng, sự thật cũng không phải là như thế.
Tụ Lý Thanh Long Tiết Tung Y Lì, nhạn phù phái thế hệ trẻ tuổi thứ hai cao thủ, tuổi vừa mới 19. Nghe nói liền đã sắp quán thông thập nhị chính kinh.
Ai, so sánh với hắn, chúng ta mỗi một cái đều là phế vật a.
Tiểu huynh đệ, không ngại chen một chút đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem náo nhiệt. Tôn Hằng nhìn xem vây tới một đám người, bất đắc dĩ cười khổ, có thể là có thể, nhưng có thể hay không cho ta đem đồ ăn chuyển một chuyển. Ha ha, tiểu huynh đệ trưởng nghĩa. Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán tiếng trầm giống to, yên tâm, tiểu huynh đệ bàn này đồ ăn, ta láo chưa mời. Vậy xin đa tạ rồi. Tôn Hằng cười nâng người chắp tay, đúng rồi, không biết phía dưới này là chuyện gì xảy ra. Là cái gì vây quanh nhiều người như vậy? Nha! Tiểu huynh đệ không biết sao. Đại hán một mặt kỳ quái nhìn qua, hôm nay là nhạn phủ phái tụ Lý Thanh Long cùng Tam Hà bang Tiểu Thiên La Tống Lăng phong luận võ một ngày. Tôn Hằng lắc đầu, cái này lại không biết. Khó trách vừa rồi cái kia gã sai vật nói mình vận khí tốt, chiếm vị trí tốt, tình cảm là cũng may nơi này. Thiên La chỉ danh xưng có thể bao quát hết thảy, mười ngón mở ra, không có gì có thể trốn. Lại không biết, hôm nay có thể hay không bắt cái này tụ Lý Thanh Long. Hai người trong lúc nói chuyện, chung quanh đã có người nhỏ giọng mở miệng, bắt đầu nghị luận lên hôm nay quyết đấu hai người thắng bại. Khó khăn, khó khăn. Một vị râu dài nam tử trung niên nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên La chỉ tuy mạnh, nhưng cũng muốn nhìn đối thủ là ai. Tống Lăng Phong thành tiểu nội khí cảnh giới mới bao lâu? Sợ là thập nhị chính kinh đều chưa hẳn có thể đánh thông một nửa, cùng Tiết Tung Ý lìa so sánh, trên lệch quá nhiều. Thế thì chưa hẳn. Nam tử bên cạnh một vị áo lam tráng hán tiếng trầm mở miệng, ta bang Tống công tử thiên tư xuất chúng, Thiên La chỉ đã tới kình lực vào hóa cảnh giới, liền xem như xung kích kỳ kinh bắt mạch cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hán. Chỉ là Tiết Tung Ý lìa, hừ. Nguyên lai là Tam Hà bang bằng hữu. Nam tử trung niên nghe vậy, thân hình run lên, vội vàng hướng phía đối phương chắp tay, mặt mang sợ hãi, tại hạ chỉ là nhất thời nhanh miệng, tuyệt không nói ý, tuyệt không nói ý. Một cái liền nội khí cũng không biết là thứ đồ gì, liền dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tráng hán một mặt khinh thường đến quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Ta vậy liền cút. Nam tử trung niên liên miên thở dài, quay người lại, cũng không quay đầu lại đến đi xuống lầu, chỉ nghe liên tiếp đến tiếng bước chân truyền đến. Đuổi đi người này. Tráng hán mới sắc mặt dừng một chút, lặng lẽ đảo qua những người khác, cũng không lên tiếng, tiếp tục hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Trải qua này một lần, còn lại người cũng không dám lại nói lung tung, cho đối phương lưu lại một khối chỗ trống vị trí, những người khác nhét chung một chỗ, nhìn ra ngoài đi. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong đến. Lại là hô to một tiếng, đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba đạo nhân ảnh dọc theo con đường chậm rãi đi tới, chính giữa một người đầu đội lăng khăn, eo đeo bạch ngọc, ở bên cạnh hai vị bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ cùng đi. Hiển lộ hết người thiếu niên phong lưu phong khoáng. Không nói trước võ nghệ, chỉ nói hai người này tướng mạo, liền đều là nhất đẳng nhân tài. Quân không thấy, hai người còn chưa đánh, chung quanh đã có không ít xuân tâm dập dờn thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Liên liên những người khác, nhìn xem giữa sân hai người trẻ tuổi, cũng là tâm phiền xuất ruột, cảm xúc nhấp nô. Thực lực, danh vọng, địa vị, người trong giang hồ một đời sở cầu, không phải liền là những này. Mà hai người này, tuổi còn trẻ, lại ba cái đầy đủ mọi thứ. Có bọn hắn cả một đời cũng không thể chạm đến những vật này, có thể nào không khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Phố dài chính giữa, có một cái đá xanh lôi đài. Hai thân ảnh nhẹ nhàng rơi lên trên bệ đá hơi hơi chắp tay, môi đóng mở, thế nhưng cách quá xa, nơi này là cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể để cho người ta lo lắng xuông. May mắn, hai người đối thoại cũng không tiếp tục bao lâu, tại một vị ông lão mặc áo trắng vung tay áo khẽ múa ở giữa, hai người chính thức giao thủ. Chương 70, Tụ Để Thanh Long. Trên tiểu lâu, Tôn Hằng hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên hai người kia. Trên lôi đài hai vị này, đều là Trần Quận Võ Lâm nhân sĩ thế hệ trẻ tuổi trong đó nhân tài kiệt xuất, võ học tạo nghệ bất phàm. Nhưng cũng không phải Tôn Hằng vô pháp chạm đến tồn tại, thực lực vừa đúng. Quan sát loại thực lực này cao thủ quyết đấu, với hắn mà nói, cũng là khó được kinh nghiệm. Soạn. Một tiếng ồn ào, giữa sân hai người đã chính thức giao thủ. Nhanh. Hai người giao thủ một cái. Liền triển lộ ra để cho Tôn Hằng vì đó kinh dị tốc độ. Chỉ thấy giữa sân bóng người xuyên thẳng qua, chân không dính bụi, thậm chí tại cái này dưới ánh mặt trời chói chang, liền cái bóng kia đều biến bắt đầu mơ hồ. Loại tốc độ này, đối với Tôn Hằng mà nói, căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể ngạnh kháng, tự nhiên liền ở vào phía dưới. Bạch. Giữa sân, Tiết Tung Y tay háo bay bay, như điên mãng bay vút lên, qua lại tung bay, quật hư không liên miên bạo hưởng, nâng lên sóng khí. Thậm chí để cho bốn phía lôi đài tình kỳ phần phật bay bay. Phất tụ toàn tâm. Kình phong kích đãng. Mềm yếu bất lực tay háo dài, tại Tiết Tung Y lìa trong tay, lại hóa thành có thể khai sơn phá thạch độc tiên, uy thế dọa người. Cách xa như vậy, đều có bạo hưởng truyền đến, Tôn Hằng không chút nghi ngờ, cái kia ống tay háo nếu như quật trên người mình, liền xem như chính mình giai đoạn luyện thể thập tam hoành luyện đã đại thành, sợ cũng khó mà ngăn cản. Đối mặt Tiết Tung Y Dị toàn tâm phất tay áo, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong thì thân như dương liễu, tại kình phong bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn mười ngón triển khai, giống như liên hoa tỏa ra, mỗi lần điểm ra, liền có thể để cho cái kia phất tay áo hóa thành độc tiên lúc này sủi lơ. Khí kình va chạm, bóng người du tẩu, trên lôi đài lúc này cắt bay đá chạy, bùm bùm tiếng vang nối thành một mảnh, chung quanh quan sát người không thể không nhao nhao lui lại, ép ra cái kia bắn tung tóe ra đá vụn cắt sỏi. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong tuổi tác không lớn, lại khuôn mặt trang nghiêm, thân hình hoạt động ở giữa, kình khí thu liễm, chỉ có Thiên La chỉ như là dệt lưới, từng tầng băng bó đối thủ, không vội không tử, làm gì chắc đó. Chỉ là đối mặt tay háo dài bay bay Tiết Tung Y Dì, hắn luôn luôn có vẻ hơi bó tay bó chân, rõ ràng có đôi khi có cơ hội thật tốt, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến từ đầu đến cuối vô pháp chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, hắn tại cẩn thận từng ly từng tí để phòng Tiết Tung Y Dì tụ để thanh long. Một cái vũ khí lúc nào lực uy hiếp lớn nhất, tại nó còn chưa thi triển đi ra thời điểm. Tiết Tung Y Dì rất rõ ràng minh bạch đạo lý này, tay háo dài không kiêng nể gì cả quật, lấy chính mình cường hãn nội khí, không ngừng va chạm Tống Lăng Phong Thiên La chỉ. Hắn không nội. Hắn đang chờ, chờ Tống Lăng Phong nội khí không đủ, hoặc là không tiếp tục kiên trì được, trong lòng thư giãn một khắc này. Lúc kia, mới là chính mình tụ Lý Thanh Long thi triển uy thời điểm. Giữa sân hai người chiến đấu càng ngày càng liệt, giao thoa thân ảnh cơ hồ trên lôi đài hóa thành một cái vòng xoáy màu xám. Nồng đậm khí tràng, đương nhiên lôi đài hướng ra ngoài phát ra, thế lực ngang nhau xuống hai người, hết sức chăm chú, tựa hồ tinh thần cũng tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Một cái đối thủ tốt, có thể bước ra chính mình tiềm lực, để cho võ học tạo nghệ tiến thêm một bước. Tôn Hằng như có điều suy nghĩ, khó trách quân nhân đều thích tranh đấu chém giết, thành thành thật thật ở nhà luyện võ, thực sự rất khó lĩnh hội võ học tinh túy. Nhưng cái này tranh đấu, thường thường cùng ân oán tình cựu quân quýt lấy nhau, lúc này mới có vĩnh viễn không bình tĩnh giang hồ. Bành! Trên lôi đài, có tiếng vang truyền đến. Đợi hai người khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm, Tống Lăng Phong cuối cùng không tại áp chế chính mình. Thiên La chỉ toàn lực mà động. Trong hư không, giống như một cái lưới lớn đột nhiên mở ra, theo cái kia nở rộ mười ngón, đông nhiên chụp vào đối thủ. Đầu ngón tay run rẩy, tại một sát na kia, đã đem Tiết Tung Y đi quanh thân yếu huyệt đều bao quát, kình khí thôi phát, còn chưa đưa thân, liền để Tiết Tung Y đi khắp cả người mát lạnh. Thiên La chỉ, kình lực nhập hóa. Tống Lăng Phong 10 cây thịt chỉ, lúc này có thể so bách đoán tinh cường, nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể xuyên thủng kim thạch. Bá. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người chờ trực tụ để thanh long cuối cùng hiện ra. Nhưng giờ khắc này, không người thấy rõ ràng giữa sân xảy ra chuyện gì. Trong mắt mọi người, chỉ có cái kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Nơi xa quan sát Tôn Hằng giật mình trong lòng, khắp cả người phát lạnh, cơ bắp run nhẹ nhẹ, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia hoảng sợ. Tốt khoái đao. Thật là khủng khiếp đao pháp. Mình vô luận như thế nào cũng ngăn không được, không tiếp nổi. Đợi hắn biết qua thần đến. Trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Tống Lăng Phong sắc mặt trắng bệch đứng ở bên lôi đài sừng, trước ngực quần áo vỡ ra, một vệt đỏ thắm đang từ nơi đó chậm rãi chảy ra. Tống huynh, đa tạ. Tiết Tung Y Dì vẫn như cũ là cái kia thân không nhiễm cho bụi xanh nhạt trường sam, song quyền ôm lấy, hướng phía đối thủ xa xa thi lễ, nụ cười ấm áp. Mà cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong tay áo đao, cũng lần nữa không biết hướng đi. Tiết huynh. Tống Lăng Phong hai mắt ngơ ngác ngẩng đầu, há miệng muốn nói. Đầu tiên là một vệt vết máu tuôn ra khỏe miệng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép ngăn chặn thể nội thương thế, hung hăng hướng phía Tiết Tung Y Lìa ôm quyền, còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha! Tiết Tung Y Lìa đem chắp tay sau lưng, cười nhạt gật đầu, Tiết mộ chờ ngươi, bất quá, đừng để ta chờ trực. Tiếp qua mấy tháng, ta liền thập nhị chính kinh viên mãn, cần bế quan xung kích kỳ kinh bắt mạch. Hừ! Tống Lăng Phong khỏe miệng giật một cái, hướng phía Tiết Tung Y Lìa hung hăng bãi tay áo. Hất ra một mặt lo lắng vây tới hai thiếu nữ, nhảy xuống lôi đài, bước chân lảo đảo hướng phía cách đó không xa một cỗ xe ngựa chạy đi. Trên tử lâu, vị kia Tam Hà bang tráng hán sắc mặt tái xanh, đột nhiên tức giận hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Hắn vừa rời đi, trong tử lâu bầu không khí không khỏi buông lỏng. Danh bất hư truyền A. Có người liên thanh cảm thán, tụ để thanh long quả thật là đao ra quỷ thần kinh, Tiểu Thiên La dĩ nhiên là cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Hai người lần này đánh cược. Tiểu Thiên La quá lô mãng. Đúng vậy a. Một vị tuổi tác không tiểu giang hồ nhân sĩ vướt râu gật đầu, Tiết Tung Y Liễu vốn là nhạn phù phái Lưu Vân Phi tụ tiết trưởng lao nghĩa tử, lại bái Thiên Tản Tẩu sư phụ, một tay tụ để thanh long rất được Thiên Tản Tẩu chân truyền. Nếu như không phải trước đây ít năm Thiên Tản Tẩu mất tích, sợ là Nhạn Phù phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vị trí cũng chưa hẳn không thể tranh một chuyến. Tôn Hằng lúc này cũng đã ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ bất quá lại nhìn thấy cái này đầy bàn thịt rượu, cũng đã không có cái gì khẩu vị. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch, mình cùng quận thành cái này tuổi trẻ bên trong người phát triển người so sánh, có bao nhiêu chênh lệch. Cái kia tại Thanh Dương trấn nuôi đi ra, nguyên bản có chút tự đắc tâm tính, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Chính mình có thiên phú dị bẩm, những người khác cũng có tài nguyên tích lũy, cao minh võ học, danh sư chỉ điểm, điểm xuất phát xa không phải mình có thể so sánh. Chính mình không cần tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không đáp tự đại. Tam Hà Bang tổng đà ở vào thành Bắc ba đường sông giao nhau nơi. Mái hiên sâu sắc, điện đường nguy nga. Cửa hông báo bị nơi, càng là dòng người như dệt, qua lại đám người xách đao đeo kiếm người không ít, nhưng phần lớn đều là như Tôn Hằng như vậy, tay cầm một cây côn đồng. Thính danh: Tôn Hằng. Người ở nơi nào? Thanh Dương trấn nhân sĩ. Đem thư tiến cử lấy ra. Cấp. Tôn Hằng đứng ở một cái trước bàn sách, đối diện người kia tay cầm một khối tấm bảng gỗ, một bên tra hỏi, một bên khắc họa lấy cái gì. Bên cạnh, còn có người đang làm lấy đăng ký. Một lát sau, một cái chính diện khắc họa lấy đơn sơ chân dung tấm bảng gỗ liền bị đối phương đưa tới. Tôn Hằng tiện tay xoay chuyển, bức họa kia hẳn là chính mình, đáng tiếc thật sự là quá mức trừu tượng, chẳng bằng phía sau văn tự miêu tả chuẩn xác. Tôn Hằng, Trần quận Thanh Dương trấn nhân sĩ, mặt đen không râu, thân cao 8 thước, tuổi tác 15, tiến cử người. Sau cái bàn người kia hai tay chống cằm, mặt ủ mày cho mở miệng, ngươi là nghỉ ngơi hai ngày, hay là hiện tại cũng làm người ta an bài cho ngươi sự vụ. Ta muốn đi trước bái phòng một chút cố nhân. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, đã là minh bạch cái này để chống mấy ngày là làm cái gì, cái này không phải liền là để ngươi nắm chặt thời gian đi cửa sau, an bài xong công việc sao. Ừm. Đối phương đối Tôn Hằng lựa chọn không hề thấy quái lạ, chỉ là ở phía dưới trên thẻ trúc tiện tay vẽ một bút, nhớ kỹ. Trong vòng nửa tháng nhất định phải trở về, định ra công việc. Bằng không, tự động khai trừ khỏi bang. Tôn Hằng gật đầu, tại hạ minh bạch. Chương 71, gặp cố nhân. Đi tới quận thành, Tôn Hằng tự nhiên muốn đi gặp một lần nhị nha. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, bây giờ nhị nha, đã không phải là hắn muốn gặp liền có thể gặp được. Vị cô nương này, làm phiền ngươi, ta là nhị. Ngọc Châu cô nương quen biết cũ, hôm nay vào thành, đặc biệt đến thăm nàng. Tôn Hằng tay nắm một lượng bạc. Mới tính để cho trước mặt vị nữ tử này mặt mày hớn hở, liên tục không ngừng hướng bên trong bước đi. Nơi này là bang chủ tư trạch, tất nhiên là không cho phép ngoại nhân tùy ý ra vào. Hắn nói hết lời, mới tính để cho trông coi cửa sau người thông truyền vài câu, nhìn thấy vị này hậu viện truyền thị. Không đợi khoảng khắc, cửa sau trong nội viện đã là vang lên gấp rút tiếng bước chân. Bóng người nhón lên, một vị thân mang xanh nhạt sắc gấm váy, khuôn mặt xinh đẹp tiểu nha hoàn liền bước ra cửa sau. Tiểu nha hoàn cái trán biên một vòng bím tóc nhỏ. Về đến thân chính, sau đầu kết một cái trứng ngông phẩm chất chúng quý biện, mặt như trăng tròn, mắt hiện thu thủy, dung nhan xinh đẹp, không là sơ hạ hay là cái nào. Sơ hạ. Nhìn ngươi tới, Tôn Hằng không khỏi ngẩn ngơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn đại ca. Sơ hạ nhìn xem Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lại có chút không có ý tứ nhào nặn chính mình mép váy, ta là tìm nơi nương tựa Ngọc Châu tỷ tỷ tới. Ngọc Châu. Tôn Hằng giật mình, chợt gật đầu, xem ra nhị nha ở chỗ này qua không tệ. Đều có thể đem ngươi tiếp nhập nhị phu nhân trong nội viện. Không phải. Sơ hạ ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, hình như có nỗi niềm khó nói, ta hiện tại không có ở nhị phu nhân trong nội viện, mà là... Tôn đại ca. Lại là một cái vui vẻ thanh âm truyền đến, phụ dung sắc váy dài nhẹ nhàng nhảy múa, đã từng nhị nha, hiện nay Ngọc Châu, đã đẩy ra cửa sau, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt. Nửa năm không thấy, nhị nha cái đầu cũng dài cao không ít, màu da cũng so trước kia tinh tế tỉ mỉ trắng non rất nhiều. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cũng là có một cố khác vận vị. Bạn cũ trùng phùng, Tôn Hằng cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôn đại ca lớn tốt nhanh. Nhị nha nhảy lên đi tới Tôn Hằng bên người, lấy tay khoa tay lấy hai người chênh lệch, một mặt bất đắc dĩ, ta vốn nghĩ lần này có thể cùng Tôn đại ca thân cao rút ngắn một điểm đâu, nghĩ không ra chênh lệch ngược lại còn lớn hơn. Người cũng không kém. Tôn Hằng thói quen vuốt vuốt tóc nàng, sắc mặt hồng nhuận, xem ra. Ngươi ở chỗ này trôi qua không tệ, ta đây an tâm. Tạm được. Nhị nha lắc lắc đầu, tựa hồ có chút không thích đứng Tôn Hằng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía sơ hạ, thanh âm vô ý thức trầm xuống, ngươi thế nào cũng đi ra rồi. Vương mụ nơi đó ngươi cho nàng nói sao? Ngọc Châu tỷ tỷ, ta nói. Sơ hạ có chút e ngại túi lầu xuống, hai tay khoanh, nhẹ nhàng thi lễ, ta chỉ là nghe được Tôn đại ca tới, nhất thời cao hứng, cho nên đi ra nhìn xem. Có thể ở chỗ này đồng thời nhìn thấy các ngươi hai cái, ta cũng thật vui vẻ. Tôn Hằng tiến lên một bước, xen vào một câu, đúng rồi, các ngươi có thời gian sao? Chúng ta đi phụ cận ngồi một chút. Tiểu thư nơi đó ta không thể rời đi quá lâu. Nhị nha có chút khó làm, bất quá nhìn Tôn Hằng, lại là tầng tầng lớp lớp nhẹ gật đầu, không sao, chúng ta đi quán trà ngồi một hồi. Ta cũng không có việc gì. Sơ Hạ cười ngẩng đầu, ta làm vừa vặn làm xong, chính là gặp phải có một hồi nghỉ ngơi công phu. Nha. Nhị nha quét nàng một chút, thanh âm để cho người ta suy nghĩ không thấu, nhìn không ra, ngươi nơi đó việc phải làm ngược lại là định ung dung. Sơ Hạ ý cười cứng đờ, gian nan giật giật khoe miệng, cũng không phải, chỉ là vừa lúc có chút thời gian. Tốt, đều đừng nói nữa. Tôn Hằng có chút im lặng lắc đầu, chúng ta đi thôi, xem ra ta không thể chậm trễ các ngươi quá lâu. Tôn đại ca, ta là không biết ngươi muốn tới, bằng không khẳng định an bài thỏa đáng, cùng ngươi thật tốt đi dạo kề bên này. Nhị nha vội vàng mặt giãn ra, hiện tại tốt, ngươi cũng tới quân thành, chúng ta về sau có là thời gian cùng một chỗ. Để đọc chuyện nói xong lời cuối cùng, đoán chừng là chính mình cũng cảm giác được trong đó có nghĩa khác, trên mặt nàng cũng là nhịn không được một đỏ. Đúng rồi. Vừa vặn mở rộng bước chân, nhị nha lại là song trưởng một kích, gấp giọng mở miệng, Tôn đại ca, ngươi còn không có an bài việc phải làm à? Là không có. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, ta này đến một là nhìn xem ngươi qua thế nào, thứ hai cũng là muốn nghe ngóng ngươi một chút, chúng ta Tam Hà Bang việc phải làm. Đây là chính sự. Nhị nha kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm mặt gật đầu, chúng ta muốn cái nhã gian, thật tốt nói chuyện. Chúng ta Tam Hà Bang mặc dù là từ sông lập nghiệp, nhưng hiện tại, phàm là cùng công trình trị thủy đáp lên quan hệ, đều là không có béo bở việc phải làm. Quán trà một chỗ phòng riêng bên trong, ba người không có thưởng thức trà. Nhị nha cầm mấy cái chén trà trên bàn qua lại đong đưa, tốt nhất việc phải làm, đương nhiên là trông coi trong thành quán rượu, song bạc, còn có cái kia. Ân, kỹ viện. Nhị nha thanh âm hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng, ở nơi đó người hầu, tiền tiêu vặt hàng tháng đủ, đãi ngộ ưu, còn có cái khác béo bở có thể kiếm. Đường sông bên kia, sớm đã bị người chia cắt sạch sẽ. Về phần cái khác, áp vận, chạy thương loại hình, đều muốn buôn ba qua lại, nhập trướng bao nhiêu không nói. Thực sự quá mức nguy hiểm. Kỳ thật trong bang phái cũng không ít nơi đến tốt đẹp, nhưng giống Tôn Hằng như vậy, không có gì bối cảnh, cũng không có thực lực gì, không cần nghĩ. Nhị nha cũng chưa hề nói ý tứ. Đương nhiên, trong thành việc phải làm, đều rất hấp dẫn quý hiếm, cơ hồ là một cái củ cải một cái hố, Tôn đại ca nếu muốn tìm một cái phù hợp, cũng cần đi vòng một chút quan hệ mới có thể. Tôn Hằng khẽ nhíu mày, đưa tay đem bên hông một chiếc roi mềm lấy ra, đặt lên bàn, đây là một cây thiên đoán lang độc tiên. Là ta tự tay rèn đúc, tuyệt đối là tinh phẩm, nhị phu nhân cũng là dùng tiên pháp. Tôn đại ca. Nhị nha im lặng nâng chán, đánh gãy Tôn Hằng lời nói, nhị phu nhân làm sao lại nhìn chúng loại vật này. Thiên đoán lang độc tiên đối ngươi ta mà nói là đồ tốt, đối với nàng mà nói, sợ là vào tay đều ngại thấp thân phận của mình. Ngươi biết nhị phu nhân trong tay cây roi là cái gì làm sao? Thiên sơn lang chu ti, mỗi một cây tơ nhện đều là hiếm thấy đồ vật, cây kia cây roi. Là năm đó bang chủ bỏ ra hơn vạn lượng bạch ngân từ người khác trong tay mua được. Dừng một chút, nàng đôi mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng, bất quá, thiên đoán lang độc tiên ngược lại là có thể đổi không ít tiền, có thể dùng số tiền kia đến đi lại quan hệ. Tôn Hằng im lặng, hắn lời còn chưa nói hết, hắn cũng không trông cậy vào dùng lang độc tiên gây nên nhị phu nhân chú ý, mà là muốn từ nàng nơi đó hỏi thăm một chút, trong bang còn có ai thiện dùng tiên pháp. Trong tay hắn căn này thiên đoán lang độc tiên, nhất định không phải phàm vật. Thay cái không trọng yếu việc phải làm, cũng không thành vấn đề. Đúng rồi. Sơ Hạ lúc này đột nhiên mở miệng, ta hôm qua nghe nói, Nguyễn gia nơi đó tựa hồ đang muốn người. Tôn đại ca, ngươi không phải nhận biết Nguyễn tiểu thư sao? Có thể hay không? Đúng a. Nhị nha đột nhiên nhíu mày, sắc mặt nghiêm một chút, Sơ Hạ, ngươi đi giữ cửa, nhìn xem chung quanh. A. Sơ Hạ ngẩn ngơ, không làm rõ ràng là tình huống gì, bất quá vẫn là thành thật thật nâng người, đi ngoài cửa. Xem ra, nàng tựa hồ mười phần e ngại bây giờ nhị nha. Tôn Hằng ở một bên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Đợi cho Sơ Hạ ra ngoài, nhị nha lần nữa nhìn chung quanh một vòng, mới nô đầu ra đến, nhỏ giọng mở miệng, Tôn đại ca, người võ nghệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Vừa vặn có một cái cơ hội, có thể cùng Nguyễn gia nhờ vả chút quan hệ. Chỉ cần sự tình làm thành, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì việc phải làm, còn không phải một câu chuyện. Nguyễn gia. Tôn Hằng gật đầu, chuyện gì?